Chương 557, Bắc Phương địch tỉnh, hòa thân diệu dụ. Tân ẩn đề nghị không phải là không có đạo lý, một cái to lớn đế quốc như một chiếc to lớn chiến thuyền, mà Tân ẩn cùng Văn Võ Trọng Thần chính là chiến thuyền này cầm lái tay, chiến thuyền chắc chắn sẽ mất đi phương hướng lung tung lang thang, phải xem đại gia não tử có hay không rõ ràng. Hiện nay đại càn hơn 3 tỷ con dân, mười mấy châu phủ, mấy ngàn cái thị trấn, địa bàn to lớn địa vực rộng rộng, nên đi như thế nào tốt đón lấy con đường, vậy thì phi thường mấu chốt. Tân ẩn chỉ có một mục tiêu, cái kia liền là mau chóng kình thôn thiên hạ. Toàn bộ đại càn đế quốc bất kỳ sách lược đều là quay chúng quanh hắn cái mục tiêu này đến lập ra, tuyệt đối không thể chết đi cái mục tiêu này, bởi vì Tân ẩn không thể kiên trì đợi thêm hồi lâu thời gian. Thánh thượng, Mai Trường Tô đã bước, chắp tay nói, nếu như muốn lập ra sách lược, thần ngược lại là có mấy câu nói muốn nói. Ồ, Tân ẩn kinh ngạc. Mai Trường Tô cho tới nay, ỷ vào Giang Tả Minh trong giang hồ thế lực, hai mục đích đông đảo, tình báo 10 phần xuất chúng, cho đại càn mang đến rất nhiều tiện lợi. Lúc này hắn mở miệng, chứng minh hắn có tình báo muốn lên báo, hơn nữa cùng lần này sự kiện có quan hệ. Tân ẩn không nghĩ nhiều, trực tiếp dặn dò, nói: "Vâng." Mai Trường Tô gật gù, nói thẳng: "Thánh thượng có chỗ không biết, gần nhất Bắc 467 phương chiến cục cũng có biến hóa không nhỏ. Doanh Chính ở quân núi một vùng đánh bại Đại Đường binh mã, Đại Hán đế quốc đối chiến Doanh Chính cũng là liên tục bại lui, Thiết Mộc Chân lại càng là ăn không thiệt nhỏ, lúc này đã rút về trên thảo nguyên." "Hí." Mọi người vừa nghe nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Hoàng Hà phía nam vừa bình định chiến loạn, Hoàng Hà phía bắc cũng đã đánh sôi trào cuộn cuộn, nhìn dáng dấp Doanh Chính là không thể cản phá, một đường nghiền ép các đại đế quốc, các đại đường đế quốc thực lực hùng hậu. Đại Hán đế quốc lại càng là võ lực sức hùng. Thiết Mộc Chân ngàn vạn thiết kỵ lại càng là như bầy sói đồng dạng điên cuồng. Thế nhưng là đối với Doanh Chính trong tay đều là cặn bã, hắn dĩ nhiên đánh tan những này đế quốc, nhìn dáng dấp các đại đế quốc cuối cùng khẳng định không phải là Doanh Chính đối thủ. Hai phần thiên hạ sách lược, cuối cùng thấy hiệu quả, xem ra không ngoài một năm nửa năm, cái này Hoàng Hà phía bắc sẽ bị Đại Tần đế quốc cho triệt để chiếm đoạt. Đại Tần đế quốc chuẩn bị hồi lâu, trận chiến này phần thắng rất lớn. Mai Trường Tông nghiêm túc nói, thần nói ra tình báo này dụ ý, là muốn kiến nghị thánh, CAAF, trên tạm thời không cần có Bắc Sâm suy nghĩ, Bắc Phương chiến cục hỗn loạn vạn phần, chúng ta bước qua đi, không thể chỗ tốt. Ân, rất đúng rất đúng. Lời ấy có lý. Đám quần thần dồn dập gật đầu xứng phải, Tân ẩn cũng là gật đầu tán thưởng, Mai Trường Tô tình báo này cùng cái này nhắc nhở, đối với đại cản cục thế có giúp đỡ rất lớn. Trên thực tế, Bắc Phương hiện tại chính là một đám sói đói đang chém giết lẫn nhau. Mấy cái này đại đế quốc không thể một cái dễ chơi, hiện nay đại cản đế quốc nếu như giết tới, tuyệt đối không bất được quá thật tốt, ngược lại sẽ gây một thân canh. Làm dễ nhất phương pháp chính là an an ổn ổn dừng lại ở Hoàng Hà phía nam, ngồi đợi các đại đế quốc chém giết, để bọn hắn chó cắn chó. Đại càn mỗi một ngày đều biết trở nên càng mạnh hơn. 557 Bắc Phương địch tỉnh, hòa thân diệu dụ. 46. Mấy cái này đại đế quốc không thể một cái dễ chơi, hiện nay đại càn đế quốc nếu như giết tới, tuyệt đối không bất được quá thật tốt, ngược lại sẽ gây một thân canh. Làm dễ nhất phương pháp chính là an an ổn ổn dừng lại ở Hoàng Hà phía nam, ngồi đợi các đại đế quốc chém giết, để bọn hắn chó cắn chó. Đại càn mỗi một ngày đều biết trở nên càng mạnh hơn. Chờ đến bọn họ giết hết, đại càn cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lúc này mới là nhất thống thiên hạ cơ hội. Bắc Sâm không được, chỉ có đưa ánh mắt dán mắt vào hải ngoại. Gia Cát Lượng cười lạnh nói, nuôi nhiều như vậy nhân mã, không thể điểm còn lại thu nhập không thể được, nếu như có thể đem hải ngoại chư quốc cầm xuống, cho rằng chúng ta phụ chúc quốc, hàng năm bày đồ cúng, như thế một cái hết sức tốt thu nhập khởi nguồn. Đúng. Thánh thượng lo lắng không ngoài là tiền tài, thần kiến nghị đại lực cổ vũ phát triển cùng người nước ngoài buôn bán, đồng thời chuẩn bị đối với người nước ngoài xuất binh. Chờ ngàn vạn quân chỉnh vấn xong xuôi, rút ra một phần binh mã mở ra các nơi đường biển, tuyệt đối là tài nguyên quần quận đến a. Quách gia cười tán thành. Ha ha ha. Đại gia cùng cười. Tân ẩn tự nhiên cũng là cái ý nghĩ này phương pháp, hắn không khỏi than thở gật gù, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức, chí ít không cần nàng nói nhảm nhiều cái gì, đại gia đoán đều có thể đoán được hắn cử động, đây là một cái tốt vô cùng sự tình. Cùng người nước ngoài buôn bán, đó là nhất định phải. Tân ẩn vừa cười vừa nói, năm gần đây ta đại cản cùng ba tư các nước đều có thương mậu tới lui, bất quá phần lớn là dân gian thương nhân lẫn nhau phiến mại thương phẩm, kích thước không lớn, lợi nhuận ngược lại là khả quan. Như có thể mở lên cùng hải ngoại đường biển, nhiều như vậy rất nhiều lá trà, tơ lụa, đồ sứ liền có thể vì là chúng ta mang đến tự đại phong phú lợi ích. Chính như Quách gia từng nói, vô luận là thành lập phụ chúc quốc, cũng hoặc là triệt để xâm chiếm hải ngoại chư quốc, đối với chúng ta tới nói đều là trăm lợi mà không có một hại việc. Chỉ bất quá chúng ta đối với hải ngoại chư quốc rốt đặc cắn mai, các loại tin tức cũng là mười phần bế tắc, việc này cũng không dễ dàng làm được, chớ cần một người chủ tính chung tất cả, sưu tập hải ngoại tình báo, chư vị ái khanh ai muốn đi làm. Tân ẩn, để mọi người vô cùng kinh ngạc. Bất quá nghĩ kỹ lại, xác thực cần một người đối với chuyện như vậy hết sức quen thuộc mới tốt, có thể trong triều đại đa số văn thần võ tướng đều muốn bận rộn tăng cường quân bị một chuyện, việc này để ai đi tốt đây. Cuối cùng, mọi người cùng nhìn về phía Lỗ Túc. Ai ai ai? Lỗ Túc dở khóc dở cười nói, chư vị đại nhân, các ngươi xem tại hạ làm gì? Ta không thể được à, ta Lỗ Túc cũng sẽ không nói những cái dương vị tử, cùng bọn họ cũng chưa từng đã từng quen biết, chư vị đại nhân để ta bên trên, đây chính là không được đâu. Ai nói ngươi không được? Người nào không biết ngươi Lỗ Tử Kính nổi danh hảo giao bằng hữu, người ta người nước ngoài có rất nhiều sẽ nói tiếng Hoa, ngươi nói với người ta tiếng Hoa không phải thành nha. Đúng đúng đúng, thánh thượng cho cái này Lỗ Tử Kính hạ một đạo thánh chỉ, liền nói là phụng chỉ giao hữu, hạ hạ. Người nước ngoài không trả nổi đội vàng định bợ hắn mới là lạ chứ. Mọi người dồn dập trêu ghẹo, Tân ẩn cũng là thấy buồn cười. Đại càng có đại quốc sức lực, người nước ngoài không dám kinh thường, nếu quả thật hạ chỉ để Lỗ Túc đi giao người nước ngoài bằng hữu, cái kia người nước ngoài nhất định là liều mạng định bỡ Lỗ Túc. Lỗ Túc quá thành thật, không thích hợp làm chuyện như vậy cần một cái rất khéo đưa đẩy người đi làm. Tân ẩn trong đầu đống nhiên hiện lên một người, đó chính là Hòa Thân. Hòa Thân. Tân ẩn mở miệng nói, việc này ngươi phụ trách xử lý, cùng người nước ngoài đa liên hệ, sưu tập tình báo, chấm cho phép ngươi hợp pháp tham ô, chỉ cần có thể sưu tập tình báo, tất cả tùy cơ ứng biến. Thần tuân chỉ. Hòa Thân kích động quỳ xuống đất đáp ứng, loại này việc xấu, hắn thế nhưng là thích làm nhất. Chương 558, khải hoàn hồi triều, thiên hiện dị tượng. Triều hội sau khi chấm dứt ngày thứ hai, Tân ẩn liền chuẩn bị khải hoàn hồi triều, thu phục nô tam quế loại người, lại định ra tăng cường quân bị kế hoạch, đại càn phát triển vững vàng cực kỳ, căn bản không cần quá nhiều lo lắng, hiện tại nên trở về đế đô. Chiêu mộ ngàn vạn đại quân, khẳng định không thể ở Đại Minh đại thanh những chỗ này chiêu mộ, bởi vì những chỗ này bách tính đối với đại càn tán đồng cảm giác còn chưa đủ mạnh, cần thời gian dài tẩy não. Mà đại càn bản địa bách tính, nhưng đối với đại càn cực kỳ trung thành, những chỗ này chiêu mộ đi ra binh lính, mới là yên tâm nhất trung thành chi sĩ. Vì lẽ đó, Tân ẩn được khải hoàn hồi triều. Đại Minh đại thanh địa vực trên phản kháng lực lượng đã sớm bị triệt để tiêu diệt, nô tam quế năm canh tha mấy người cũng bị thu phục, bọn họ dưới tay đều có không ít binh mã, những người này dùng để trấn áp nơi đây, lại thích hợp bất quá. Ngày thứ hai, Tân ẩn bắt đầu rút quân. Mên ngông quần quận đại quân bắt đầu rút đi nơi đây, mấy cái trăm vạn đại quân chém giết lâu như vậy, tất cả mọi người tâm lý đều là mười phần để mải, lần này trở lại đế đô cần tốt tốt nghỉ ngơi, mỗi người đều có nhất loại về nhà vui sướng. Hiện nay hoàng hà phía nam quảng đại địa vực đều là đại càn đế quốc địa bàn, Tân ẩn mang theo đại quân ngang qua hơn 10 cái châu, một đường qua tất cả đều chịu đến dân chúng địa phương quan lại nhiệt tình hoan nghênh, phiền phiền nhiễu nhiễu hơn 10 ngày, hắn mới trở lại đế đô. Lần này Tân ẩn ngự giá thân chinh đại thắng mà về, đế đô cho tới các cấp quan lại, cho tới phổ thông bình dân, hoàn toàn vui mừng khôn xiết, không cần bất luận người nào tổ chức liên tiếp, dân chúng tự phát liền tụ ở đế đô phía trước, 1 triệu người mong mỏi cùng trông mong, người người mừng rỡ thoải mái, tràn diện 10 phần náo nhiệt. Tới, thánh thượng đã đến đế đô bên ngoài 3 dặm, ha ha, lập tức tới ngay, đại gia chuẩn bị kỹ càng nên tiếp a. Thánh thượng quả nhiên là thần uy vô địch, lần này xuất binh thậm chí ngay cả tụ đại thắng, quả thật được thiên che chở a, không hổ là thiên tử chí tôn. Ha ha, hoàng hà phía nam vào hết ta đại càn bàn tay, bệ hạ uy vũ bá khí, thiên hạ chưa từng có quá bực này to lớn đế quốc, những cái người nước ngoài nhìn thấy chúng ta đại càn mọi người được túi đầu không lưng, bá khí. Dân chúng kích động nghị luận sôi nổi, chờ đến xa xa nhìn thấy lít nha lít nhít đại quân mênh mông quần quần đánh tới, Tân ẩn loan giá bá khí đi tới nơi đây, sở hữu bách tính tất cả đều kích động quỳ rạp dưới đất hô to, bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kinh thiên động địa tiếng lầm, để Tân ẩn cũng giật mình tỉnh lại, hắn ngồi ở loan giá bên trên nhìn ra phía ngoài, làm phát hiện bách tính tự phát quỳ nền, Tân ẩn trong mắt cũng né qua một tia cảm động. Bách tính con mắt đều là sáng như tuyết. Bọn họ biết rõ người nào đối với bọn họ tốt nhất, bọn họ tháng ngày càng tốt, trong lòng đối với đại càn ỷ lại cũng càng ngày càng sâu, đối với Tần ẩn kính yêu cũng càng ngày càng sâu. Đây mới là Tần ẩn con dân, từ trong bọn họ chọn binh lính, mới thật sự là trung thành binh lính. Dừng lại. Tần ẩn thuận miệng dặn dò, phía trước đại quân trực tiếp ở bách tính phía trước dừng lại, bên ngông quần quận đại quân sắp hàng chỉnh tề, như từng vị ma thần giống như, chấn động trong lòng bách tính run. Đây là đại càn hổ lang chi sư, uy vũ hùng tráng, đáng sợ như sói a, mọi người nhìn những binh sĩ này, đáy ngáy lòng là hâm mộ và tự hào. Trong đám người, thậm chí chật ních không ít người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh người ba tư, người Ả Rập, các loại nam nam nữ nữ người nước ngoài thương lữ, tụ tập ở đại càn đế đô người nước ngoài càng ngày càng nhiều, bởi vì đại càn đủ mạnh thịnh, ở người nước ngoài trong lòng đây là đáng sợ đông phương của quốc. Miễn lễ, bình thân. Tân ẩn 4 chữ bật thốt lên, thanh âm truyền khắp toàn trường, tràn ngập uy nghiêm thanh âm, để từng cái bách tính kinh hãi. Đa tạ thánh thượng. Dân chúng kích động hô to, cuối cùng tất cả mọi người mới đứng dậy, mà Tân ẩn nhìn quét đoàn người một chút, cuối cùng nhưng nhìn về phía đế đô trên khoảng không. Đế đô trên khoảng không, vân hải bốc lên. 558 khải hoàn hồi triều, thiên hiện dị tượng. 56. Đế đô trên khoảng không, vân hải bốc lên. Số mệnh vân hải trở nên cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đế đô đều tại kim quang phạm vi bao phủ phía dưới, 9 con rồng vàng không ngừng rít gào lan lộn, sinh sôi liên tục, đem đế đô tôn lên giống như thần linh quốc độ, đáng tiếc tình cảnh này người bình thường không nhìn thấy. Thôn vệ ngụy thủ nô, đại minh đại thanh mấy cái đại đế quốc khí vận, toàn bộ đại càn khí vận tăng vọt vài lần có dư, đủ để chống đỡ Tần ẩn chế tạo một nhánh đáng sợ ngàn vạn đại quân. Bất quá còn chưa đủ, nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, còn phải muốn làm phương pháp đối phó người nước ngoài. Yêu cầu hoa tươi. Cuối cùng, Tân ẩn chỉ tay một cái. Ầm. Thiên không số mệnh vân hải điên cuồng nổ vang, cuối cùng dĩ nhiên hiện ra chân thân, bá đạo triển lộ ở tất cả mọi người trước mặt, hơn nữa đại lượng khí vận từ trên trời giáng xuống, đem 300 vạn đại quân toàn bộ bao trùm, những cái bạn cũ thương binh lính mỗi người bắt đầu khôi phục, vẻ bại binh lính cũng ở cấp tốc khôi phục thể lực. Đây là Tân ẩn ban thưởng, cũng là hắn lập uy cử chỉ. Trời ạ, đây là cái gì? Thánh thượng là thần linh sao? Có ma, thượng đế a, đây là cái gì? Đại càn thánh thượng làm sao có loại thủ đoạn này? Ô hát mi gốt, đây là thượng đế ở hiện linh sao? Không thật là đáng sợ đông phương cổ quốc, đây là cái gì ngọn ý? Có ma, chúng ta hoa mắt sao? Đoàn người nhất thời sôi trào, đại càn bách tính còn tốt, số mệnh vân hải hiện quá mấy lần, đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng từng thấy, ai cũng biết rõ đây là Tần ẩn bá đạo thủ đoạn, ở đế đô bên trong hắn chính là vô địch thần linh, một vạn cái vũ thần cũng đừng hòng ở trong tay hắn còn sống rời đi. Mà những cái thờ phụng chủ nghĩa duy vật cùng súng pháo người nước ngoài nhóm, đã sớm bị dọa đến há hốc mồm kinh hãi, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm đây là tại sao, đây rốt cuộc là bật gì, từng cảnh tượng ấy đã đem bọn họ sợ đến quá chừng. Đại Càn Đế quốc, một hồi ở trong lòng bọn họ trở nên cực kỳ thần bí. Từng cái người nước ngoài lái buôn, vào đúng lúc này cũng tràn ngập kính nghệ, bởi vì tất cả những thứ này đều là bọn họ không rõ thần bí tồn tại. Hừ, Tân Ẩn là cố ý như vậy, hắn chính là nhìn thấy trong đám người có nhiều như vậy người nước ngoài, mới cố ý biểu dương Đại Càn thần bí cùng cường đại. Đương nhiên, hắn còn có một việc muốn làm. Tân Ẩn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tôn tiểu tháp, đây chính là hắn từ bảo tàng bên trong cho tới Chí Tôn Tháp, ở số mệnh Vân Hải ra chỉ dưới, Tân Ẩn bá khi đem Chí Tôn Tháp lấy ra. Vụ. Chí Tôn Tháp hóa thành một vệ sáng bay lên cao khoảng không, sau một khắc liền biến thành trăm trượng cự tháp, cuối cùng bá khi hướng về hoàng cung phương hướng hạ xuống, sợ đến vô số người trực tiếp choáng váng. Chương 559, Chí Tôn Tháp xuất hiện, chấn kinh thiên hạ. Tân Ẩn cố ý triển lộ một tay, đã sớm đem tất cả mọi người dọa sợ, cho tới văn võ quan biên, cho tới phổ thông bình dân, thậm chí tất cả mọi người người nước ngoài cũng chấn động trợn mắt há mồm. Trời ạ, đây là thần tiên thủ đoạn sao? Tất cả mọi người cho là mình con mắt khẳng định hoa, vì lẽ đó liều mạng bước mắt, chỉ lo là mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng là cuối cùng nhưng phát hiện mình không thể xuất hiện ảo giác, cái này thần tiên giống như thủ đoạn thật sự là Tân Ẩn thi triển ra. Trong tay hắn mini tiểu tháp càng biến thành trăm trượng cự tháp. Chí Tôn Tháp tản ra kinh người man hoang khí tức, bên người hắc vụ quân ác quỷ rít gào, như ma thần dáng thế giống như vậy, điên cuồng hướng về hoàng cung nơi trấn áp mà xuống. Nó phảng phất đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Tất cả mọi người không kịp thở, mỗi người thấy cảnh này đều là kinh hồn bạt vía, 110 loại kiên xuất phát từ nội tâm hoảng sợ, sợ đến đại gia hận không được quỳ xuống đất cầu nguyện, mỗi người cũng đang hoài nghi mình con mắt, đây rốt cuộc là vật gì? Đây là thần linh bảo vật sao? Quá bất khả tư nghị, tất cả những thứ này đã sớm vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Đáng sợ nổ vang, Chí Tôn Tháp cuối cùng đáp xuống đất, liền đáp xuống hoàng cung đại môn sau khi tiến vào trên quảng trường, trăm trượng cự tháp cứ như vậy ngạo nghễ mà đứng, làm cho cả đế đô tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, nó liền ở ngay đây. Không không không, sao có thể có chuyện đó, chúng ta con mắt hoa sao? Trời ạ, đây là cái gì thủ đoạn? Thần linh sao? Thánh thượng là thần linh sao? Ô hát mi gốt, đây không phải thật, đây tuyệt đối không phải thật sự, thượng đế phù hộ, chúng ta con mắt cũng xảy ra vấn đề sao? Thật đáng sợ, thần bí Đông Phương cổ quốc thật đáng sợ. Tất cả mọi người chấn động nghị luận sôi nổi, không ít người nước ngoài trực tiếp liền nói năng lộn xộn, mỗi người đều là một bộ gặp quỷ biểu hiện. Làm duy vật chủ nghĩa giả, bọn họ nơi nào xem qua loại tình cảnh này, không bị dọa đi đái đã coi là tốt. Mà Đại Càn bách tính sau khi hết khiếp sợ, tất cả đều kích động thành kính quỳ xuống đất hô to, Thánh thượng uy vũ, Thánh thượng uy vũ. Dân chúng kích động hoan hô như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ tứ phương, mỗi người cũng thành kính cùng nhiệt hò hét, ở trong lòng bọn họ Tần Ẩn đã sớm thần thoại, hắn chính là thần, hắn chính là không gì làm không được thần linh, là mỗi cái trong lòng bách tính tồn tại vô địch. Hoa Hạ chi địa vốn là có nồng nặc đạo giáo tín ngưỡng, thần linh truyền thuyết cũng là nương theo lấy mỗi người trưởng thành, từng cái bách tính đều là trung thành tín ngưỡng giả, đại gia tin tưởng không nghi ngờ cho rằng trên đầu ba thước có thần minh, tuy nhiên chưa bao giờ có người xem qua thần linh đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng là hôm nay mọi người thấy. Tần Ẩn lúc này ngồi chắc loan giá bên trên, hắn mặt không hề cảm xúc, cả người tản ra khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm bá đạo, lại phối hợp Chí Tôn Tháp đáng sợ thần uy, giờ khắc này Tần Ẩn ở trong mắt tất cả mọi người so với thiên đế còn có đáng sợ. Lần này đại thắng, trung tướng sĩ xuất lực rất nhiều. Tần Ẩn lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường, đây là Chí Tôn Tháp, phàm trong quân vũ thần đỉnh phong người đều có thể đi vào, tìm một tia trường sinh bất tử cơ hội. Tần Ẩn mang theo một tia lửa, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ thần đỉnh phong đều có thể đi vào, tìm trường sinh cơ hội. Trời ạ, đây là ý gì? Thánh thượng ý tứ là tiến vào cái này Chí Tôn Tháp, có trường sinh bất tử thời cơ. 559 Chí Tôn Tháp xuất hiện, chấn kinh thiên hạ. 66. Vũ thần đỉnh phong đều có thể đi vào, tìm trường sinh cơ hội. Trời ạ, đây là ý gì? Thánh thượng ý tứ là tiến vào cái này Chí Tôn Tháp, có trường sinh bất tử thời cơ. Ta thiên a, thánh thượng thật là thần nhân vậy. Khó nói thánh thượng tu là trường sinh chi đạo, khó nói tiến vào cái này Chí Tôn Tháp thật có thể thành tiên. Nhất định là, cái này thật sự là thật không thể tin a, trong quân có mấy vị vũ thần đỉnh phong cường giả, khó nói bọn họ có thể tu trường sinh. Vô số dân chúng ước ao ghen ghét, đại gia hai mắt sáng lên, không ít tuổi trẻ người lại càng là nhiệt huyết dâng trào, hận không được lập tức tổng quân tập võ, bởi vì ai đều có một viên trường sinh chi tâm. Mà trong quân tướng sĩ thì lại người người con mắt tỏa sáng, mỗi người hô hấp cũng ra tốc không ít. Thánh thượng vừa mới nói thế nhưng là thật, chúng ta thật thật có thể có trường sinh cơ hội. Trời ạ, trường sinh, thánh thượng thủ đoạn thật là thần như vậy, chúng ta may mắn tùy tùng thánh thượng, thật sự là có phúc ba đời à. Điển Vi tướng quân đã có tiến vào Chí Tôn Tháp hy vọng, chúng ta nhưng là còn phải nỗ lực. Ha ha, chúng ta cũng có hy vọng, chỉ cần nỗ lực khổ tu kiến công lập nghiệp, thánh thượng sẽ không bạc đãi đại gia, theo thánh thượng chỉ sợ càng ngày càng tốt. Các binh sĩ kích động nghị luận, võ tướng nhóm mỗi người con mắt tỏa sáng, tất cả mọi người bị tin tức này kích thích gào gào gọi. Nhưng phàm là nhân loại đều có một viên ngóng trông trường sinh tâm, trong truyền thuyết loại kia tiên nhân thủ đoạn, mỗi người đều là cực kỳ ước ao. Mà Tân Ẩn cho bọn họ một cái hy vọng. Cái này so với tưởng tượng gì đều bị đại gia kích động, các binh sĩ thời khắc này cảm thấy đi theo Tân Ẩn bên người, quả thực là một cái sáng suốt nhất lựa chọn, mà trong dân chúng cũng không có thiếu người kích động muốn phòng quân, cho dù là tìm quan hệ cũng muốn phòng quân. Đây là Tân Ẩn muốn đạt đến mục đích. Một mũi tên trúng ba đích. Vừa đến chấn nhiếp người nước ngoài, thứ hai phân chấn quân tâm, thứ ba vì là tăng cường quân bị làm nền, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Đại Càn Đế quốc cả nước trên dưới, vô số người sẽ điên đồng dạng muốn toàn quân, đừng nói là tăng cường quân bị ngàn vạn, cho dù là tăng cường quân bị 100 triệu cũng không khó a. Đến thời điểm, Đại Càn có thể chọn cường tráng nhất binh lính. Đến thời điểm, thiên hạ chư quốc toàn bộ cũng phải đỏ mắt chấn động. Mắt thấy thời cơ đã đến, Tân Ẩn lần thứ hai lớn tiếng nói, ngay hôm đó lên, Đại Càn tăng cường quân bị ngàn vạn, có ý hướng chi thanh niên tài tuấn, có thể ở từng người thị trấn chủ quan nơi báo danh, ta Đại Càn quân đội hoan nên chư vị. Lần này tổng quân nhập ngũ người, trong nhà miễn một năm địa tô thuế má. Nói xong, Tân Ẩn trực tiếp vung vung tay ra hiệu phi hùng quân mở đường. Mênh mông quần quận quân đội bắt đầu vào thành, mà để cho dân chúng chấn động nhưng thật lâu không 1.6 phương pháp tiêu tan, tất cả mọi người con mắt tỏa sáng, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt kích động cả người run. Trời ạ, chúng ta không nghe lầm chứ? Thánh thượng nói muốn tăng cường quân bị ngàn vạn a. Chúng ta có cơ hội, ha ha ha, muốn nổi bật hơn mọi người, liền tiến vào trong quân lịch luyện, lo gì không có thăng chức rất nhanh một ngày. Quá tốt, nhanh nhanh nhanh, tin tức này nhất định phải thông chi đại gia, nhà chúng ta huynh đệ bảy cái toàn bộ đều muốn toàn quân. Phát đạt, theo thánh thượng lăn lộn có thể thành thần tiên đây, quá tốt, ha ha ha. Vô số dân chúng kích động hoan hô, người trẻ tuổi khắp nơi nghe qua cái nào tổng quân, trong nhà có trẻ tuổi tiểu hỏa tử trung niên phụ mẫu cũng là kích động khuyên bảo con trai của chính mình tổng quân, trong lúc nhất thời tin tức thật giống điên giống như truyền bá ra ngoài. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 560, Chí Tôn thăm ở, Thiên Tôn truyền thừa. Tân Ẩn ở đế đô trước làm tình cảnh lớn như vậy, không gian nửa ngày liền để toàn bộ đại càn thậm chí toàn bộ thiên hạ hoành động, vô số người nghe nói sau chuyện này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Trên đời này còn có thần kỳ như vậy người? Làm lại ra 3 tuổi tiểu hài từ đây. Lựa gạt quỷ a. Đây là tất cả mọi người vô ý thức muốn phương pháp, có thể truyền tin tức người mỗi người lời thề son sắt đập trong lòng bảo đảm, hơn nữa khắp nơi đều có người truyền lưu, thiên hạ bách tính liền không thể không tin, trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ. Tân Ẩn nhất thời bị miêu tả thành một cái thiên thần hạ phàm đáng sợ tồn tại. Đại Càn bị miêu tả thành có thần tiên che chở đế quốc. Đại Càn càng bị người nước ngoài nhóm tôn sùng là đông phương của quốc, thần bí mà cường đại, để người nước ngoài nhóm lòng sinh ngóng trông. Vô số người chen chúc mà tới, không chối từ núi xa đường xa, chỉ vì cùng nhật triều bái thần tiên tung tích. Lúc tiến nhập người đế đô lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Chí Tôn tháp thời gian, toàn bộ đều biết bị chấn động túi đầu xương thần, mỗi người cũng 19 đối với truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Đại Càn tăng cường quân bị hành động làm sôi sùng sục. Vô số thanh tráng niên hưng phấn muốn gia nhập trong quân, tùy tiện đến một cái thị trấn đều có thể nhìn thấy phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, thậm chí nữ nhân, phú thương, một ít lao bệnh quỷ đều muốn gia nhập trong quân, muốn cướp đoạt cái kia trong truyền thuyết trường sinh cơ hội, muốn thành tiên thành thần. Tân Ẩn nói có thể mang theo một tia lừa dối, thế nhưng là đây là đáng sợ nhất tẩy não. Mỗi người đều vô pháp chống đối loại này hấp dẫn, kết quả cuối cùng chính là Đại Càn quân đội có thể chọn tối cường giả thanh tráng niên gia nhập, Đại Càn quân lực nhất định tấn mãnh tăng gọn. Tất cả những thứ này đều tại Tần Ẩn trong dự liệu. Có thể có một việc hắn không ngờ tới, hắn vốn định trở lại trong cung trước hết nghỉ ngơi một quãng thời gian, thế nhưng là Lữ Bố Trương Phi loại người mỗi người cũng không dám, Đại Càn sở hữu như thần mãnh tướng toàn bộ cũng tụ tập ở Chí Tôn ngoài tháp, thậm chí Quỷ Cốc Tử cùng Viên Thiên Cương cũng kích động cả người run. Thượng cổ thần khí, thượng cổ thần khí a. Quỷ Cốc Tử kích động thanh âm cũng biến, lão hủ lúc còn trẻ từng tại nơi nào đó trên một tấm bia đá gặp qua một cái ghi chép, bia đá kia đã nói Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, nhân tộc có nhất thần khí Chí Tôn tháp, bên trong có vô tận cường đại công pháp, có thể khiến người ta thành tiên thành thần ngộ ra trường sinh cơ hội, cái này thật sự là Chí Tôn tháp à? Quỷ Cốc tiên sinh, Lữ Bố kích động ôm quyền do hỏi, tại hạ tiến vào tiên tiên cảnh giới, bởi không có công pháp, vẫn chậm chạp vô pháp tiến thêm một bước nữa. Hiện nay thánh thượng làm ra cái này Chí Tôn tháp, thật sự có vô tận công pháp sao? Có thể hay không để ta lần thứ hai đột phá? Hừ, Quỷ Cốc tử xem thường cười nhạo, ngươi chi nhãn ánh sáng quá mức thiện cận. Cái này Chí Tôn trong tháp có vô tận truyền thừa, tùy tiện ra một cái cũng có thể làm cho ngươi cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ngươi tại ý tiên tiên chi cảnh ở thượng cổ thời kỳ, đó chính là cặn bã. Thật chứ? Lữ Bố mừng như điên, những người khác cũng là một mặt kích động. Chí Tôn tháp đã xúc động thiên hạ phong vân, thế nhưng là bọn họ làm Tần Ẩn bên người thân tín, tự nhiên là hy vọng cái thứ nhất có thể có được chỗ tốt, nhất là Lữ Bố loại này đột phá mà không có công pháp khổ tu người, lại càng là cực kỳ khát vọng tiến vào bên trong. Đừng nóng nổi. Quỷ Cốc tử cười khổ, hay là thánh thượng đi ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như thánh thượng không đến, ai cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ngồi đợi. Tân Ẩn muốn là muốn nghỉ ngơi, cuối cùng điêu thuyền đến bẩm báo, nói lớn nhà đang tại tha thiết mong chờ chờ đây, hắn thấy buồn cười một trận cũng chỉ có thể rời bước Chí Tôn tháp, trước tiên vì mọi người giải trừ trong lòng chờ mong lại nói. Tân Ẩn đến, để mọi người mừng như điên. Tháng 5 năm 6 không Chí Tôn tháp mở, Thiên Tôn truyền thừa. Một năm. Tân Ẩn đến, để mọi người mừng như điên. Thánh thượng. Lữ Bố kích động vì xuống đất hô to, thần đi theo thánh thượng tới nay, xuất sinh nhập tử chưa bao giờ cao mày, không cầu bất kỳ ban thưởng, chỉ cầu tiến vào Chí Tôn tháp một lần. Thần tiến vào tiên tiên chi cảnh tới nay, bởi vì công pháp nguyên nhân trước sau vô pháp tiến thêm, đối với võ giả tới nói là một loại bất ức, thần yêu cầu thánh thượng ân chuẩn. Lữ Bố kích động không có chút nào ngạc nhiên, bởi vì hắn vốn chính là một cái ham võ như mạng người, không thể mạnh mẽ đến đâu liền đại diện cho hắn mất đi phương hướng đi tới, chuyện này với hắn là một cái đả kích chí mạng. Hiện tại Chí Tôn tháp chính là hắn duy nhất hy vọng. Lữ Bố kích động, những người khác cũng là chờ mong và phần. Tân Ẩn nói tới Vũ Thần đỉnh phong có thể bước vào, mọi người tại đây chỉ có mấy cái đạt đến yêu cầu, có thể Lữ Bố lại là tuyệt đối đủ tư cách, bởi vì hắn đã bước vào tiên thiên. Đứng lên đi. Tân Ẩn cười hư đỡ một hồi, nói, cái gọi là Vũ Thần đỉnh phong ngưỡng cửa, đó là đối với ngoại nhân mà nói, các ngươi vậy thì không cần xem bất kỳ yêu cầu gì. Chớ có thể cho đại gia một cái sáng tỏ đáp án, hôm nay không chỉ có Lữ Bố có thể tiến vào bên trong, các ngươi bất cứ người nào cũng có thể. Chúng ta cũng có thể. Chúng ta vẫn chưa đạt đến Vũ Thần đỉnh phong nha. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Quỷ Cốc Tử lại càng là kích động cả người run. Yên tâm. Tân ẩn cười lớn an ủi, chí tôn trong tháp thượng cổ truyền thừa vô số, luôn có thích hợp các ngươi, thực lực không đủ cũng không đáng kể, các ngươi làm châm thân tín, tự nhiên có tư cách này tiến vào, thế nhưng hội được cái gì truyền thừa, phải xem các ngươi bất khí. Đa tạ chủ thượng. Chúng thần nhất định đem hết toàn lực. Đại gia kích động đáp ứng. Đã như vậy, cái kia Lữ Bố trước tiên vào. Tần ẩn dặn dò. Vâng. 410 Lữ Bố kích động gật đầu đáp ứng, theo Tần ẩn vung tay lên, chí tôn tháp liền bạo phát một trận kinh người quang mang, sau một khắc liền đem Lữ Bố hút vào trong tháp. Vụ. Chí tôn tháp một trận nổ vang, bề ngoài có vô số phù văn phun trào, thật giống ước vạn vạn chuyển thừa đang tại trạch chủ. Ngoại nhân xem không ra bất kỳ môn đạo, Tần ẩn lại biết rõ rằng ràng, Lữ Bố ở chí tôn trong tháp đã hôn mê, vô số chuyển thừa đang đến gần hắn, cái nào chuyển thừa thích hợp nhất, cuối cùng sẽ cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Tất cả những thứ này Tần ẩn là có thể khống chế. Chí tôn trong tháp truyền thừa có nhiều vô cùng, tuy nhiên không sánh được Đoạt Thiên Quyết cũng không sánh được Thiên Ma luyện thể đại pháp, thế nhưng Tần ẩn muốn đem cái gì truyền thừa cho ai đều được, thế nhưng là hắn cũng không, bởi vì hắn không nghĩ khống chế tất cả những thứ này, để Lữ Bố tùy duyên đi. Nửa ngày qua đi, chí tôn trong tháp. A. Lữ Bố đột nhiên mở hai mắt điên cuồng nộ hống, cả người thật giống ma quỷ giống như vậy, con mắt đã rơi vào huyết hồng trạng thái, một luồng thần bí lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, hắn khí tức đang tại điên cuồng tăng vọt, mà hắn cũng đang tiếp thụ truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa. Lợi hại. Tần ẩn ánh mắt sáng lên, nhất thời bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên là Lữ Bố thu được không được truyền thừa. Chương 561, thần bí khó lường quỷ cốc tử. Thiên tôn truyền thừa là chí tôn trong tháp so sánh sắc bén truyền thừa bên trong, nó là thượng cổ một vị đáng sợ cường giả sáng tạo, tại thượng cổ phi thường có danh tiếng, thuộc về người bình thường muốn học đều vô pháp học được truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa tuyển chọn Lữ Bố, chứng minh hắn tiềm lực rất cao. Lữ Bố xem như Tần ẩn thủ hạ đệ nhất cao thủ, hắn càng lợi hại, Tần ẩn tự nhiên cũng là càng hài lòng, bởi vì hắn là vĩnh viễn vô pháp làm phản. Thậm chí Lữ Bố vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Tôn công pháp, Tần ẩn liền lúc gần lúc hiện cảm giác, Thiên Tôn công pháp cùng hắn có một loại không khỏi liên hệ. Tất cả xuất từ chí tôn tháp truyền thừa, cũng cùng Tần ẩn có quan hệ. Phàm là tu luyện qua bực này công pháp người, muốn phản bội, Tần ẩn đều có thể trong nháy mắt để hắn mất đi tất cả, cho dù là một cái bình thường tiểu binh cũng không thể phản bội, bởi vì chí tôn tháp chủ người là Tần ẩn. Cái này chí tôn tháp là để hắn bồi dưỡng trung tâm thuộc hạ, không phải là để hắn bồi dưỡng đối thủ. Ra. Tần ẩn tiện tay một điểm, Lữ Bố đã bị phóng xuất ra, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lữ Bố hai mắt đỏ chót, cả người tản ra đáng sợ huyết hồng vũ khí, tay cầm Phương Thiên Họa kích giữ tận như quỷ thần, đáng sợ khí tức điên cuồng tiêu tán, sợ đến mọi người sắc mặt của biến. Ha ha ha. Lữ Bố hưng phấn cười lớn, trong tay hắn Phương Thiên Họa kích hung tận bạch một cái, ngoài trăm thước một tòa cung điện bị hắn kiếm khí bắn trúng, tại chỗ đã bị hoành tứ phân ngũ liệt, bực này thực lực đáng sợ, thực sự khiến người ta chấn động không khỏi. Thật mạnh, đây là cái gì truyền thừa? Chơi ạ, thật không thể tin, đây là chiến thần sao? Đại gia kinh hô. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, tiếp thu truyền thừa Lữ Bố dĩ nhiên từ tiên tiên một tầng bước vào tiên tiên bốn tầng. Thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần có dư, quả nhiên là đáng sợ dị thường, hắn thủ hạ xem như lại thêm một thành viên mãnh tướng nha. Đa tạ chủ thượng ban ơn. Lữ Bố kích động vì dạp dưới đất, hô to, thần thu được truyền thừa mạnh mẽ, ngày sau định vì chủ thượng máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Được. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên tin tưởng Lữ Bố trung tâm, vô luận là khuyến hàng lệnh tẩy não, hay là chí tôn tháp đối với công pháp khống chế, đều đủ để Lữ Bố trung thành tuyệt đối không dám phản bội. Dù cho hắn tương lai mạnh mẽ đến đâu, coi như so với thiên tôn còn đáng sợ hơn, Tân ẩn ra lệnh một tiếng muốn hắn cũng phải chết. Cái kế tiếp, ai đi? Tần ẩn dò hỏi. Đại gia kích động nhìn nhau, mỗi người cũng nóng lòng muốn thử, muốn đi vào cái này chí tôn trong tháp thu được truyền thừa, bởi vì Lữ Bố biến hóa quá lớn, để mọi người cũng lòng ngưỡng ấy. Thế nhưng là chưa kịp đại gia nói cẩn thận đây, Quỷ Cốc Tử ngược lại là trước tiên đạp bước ra khỏi hàng. Thánh thượng, Quỷ Cốc Tử không mình hành lễ, nói, lão hủ say mê huyền học, nhiều năm qua cuối cùng là có học thành, thế nhưng là vẫn vô pháp bước ra quan trọng một bước, không biết thánh thượng có thể nguyện tất thành. Tự nhiên có thể. Tần ẩn gật đầu đáp ứng, hắn chỉ tay một cái. Chí tôn tháp vù một tiếng liền bạo phát một trận quang mang, trực tiếp đem kích động quỷ cốc tử hút vào trong đó. Ông ngong ngong. Chí tôn tháp quang mang lần thứ hai điên cuồng lấp lóe, vô số phù văn vờn quanh thân tháp, toàn bộ đế đô bách tính lần thứ hai sôi trào, bởi vì tình cảnh này quá thần kỳ, cách thật xa đều bị đại gia chấn động kinh ngạc thốt lên. Hả? Tân ẩn kinh ngạc cao mày. Quỷ cốc tử dẫn lên ba động, dĩ nhiên so với Lữ Bố còn đáng sợ hơn, cái tên này tiềm lực quả nhiên là thâm bất khả chắc. Ga nói thật, Tân ẩn vẫn chưa sâu sắc hiểu biết quá quỷ cốc tử. 561 thần bí khó lường quỷ cốc tử. 2 năm. Nói thật, Tân ẩn vẫn chưa sâu sắc hiểu biết quá quỷ cốc tử. Từ khi quỷ cốc tử nhờ và đại càn vừa đến, cùng viên tiên cương bình thường đều bị đem gắt xó, trừ tình cờ luyện chế một ít năng lượng, xem bói đo lường tính toán, bố trí một ít trận pháp ra, căn bản không nhiều lắm tác dụng. Thế nhưng là Tân ẩn lại sâu tin hai người này sẽ không đơn giản, quả nhiên quỷ cốc tử liền cho hắn một cái phi thường vui mừng ngoài ý muốn. Chí tôn trong tháp, quỷ cốc tử cả người vờn quanh vô tận quan mang. Hắn vẫn chưa rơi vào hôn mê, giờ khắc này hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dĩ nhiên điên cuồng chụp vào nơi nào đó, cuối cùng một đoàn quang mang chui vào thân thể hắn. Mà bản thân của hắn cũng đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Dạ thân truyền thừa. Tân ẩn kiếp sợ. Quỷ cốc tử quả nhiên là để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa à, cái này dạ thần truyền thừa là chí tôn trong tháp ít có lợi hại truyền thừa, so với thiên tôn truyền thừa còn đáng sợ hơn, là thượng cổ thời kỳ nhân tộc một vị quái lạ cường giả sáng chế. Vị cường giả này am hiểu trận pháp, huyền học, xem bói, luyện đan không gì làm không được. Nếu như quỷ cốc tử có thể toàn bộ học hội, như vậy tần ẩn thủ hạ đệ nhất tần tàng cao thủ chỉ sợ là hắn. Được. Tần ẩn thỏa mãn cười to, hắn sẽ không ghen ghét thủ hạ mình lợi hại bao nhiêu, bởi vì lợi hại đến đâu cũng chỉ là hắn thủ hạ mà thôi, hắn tuyệt đối có thể trưởng không cục diện. Quỷ cốc tử càng là lợi hại, tần ẩn lại càng là thưởng thức, bởi vì như vậy hắn thủ hạ có thể kéo dài lớn mạnh. Bù. Chí tôn tháp quang mang lóe lên, quỷ cốc tử đi ra, hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lúc này quỷ cốc tử vẫn như cũ ăn mặc cái kia hắc sắc lao sàn nhà trường bào, có thể ra rẻ lại không có ngày xưa già yếu, ngược lại là khôi phục như trẻ con sinh cơ cùng đỏ ửng. Hắn ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, trên thân tản ra đáng sợ khí tức, liền ngay cả lữ bố ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm phai mờ. Đa tạ thánh thượng ban ơn, lão hủ vĩnh viễn chờ đợi dặn dò. Quỷ cốc tử cảm kích quỳ xuống đất hô to, hắn biết mình hết thảy đều là tần ẩn ban ơn, vì lẽ đó không dám có chút dị tâm, bởi vì hắn biết rõ một khi có lòng dạ khác, hắn tất cả sẽ bị thu hồi. Rất tốt. Tần ẩn thỏa mãn gật đầu. Hắn quay về nóng lòng muốn thử mọi người dò hỏi, chư vị ái khanh, ai là cái kế tiếp? Chủ thượng, mặt tướng nguyện đi. Ha ha ha, lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác, chư vị cũng không, bên trong, muốn tranh đoạt. Từng cái đến, cũng đừng nóng đội, để ta đi tới. Chư phi điển vi hứa trừ loại người kích động tranh đoạt, cho dù là ra cắt lượng tư mã ý loại người, cũng là một mặt chờ mong. Võ tướng có thể được công pháp cường đại, quỷ cốc tử có thể được dạ thần truyền thừa, mà bọn họ bực này thông minh tầm nhìn nhu thần có thể được cái gì truyền thừa. Đừng nóng đội. Tân ẩn lớn tiếng nói, từng cái đến. Hôm nay tất cả mọi người thời cơ, không cần tranh đoạt. Vâng, mọi người đều cùng đáp ứng. Đại gia kích động tự phát xếp hàng, kế tiếp là điện vi đi trước vào trong đó. Chỉ chốc lát chí tôn tháp lại lần nữa bạo phát kinh người quan mang, toàn bộ đế đô bách tính lần thứ hai nhìn thấy cái này chấn hám nhân tâm một màn. Mỗi một lần chí tôn tháp quang mang long lánh, liền đại diện cho tần ẩn thủ hạ nhiều một vị cường giả, hắn thế lực đang tại cấp tốc tăng vọt. Chương 562, ra tay toàn lực, để chấm nhìn các ngươi bản lĩnh. Chí tôn tháp từ khi mở ra, liên tục 3 ngày 3 đêm vẫn quang mang lấp lóe chưa bao giờ ngừng lại. Toàn bộ đế đô vô số dân chúng chấn động thấy cảnh này, vô số tới rồi cúng bái phú thương bách tính cũng thấy cảnh này. Trời ạ, đây là làm sao? Cái này thần tháp vẫn lấp lóe không yên, khó nói thánh thượng đang làm gì sự tình sao? Có người nói thánh thượng bên người lữ bố tướng quân đã tiến vào trong tháp, hắn sau khi đi ra chỉnh cá nhân thực lực trở nên thâm bất khả chắc, hơn nữa khiến người ta càng thêm kính nghệ, những tướng quân khác đang tại xếp hàng tiến vào đây. Không thể nào, truyền thuyết này là thật. Thánh thượng không thể lừa người. Đại gia chấn động nghị luận sôi nổi, đế đô mỗi một chỗ đại lộ mỗi một chỗ ngóc ngách đều có người ở ngẩng đầu xem chừng, trong mắt mọi người cũng lấp lóe kích động cùng cung bái, không thiếu niên lão giả thậm chí liên tục lễ bái, dường như lễ bái chính mình tín ngưỡng. Hoàng cung bên trong, chí tôn tháp một bên, lúc này lữ bố, quỷ cốc tử, điện vi loại người cùng nhau khoanh chân trên mặt đất, mỗi người đều tại tọa thiền tu luyện, bọn họ làm trước hết tiến vào trong tháp người, tiếp thu truyền thừa về sau liền dứt khoát tùy chỗ ngồi khoanh chân, yên lặng bắt đầu hấp thu chính mình truyền thừa. Cho dù là ăn cơm uống nước, bọn họ cũng không chịu lãng phí quá nhiều thời gian, quỷ cốc tử đã 3 ngày không ăn không uống. Thế nhưng hắn nhưng tinh thần chấn hưng vô cùng kích động, mà những người khác thì lại lục tục tiến vào trong tháp. Chứ 18 đại manh đem, 970-13 đại đỉnh tiêm nhu thần, Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Tẫn, Mai Trường Tô loại người, thậm chí tần ẩn hậu cung tần phi người đẹp, từng cái đều muốn tiến vào chí tôn trong tháp. Trong bọn họ có mấy người chính là tay trói gà không chặt người bình thường, thế nhưng sau khi đi vào thu được truyền thừa, lập tức liền có thể tẩy tinh phạt tùy thu được một tia tiên tiên chi khí, đến đây tiến vào tiên tiên đệ nhất tầng, chỉ cần lại khổ tu một trận liền có thể chính thức bước vào tiên tiên. 13 đại nhu thần, đại thể thu được tu luyện trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo, ngự thú chi đạo, luyện khí chi đạo kỳ môn truyền thừa. Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Tẫn, Mai Trường Tô 4 người thì lại thu được kiếm đạo, sát đạo, luyện khí chi đạo, phù văn chi đạo trở chút truyền thừa. Hậu cung tần phi điêu thuyền, một quyển thanh loại người, lại càng là thu được các loại kỳ lạ truyền thừa, có băng chi đạo, lôi điện chi đạo, luyện đan chi đạo, chế phù chi đạo, thuần thú chi đạo truyền thừa. Những truyền thừa khác đều có trở nên mạnh mẽ tiềm lực, hơn nữa đại thể trọng điểm một cái hoặc là nhiều phương hướng, còn võ tướng nhóm thu được truyền thừa thì lại đại thể trọng điểm với võ lực sát đạo. Trong lúc nhất thời, tân ẩn thủ hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp, đủ loại cường giả không ngừng hiện lên, lúc gần lúc hiện so với một số tu tiên đại phái còn đáng sợ hơn. 60, 70 cái cường giả khoanh chân trên mặt đất, tụ ở chí tôn tháp phụ cận từng cái trên thân tản ra kinh người khí tức, hứa trừ trên thân tỏa ra đáng sợ sương mù đỏ ngòm, điêu thuyền trên thân tỏa ra kinh người khí tức lạnh lẽo như băng, hoàng trung phía sau lấp lóe một cái hư huyễn đại cung, một quyển thanh đỉnh đầu thì là kiếm khí trung thiên. Tình cảnh này nếu như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là hội dọa sợ người trong thiên hạ, ở nơi này là phàm nhân thủ đoạn a, đây rõ ràng là tiên gia diệu pháp nha. Những này võ tướng như thần, hậu cung tần phi, từng cái toàn bộ đều có từng người truyền thừa. Tân ẩn thủ hạ thế lực, một lần liền súng hơi đổi pháo, lúc này hắn thủ hạ thực lực kinh người cực kỳ, cho dù là cùng đại tần đế quốc tranh phong, tân ẩn cũng có tuyệt đối sức lực, bởi vì hiện tại hắn thủ hạ tùy tiện lôi ra một người, liền có thể hoành táo thiên hạ. Chỉ tiếc thực lực bọn hắn còn chưa đủ mạnh, tân ẩn cũng không muốn lộ liễu, vì lẽ đó tạm thời hắn sẽ không chọn lên bất kỳ chiến sự, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không đối với đại tần dụng binh, nhiều nhất là bắt nạt người nước ngoài, cướp bóc một ít vật chất thôi. 3 ngày 3 đêm khổ tu, mọi người tiếp thu truyền thừa cũng phần lớn hiểu ra, tất cả mọi người mở hai mắt, mỗi một người đều thần thái sáng láng, phảng phất ẩn chứa vô tận đáng sợ sinh cơ. Nguyên lai, like, BGAB, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, ta vẫn cho là mình đã là thiên hạ tuyệt đỉnh võ tướng, sau ngày hôm nay, ta mới biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Đa tạ thánh thượng vì ta chờ mở ra cái này kinh thiên cánh cửa, sau ngày hôm nay, chúng ta mới biết thế giới to lớn, thật sự là quá thần kỳ. 562 ra tay toàn lực, để chống nhìn các ngươi bản lĩnh. 3 năm. Đa tạ thánh thượng vì ta chờ mở ra cái này kinh thiên cánh cửa, sau ngày hôm nay, chúng ta mới biết thế giới to lớn, thật sự là quá thần kỳ. Ha ha ha, cái kia đây tính toán là cái gì? Bất kể là cái gì cường đại tồn tại, cuối cùng cũng phải thần phục ở chủ thượng dưới trướng, là chủ nhân bình định tất cả, chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Mọi người kích động mở miệng, mỗi người đều là kích động bản phần, hiển nhiên tiếp thu truyền thừa, bọn họ hiểu được rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều. Đừng quá kích động. Tân ẩn hờ hững mở miệng, tới, toàn lực hướng về chấm ra tay, để chấm nhìn các ngươi bản lĩnh. Hả? Mọi người cả kinh, đại gia nhiều người như vậy hướng về Tân ẩn ra tay. Vạn nhất làm bị thương hắn làm sao bây giờ? Hiện nay tất cả mọi người là phi thường mạnh mẽ, hơn nữa vừa thu được truyền thừa, mọi người căn bản vô pháp dừng tay nha, vạn nhất ngộ thương nhưng là không tốt. Hừ, Tân ẩn làm sao không biết bọn họ lo lắng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng nhiên tỏa ra kinh người khí thế, vô tận huyết sát chi khí từ trên thân tỏa ra, như ma thần dáng thế giống như vậy, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Khí, tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người dọa sợ nổi da gà, mỗi người cũng bị Tân ẩn chấn động tâm hoàng ý loạn, thậm chí ngay cả ra tay cũng không dám. Lúc này Tân ẩn là luyện khí viên mãn luyện thể đỉnh phong, ở tiên tiên chi cảnh hầu như vô địch, bọn họ một đám vừa bước vào tiên tiên người, liền truyền thừa cũng còn chưa triệt để tiêu hóa, coi như đồng loạt ra tay đều vô pháp chống đỡ được Tân ẩn một chiêu. Trong nháy mắt chấn nhiếp, làm cho tất cả mọi người con mắt tỏa sáng. Đế vương quả nhiên là đế vương, Tân ẩn vẫn là trước sau như một bá đạo hung lệ, cho dù là bọn họ trở nên mạnh hơn, ở Tân ẩn trong mắt bọn họ chỉ là một đám người yếu. Trong mắt mọi người cũng né qua vẻ kích động. Mỗi người mới thu được lực lượng, cũng muốn thử một chút bản sự của mình, mà Tân ẩn liền chuẩn bị cho bọn họ một cái cơ hội. Đến đây đi. Tân ẩn nạo nghễ chắp hai tay sau lưng, huyết linh kiếm xèo 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 ở bên cạnh hắn bay trốn, hắn lạnh mở miệng cười, ra tay toàn lực. Thánh thượng, đã tội. Lữ Bố hưng phấn gầm lên giận dữ, trên thân huyết khí lan lộn, tay cầm vương tiên hỏa kích hắn đạp bước mà đến, cầm thạch thạch bản cũng bị hắn giống tứ phân ngũ liệt, đáng sợ khí tức trong nháy mắt khóa chặt Tân ẩn, sau một khắc điên cuồng nhất kích đánh xuống. Rầm rầm rầm. Không khí phát sinh đáng sợ nổ vang, phản phất đã bị cái này nhất kích tê liệt, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, Lữ Bố cái này một chiêu dĩ nhiên khủng bố như vậy, coi như 100 vũ thần đỉnh phong cường giả cũng đừng hòng muốn chống đỡ được, cái chỉ có Tân ẩn một mặt xem thường. Chương 563, một chiêu bay bá đạo nghiền ép. Lữ Bố công kích không thể bảo là không khủng bố, hắn bổ ra kình khí liền không khí cũng bị xé nứt, cho dù là một tòa núi lớn chỉ sợ cũng phải bị nổ nát. Đáng tiếc hắn đối mặt kẻ địch là Tân ẩn, bực này công kích Tân ẩn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Diệt. Tân ẩn tiện tay nhất chỉ, trước người hắn phảng phất xuất hiện một cái cự đại hư nguyên ngón tay, sau một khắc liền hung tợn nghiền ép ở Lữ Bố phương thiên hỏa kích bên trên. Ầm một tiếng, Lữ Bố công kích tại chỗ bị đánh tan, cả người cũng tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Há mồm liền điên cuồng thổ huyết, hắn cùng với Tân ẩn căn bản không cùng đẳng cấp đối thủ, một chiêu cũng đã hoàn toàn thất bại. Vốn là khí thế hung hung Lữ Bố, nhất thời ngây ra như phỗng. Không, cái này không thể nào. Lữ Bố sợ hãi thất thanh. Tân ẩn cứng hãn, đã sớm vượt qua tất cả mọi người bất ngờ, đại gia thu bắt mắt phục hưng phấn, hiện tại chỉ còn dư lại ngưng trọng. Cùng tiến lên. Quỷ Cốc Tử một tiếng gầm nhẹ, hắn trực tiếp đạp bước tiến lên, dưới chân trong lúc nhất thời biến hóa vạn thiên chân pháp, từng cái bắt quái trận giống như đồ vật lóng lánh qua mang. Hắn bước ra một bước là hơn một cái chân pháp, đỉnh đầu lại càng là ngưng tụ một đoàn đen nhánh vũ khí, cuối cùng biến thành khô sọ đầu giống như đồ vật giữ tợn giết đảo. Giết! Trương Phi hưng phấn giết đảo, tay hắn nắm trượng bắt trường mâu điên cuồng đạp bước tiến lên, trên thân hất lên như sóng to gió lớn kinh khí, lúc gần lúc hiện liền thân thể cũng lớn lên một vòng, phảng phất chiến thần giáng thế. Quan Vũ, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi chờ mãnh tướng mỗi người không chút nào yếu thế, điên cuồng giết ra, mỗi người đều có từng người thủ đoạn, hoặc tụ khí hoặc luyện thể, từng cái thanh thế hạo đại khí thế hung hùng. Lên! Gia Cát Lượng chờ Mưu Thần cũng dồn dập ra tay, Gia Cát Lượng trong tay lông vũ vung lên, trong không khí phảng phất xuất hiện đáng sợ biển lửa, những này biển lửa đột nhiên xuất hiện lại ngưng tụ thành vạn thiên phù văn, cuối cùng hình thành một tấm đùa hung tợn chấn áp mà xuống. Những người khác, thủ đoạn đều ra. Một biển thanh trên thân kiếm khí bốc lên, vạn thiên kiếm khí ở bên người nàng phảng phất lốc xoáy đồng dạng bao phủ, điêu thuyền trên thân băng hàn chi khí tăng gọn, cả người như băng tuyết nữ thần dáng thế. 60, 70 cao thủ, mỗi người có thủ đoạn. Bọn họ còn chưa có bản thân pháp bảo, vẫn là chưa tìm hiểu thấu đáo từng người truyền thừa, thế nhưng chỉ là triển lộ ra như thế một tay, cũng đã đủ để chấn nhiếp người đời. Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, so với vừa nãy Lữ Bố một chiêu mạnh mẽ không chỉ gấp trăm lần, liền ngay cả Tân ẩn cũng phải cẩn thận. Ha ha ha, đến được. Tân ẩn hưng phấn cười lớn, cao thủ tịch mịch hắn đã sớm đang mong đợi ngày đó, trên người hắn kình khí lan lộn, sức mạnh đáng sợ toàn bộ tràn vào huyết linh kiếm bên trong, sau một khắc liền khống chế huyết linh kiếm điên cuồng giết ra. Ầm. Trong nháy mắt, huyết linh kiếm phảng phất biến ảo thành nước vạn thanh phi kiếm, đáng sợ như mưa công kích, gào thét lên điên cuồng trấn áp mà xuống, trực tiếp đem tất cả mọi người bao trùm ở trong đó, cái kia điên cuồng công kích làm cho tất cả mọi người chiêu thức cảm đạm phai mờ. Không, cẩn thận. Tránh ra, mau tránh ra. Gây go. Mọi người sợ đến sợ hãi rít gào, mỗi người cũng bị Tân ẩn công kích đáng sợ sợ đến tê cả da đầu. Trong nháy mắt va chạm, ầm 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 tiếng vang hung bạo lên, bọn họ công kích chiêu số toàn bộ cũng bị huyết linh kiếm chấn áp nghiền nát, đáng sợ sóng khí lăn lộn không thôi, bọn họ toàn bộ bị chấn động thổ huyết bay ngược. Phốc phốc phốc. 563 một chiêu bay, bá đạo nghiền ép.
4 năm.
Phốc phốc phốc. Đại gia ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên, há mồm liền liều mạng thổ huyết, hiển nhiên một chiêu đã bị Tần Ẩn kích thương. May là Tần Ẩn đúng lúc thu tay lại, bằng không đại gia chỉ sợ là phải đường trường chết ở chỗ này nha. Tốt sức mạnh đáng sợ, thánh thượng tu vi đã đến đạt mức độ cỡ nào? Thật thật là khiến người ta chấn động. Một chiêu cũng không đón được. Thật đáng sợ. Sao có thể có chuyện đó, đây tuyệt đối không thể. Chúng ta làm sao một chiêu liền bại? Đại gia chấn động nghị luận sôi nổi, mỗi người đều là một mặt thật không thể tin, nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt cũng mang theo một tia kính nể. Đại gia vốn tưởng rằng thu được truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay có thể cùng Tần Ẩn chống lại, đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc, bọn họ toàn bộ cũng bị đả kích không muốn không muốn. Thánh thượng, ngươi cũng quá yêu nghiệt chứ? Tuyết nữ hờn dỗi. Đúng vậy a, thánh thượng quá yêu nghiệt, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tốt sức mạnh đáng sợ, cái này hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Các em gái dồn dập hờn dỗi không nghe theo, bất quá mọi người xem hướng về Tần Ẩn ánh mắt, hay là tràn ngập cùng bái. Yêu cầu hoa tươi. Được. Tần Ẩn thu lên huyết linh kiếm, nói, các ngươi truyền thừa cũng vô cùng tốt, tiềm lực cũng là vô cùng lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có các ngươi, ta Đại Càn Đế quốc nhất định tiền đồ vô lượng, thiên hạ tính là gì? Một ngày nào đó chấm muốn dẫn các ngươi đi tới càng đáng sợ thiên địa. Vâng. Đại gia kích động đáp ứng, mỗi người đều là một mặt cung nhiệt, cho dù là cáo giả Viên Thiên Cương cùng thần bí khó lường vị quốc tử, cũng là kích động không kềm chế được. Tần Ẩn trên người có một loại thần kỳ khí chất, đó là trong truyền thuyết lãnh tụ khí chất, tụ tập ở bên cạnh hắn người, luôn là không tự chủ được muốn theo hắn bước chân, bước lên cảnh giới cao hơn, cho dù là thịt nát xương tan đại gia cũng là không oán không hối. Không đến đây, Tần Ẩn dưới tay thực lực xem như tăng gọn không ít. Được. Tần Ẩn thỏa mãn gật gù, vung vung tay nói, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, khoảng thời gian này mọi người đều mệt, trước nghỉ ngơi một quãng thời gian lại nói. Còn chuyên thừa, bọn ngươi từng người tìm hiểu, nếu có không hiểu chỗ có thể tới hỏi chấm. Đa tạ thánh thượng. Chúng thần xin cáo lui. Lữ Bố gia cắt lượng loại người dồn dập hành lễ lui ra. Trong mắt mọi người đều là một mặt chờ mong, hiển nhiên đều muốn mau mau hồi phủ tìm hiểu truyền thừa, mà Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương mấy người cũng là mặt cười đỏ chót hưng phấn cực kỳ, kinh hỉ muốn trở lại tầm điện tu luyện. Từng bước một nhìn mình trở nên mạnh mẽ cảm giác, so với hút fan còn muốn cho người thoải mái, liền Tân Ẩn cũng mười phần say đắm ở loại cảm giác này, đại gia làm sao có thể không say mê. Lực lượng là mỗi cá nhân sâu trong đáy lòng khát vọng. Cho dù là mềm yếu người vô năng, đang đối mặt lực lượng thời gian, cũng là vô pháp chống đối khát cầu. Thánh thượng, ngài không thể dặn dò gì chứ? Chúng ta trước về tầm điện nha. Đúng nha. Tuyết nữ tỷ tỷ băng tuyết thần công thật là đáng sợ, chúng ta trở lại tìm hiểu một chút. Khi hỉ, nếu không thánh thượng ngài chỉ điểm một chút chúng ta đi. Các em gái liễu ra liễu díu cười đùa, Tần Ẩn ánh mắt sáng lên, cái đám này muội tử tiềm lực cũng không đơn giản nha, có thể tương lai hắn hậu cung hội mười phần đáng sợ. Chương 564, thái giám có thể dùng, không thể trọng dụng. Chỉ điểm một chút các em gái tu luyện, Tần Ẩn liền không có có nhiều hơn nữa bất kể các nàng, mà là làm cho các nàng trở lại chính mình tẩm cung đi truyền thừa tu luyện. Chủ nhân, Lý Liên Anh không biết từ đâu chui đi ra, hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Chí Tôn Tháp, tính thăm dò dò hỏi. Nơi đây thật là bảo địa nha, không biết tiểu nhân thuộc Hạ Thiên Vũ Bệ có thể hay không đi vào tìm hiểu truyền thừa. Lý Liên Anh dò hỏi, ngược lại để Tần Ẩn sững sờ. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Liên Anh, cái kia phảng phất tính xuyên thấu đồng dạng ánh mắt, mang theo một tia băng lãnh, nhất thời để Lý Liên Anh sợ đến sắc mặt tạm đạm. Chủ nhân thứ tội. Tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân lắm miệng. Lý Liên Anh cuống quýt quỳ xuống đất xin tha. Hắn tùy tùng Tần Ẩn thời gian rất dài, Tần Ẩn một cái ánh mắt khiến hắn biết là có ý gì, ánh mắt này bên trong rõ ràng là lộ ra một tia cựu tứ thất kia khó chịu a. Chí Tôn Tháp là bảo địa không giả. Nhưng này là hắn địa bàn, hắn muốn cho người nào dùng không nghĩ cho ai dùng, còn chưa cần một cái nô tài lắm miệng, vì lẽ đó Tần Ẩn mười phần khó chịu. Tần Ẩn lạnh lùng nói, tiểu lý tử, chấm làm thế nào sự tình thật giống không cần ngươi dạy chứ. Muốn không để ngươi tới làm cái này vua của một nước. Không dám, tiểu nhân không dám. Lý Liên Anh cuốn quýt vào miệng, hắn cầu khẩn nói, chủ nhân thứ tội a, tiểu nhân lắm miệng. Miễn, đứng lên đi. Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng, nhớ kỹ, chấm có thể để cho ngươi tiến vào Chí Tôn trong tháp. Thế nhưng thủ hạ người đám người kia hiện tại còn chưa có tư cách, cho dù là phi hùng quân tạm thời cũng không có tư cách tiến vào, Thiên Vũ vệ đây tính toán là cái gì? Tân Ẩn quát lớn, để Lý Liên Anh mồ hôi lạnh say sưa. Dạ dạ dạ. Lý Liên Anh cảm kích trả lời, đa tạ chủ nhân ban ơn, tiểu nhân lắm miệng. Ân. Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, trong lòng tức giận chậm rãi tiêu tan, Lý Liên Anh người này tuy nhiên thông minh, thế nhưng có thời gian quả thật có chút không biết trời cao đất rộng, là nên gõ gõ đập đập. Thái giám chính là thái giám, tuyệt đối không thể nhúng tay triều chính, cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn cậy tại khi người. Bằng không trong lịch sử vết máu loang lổ ví dụ sẽ lần thứ hai tái hiện. Thái giám có thể dùng, không thể trọng dụng. Lý Liên Anh thân là đại nội tổng quản, trong ngày thường quyền lực rất lớn, thủ hạ Thiên Vũ vệ lại càng là phát triển lớn mạnh, không chỉ có nắm giữ một cái ngành tình báo, ám sát bộ môn, thậm chí lúc gần lúc hiện đã so với Đông Sưởng Cẩm Ý Liễu vệ còn đáng sợ hơn. Tân Ẩn chính là muốn cho hắn biết, Thiên Vũ vệ ở trong mắt hắn chính là cặn bã, Tân Ẩn muốn dùng hắn hay dùng, không muốn dùng tùy thời có thể lấy thay đổi người. Loại này chấn nhiếp mới là đế vương ngự hạ chi đạo. Lý Liên Anh bị chấn nhiếp trong lòng lo sợ bất an, hắn bị là giảm bớt bầu không khí. Cẩn thận từng ly từng tí một nói, chủ nhân, tiểu nhân còn có một chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Tần Ẩn cau mày. Chí Tôn Tháp hấp dẫn không ít võ lâm nhân sĩ chú ý. Lý Liên Anh bẩm báo, mấy ngày gần đây đế đô bên trong hiện lên không ít người trong võ lâm, trong đó có không ít chân chính cao thủ. Người trong võ lâm? Tần Ẩn cười nhạo. 564 thái giám có thể dùng, không thể trọng dụng. 5 năm. Người trong võ lâm? Tần Ẩn cười nhạo. Hắn vẫn đúng là không thể đem cái gì người trong võ lâm để ở trong mắt, đại càn đế quốc cùng nhau đi tới, nghiền ép ít nhiều võ lâm cao thủ. Lần trước đem Thiếu Lâm tự chờ môn phái võ lâm trộm tới việc, đã sớm để sở hữu người võ lâm sợ đến không dám ló đầu, hôm nay bọn họ còn dám tới. Chủ nhân, không phải là đồng dạng võ lâm cao thủ. Lý Liên Anh đầy mặt ngưng trọng nói, có người nói bởi vì Chí Tôn Tháp truyền thuyết đã hấp dẫn toàn bộ võ lâm tối cao cấp thái đấu, Thiếu Lâm Tạo Địa Tăng, trong truyền thuyết đã chết đi Độc Cô Cầu Bại, Đạt Ma Tổ Sư, Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong, Lý Tầm Hoan, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết loại người toàn bộ cũng đã kinh hãi hiện. Hả? Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, ai u ta lo, đây là muốn dẫn lên võ lâm phong bạo tiết đấu à, sâu như vậy tiền, những này trong truyền thuyết nhân vật mỗi người cũng đến. Chí Tôn Tháp sức hấp dẫn, quả không tầm thường. Những này trong truyền thuyết võ lâm nhân sĩ đã sớm không ở trong võ lâm hành động, có người nói bọn họ đã sớm siêu thoát thế tục võ lâm trở ngại, tiến vào cảnh giới cao hơn, mà đối với bọn hắn đại danh Tần Ẩn tự nhiên là sớm có nghe thấy. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết loại người ngược lại là bình thường. Tần Ẩn mở miệng do hỏi, nhưng cái này Độc Cô Cầu Bại có người nói sớm đã chết đi, ai cũng chưa từng thấy hắn chân thân, thậm chí Đạt Ma Tổ Sư cũng là như thế, ngươi là làm sao thám thính đến tin tức? Độc Cô Cầu Bại xác thực không người gặp qua hắn chân thân, thế nhưng hắn gần nhất lại phát hiện thân thể Thiếu Lâm, trong chốn võ lâm đã kinh hãi hiện hắn tung tích. Lý Liên Anh giải thích nói, còn có Đạt Ma Tổ Sư nghe đồn là đã viên tịch, thế nhưng là gần nhất có tiếng gió truyền ra, cái tên này vẫn còn ở Thiếu Lâm tự hậu sơn trong hang đá khổ tu, đến nay hắn đã hơn 100 tuổi. Thú vị, thú vị. Tân Ẩn cười to không ngừng, không mới vừa trở lại đế đô khoảng thời gian này, hắn còn phải tăng cường quân bị, còn phải nghỉ ngơi, tạm thời là vô pháp ra ngoài tìm thú vui. Vốn tưởng rằng chỉ có thể dựa vào tu luyện giết thời gian, không nghĩ đến rõ ràng còn có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Đám người kia tuyệt đối không phải là đồng dạng võ lâm nhân sĩ, bọn họ thế nhưng là võ lâm bắt đầu, a bọn họ từng cái tuyệt đối cũng đã đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Tỷ như Độc Cô Cầu Bại, tỷ như Đạt Ma Tổ Sư, bọn họ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu căn bản không người hiểu rõ, bởi vì bọn họ có lẽ có khả năng tự nghĩ ra ra tiên tiên công pháp. Ngược lại bất kể như thế nào, bọn họ đủ để dẫn lên Tần Ẩn chú ý lực. Bọn họ đại khái lúc nào đến? Tần Ẩn dò hỏi. Không biết, nhiều nhất mấy ngày nay. Lý Liên Anh đầy mặt vẻ giận dữ nói, có người nói cái kia Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành còn định ra đế đô ước chiến, muốn ở chúng ta đế đô trên tường thành đến một hồi khoáng thế quyết chiến, quả nhiên là không đem chúng ta đại cản để ở trong mắt. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định nhìn chăm chú giết hắn nhóm, một khi bọn họ tiến vào đế đô, nhỏ như vậy người thuộc hạ Thiên Vũ vệ là có thể đem bọn họ toàn bộ cầm xuống. Nam sáu không cần. Tân Ẩn cười gằn, muốn quyết chiến tử cấm chi đỉnh. Tốt, để bọn hắn chơi, chớp tới làm trọng tài, bất quyết ra một cái sinh tử ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi đi xuống trước, nhìn bọn hắn chằm chằm là tốt rồi, những chuyện khác không cần đi làm. Vâng. Lý Liên Anh đáp ứng một tiếng, cung cung kính kính lui xuống đi. Tân Ẩn híp mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, dựa vào khí vận kim thân sức mạnh to lớn, hắn có thể cảm giác được đế đô tất cả, trong nháy mắt hắn liền khóa chặt mấy cái khí tức cường đại người. Mấy người này tuy nhiên không phải là Diệp Cô Thành hàng ngũ, thế nhưng trong đó hai người lại làm cho Tân Ẩn sửng sở, bởi vì hắn nhận ra các nàng. Ừm. Đế đô vậy mà như thế náo nhiệt. Thú vị. Tân Ẩn cười. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 565, Đông Phương bất bại cùng Triệu Mẫn. Đại Càn đế đô, Chu Tước đại nhai. Phồn hoa trên đường phố che kín người đi đường, phú thương, bách tính, du hiệp, bán hàng rong, đủ loại tiếng giao hàng mười phần náo nhiệt, các loại thiếu nữ xuyên toa trong đám người, mỗi người trong mắt cũng lập lòe kinh người thần thái. Đại gia hành tẩu thời gian, tất cả đều không tự chủ được phiết hướng về Chí Tôn Tháp. Tòa này to lớn Chí Tôn Tháp là đại càn chí bảo, cũng là tất cả mọi người nhất tự hào thánh vật, ở trong mắt tất cả mọi người đây là Tần Ẩn quyền lực biểu tượng, vô số người bên ngoài cùng người nước ngoài tới chỗ này, tất cả đều sẽ bị khiếp sợ trợn mắt ngất mồm. Trên đường phố, trên người mặc một bộ hoa lệ trường bào, tay cầm một cái tinh mỹ quạt giấy, mang theo một đám tùy tùng Tần Ẩn phảng phất công tử văn nhã giống như vậy, một bên hờ hững đi ở trên đường phố, một bên nghe đại gia nghị luận cùng ca ngợi. Hắn hiếm thấy một lần vi phục xuất tuần. Vừa nãy trong hoàng cung, nhận được Lý Liên Anh bẩm báo, Tần Ẩn đơn giản thực dụng bí thuật dò xét một phen, liền phát hiện đế đô bên trong xuất hiện không ít cao thủ, trong đó có hai người liền để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Kỳ thực chỉ cần là ở số mệnh Vân Hải bao trùm bên dưới địa bàn, Tần Ẩn chính là tuyệt đối thần linh, hắn có thể trưởng khống tất cả. 20 toàn bộ đế đô bên trong, bất luận tràn vào bao nhiêu người, cho dù là nhiều một con kiến, chỉ cần hắn có lòng đi quản chế liền có thể ngồi chắc trên long ỷ, nhìn thấy đế đô bên trong tất cả. Mà lần này hấp dẫn hắn hứng thú hai người này, một là Đông Phương Bất Bại, hai là Triệu Mẫn. Hai nàng đều tại Thính Phong lầu bên trong. Thính Phong lầu là đế đô bên trong một tòa rất cao tiểu lâu, nơi đây khoảng cách hoàng cung không xa, ngồi ở trên tiểu lâu có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Chí Tôn Tháp, vì lẽ đó Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn cũng tới. Tân Ẩn ngược lại nhàn rỗi cũng là kẻ nhạn, thẳng thắn đi ra chiếu cố các nàng. Chủ nhân, phía trước chính là Thính Phong lầu. Một người mặc cẩm y tiểu thái giám mở miệng. Tân Ẩn vừa thu lại quạt giấy, mang người lững thững bước vào Thính Phong trong lầu, phía sau hắn liền mang theo 7-8 cái tiểu thái giám. Phi Hùng Quân bởi vì vóc người quá cao to vẫn chưa mang ra, bất quá hắn phía sau những ngày qua vũ vệ thái giám cũng đều là cao thủ, đủ để phái một ít tiểu lâu la. Ai đu, mấy vị ra bên trong. Một cái điếm tiểu nhị túi đầu không lưng chào đón, Tần Ẩn trên thân khí thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với, điếm tiểu nhị này có thể không dám thất lễ, khách khí đem hắn đón nhận lầu 2. Lầu 2 rất đại, đại khái có hơn 20 tấm bàn, có thể nhìn thấy phụ cận mấy con phố đạo cảnh sát, mà phía đông một góc có một nhóm người, phía tây góc cũng có một nhóm người, phân biệt chính là Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn. Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ rất đẹp, nàng trên người mặc quần dài màu đỏ, mặt lạnh như xương, mang theo người lạ đứng vào băng hàn, đi theo phía sau hơn 10 cái tùy tùng. Mà trên người nàng dĩ nhiên tản ra tiên thiên cao thủ khí tức, xem ra nàng từ lần trước rời đi đại càn, nhất định là khổ tu rất lâu, hiện nay dĩ nhiên đột phá. Cho tới phía Đông Triệu Mẫn thì là nam trang trang phục. Nàng vóc người cao gầy mặt như hoa đào, nhưng ăn mặc thật giống phiên phiên tiếu công tử giống như vậy, trong tay cũng cầm một cái quạt giấy, đi theo phía sau hơn 10 cái tùy tùng, trong đó hai người võ lực 10 phần xuất chúng, chính là Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bất Ông. Hai người bọn họ tóc bạc mặt hường hào, thực lực kinh người, Tần Ẩn cũng là nhận ra bọn họ thân phận, mới nhận ra Triệu Mẫn thân phận. Triệu Mẫn là Kim Dung dưới ngòi bút thụ nhất độc giả yêu thích nhân vật bên trong, nàng là Đại Nguyên Đế quốc binh mã Đại Nguyên Soái Nhữ Dương Vương con gái, Đại Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Thủ hạ đều vì trong trốn võ lâm cao thủ hàng đầu nhất. Nàng khi thì sáng rực rỡ không gì tả nổi, diễm lệ phi phàm, khi thì đoan nghiêm cực kỳ, làm người không dám nhìn gần, tinh linh tuấn tú, thẳng thắn hào sảng, có hùng tài đại lượng. Hả? Tháng 5 năm 6 năm Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn. Một năm. Hả? Tân Ẩn đến, một lần liền hấp dẫn Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn chú ý, Triệu Mẫn không quen biết Tân Ẩn là ai, nàng một đôi đẹp mục đích chỉ là kinh ngạc ở trên người hắn đánh giá, thật giống đang suy tư thân phận của hắn. Thế nhưng là Đông Phương Bất Bại nhưng vĩnh viễn quên không Tân Ẩn cái kia mang theo tà tiếu hai con mắt, nhìn thấy Tân Ẩn một khắc đó, Đông Phương Bất Bại trực tiếp há hốc mồm. Ngươi, không thể. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc thốt lên. Làm sao? Ngươi còn dám vào đế đô? Tân Ẩn một bên lắc quả giấy, một bên ở tiểu thái giám hầu hạ ngồi xuống trên bàn. Đông Phương Bất Bại mặt cười giận dữ. Nàng tức giận vù vù nhìn chằm chằm Tân Ẩn, thật giống muốn lên trước cựu đoán giống như, trước Tân Ẩn vì là sáng tạo tuyệt thế võ học, đặc biệt đem nàng cùng một đám võ lâm cao thủ cho tới đế đô, còn chiếm nàng không tiểu thiện nghi. Trở lại hát một ngay, nàng liền điên cuồng khổ luyện, rốt cục đột phá đến tiên thiên chi cảnh, thế nhưng là hôm nay vừa nhìn nàng nhưng phát hiện mình cùng Tân Ẩn chênh lệch càng to lớn hơn, điều này làm cho nàng làm sao nhận được. Hừ. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh, đại càn luật pháp thật giống vẫn chưa quy định, người bình thường không thể tiến vào đế đô chứ. Như thế không, có thể ngươi không phải người bình thường a. Tân Ẩn cười ha ha nói, đến a, mang món ăn. Tân Ẩn không mặn không nhạt cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện phiếm, song phương là địch không phải địch, giống như bạn bè không phải bạn bè, chỉ chốc lát rượu và thức ăn lên, Tân Ẩn lại càng là ung dung thong thả ăn ăn uống uống, tình cảnh này để Triệu Mẫn hết sức tò mò. Đây là người nào? Triệu Mẫn nói thầm. Nàng mặt cười che kín ngạc nhiên, một đôi đẹp mục đích thỉnh thoảng tìm hiểu 893 Tân Ẩn, thật giống đang suy đoán thân phận của hắn. Cuối cùng, nàng không nhịn được thu lên quạt giấy, cười tủm tỉm nói, vị huynh đài này, tại hạ họ Triệu, không biết huynh đài có thể hay không lại đây một lời. Đại Nguyên Đế quốc đều sắp bị diệt, Triệu Mẫn con chúa, ngươi ngược lại là nhàn nhã rất a. Tân Ẩn lạnh mở miệng cười. Khí. Triệu Mẫn sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vô ý thức chụp vào bên hông chuôi kiếm, thật giống muốn lập tức ra tay chém giết Tân Ẩn giống như. Ngươi là người phương nào? Vì sao biết rõ thân phận ta? Triệu Mẫn quát hỏi. Hừ. Hạc Bút Ông Lộc Trượng Khách chờ tùy tùng dồn dập đạp bước tiến lên, phản phất chỉ cần Tân Ẩn trả lời không hài lòng, bọn họ sẽ ra tay. Nơi này là Đại Càn Đế đô, không phải là Đại Nguyên Đế quốc. Tân Ẩn khó chịu hừ lạnh, các ngươi động đậy thử xem, chấp để cho các ngươi một cái cũng không sống. Một tiếng gầm nhẹ, Tân Ẩn trên thân sát khí tăng cao, cái tiết như vực sâu như ngục đáng sợ sắc cơ, để Lộc Trượng Khách đám người sắc mặt của biến. Triệu Mẫn sắc mặt lại càng là khó coi, bởi vì nàng thật giống đoán được cái gì. Chấm. Ngươi là, ngươi là. Triệu Mẫn kích động nói năng lộn xộn, không thể, ngươi làm sao có khả năng. Chương 566, muốn nhập chí tôn tháp. Các ngươi xứng sao? Triệu Mẫn khiếp sợ là chuyện đương nhiên, bởi vì ai cũng không thể nghĩ đến đua của một nước Tân Ẩn hội vi phục xuất tuần, hơn nữa liền xuất hiện ở cái này tính phong trên lầu. Không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Mẫn không ngừng lắc đầu. Nàng từng lần một đánh giá Tân Ẩn, lần lượt muốn lật đổ chính mình phán đoán, thế nhưng là cuối cùng nàng nhưng buồn bực phát hiện, nếu như người trước mắt không phải là đế vương, như vậy Đại Nguyên Đế quốc hoàng thượng cũng không xứng làm đế vương, bởi vì người này khí thế thật đáng sợ. Khó nói hắn thật sự là. Triệu Mẫn có chút có tật giật mình, nàng khuôn mặt đỏ lên con ngươi liền bốn phía tìm đường lui, thế nhưng là nàng nhưng khiếp sợ phát hiện xung quanh đường đi đã sớm trong bóng tối trải rộng đại lượng cao thủ. Khí. Triệu Mẫn kiếp sợ mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tần Ẩn ánh mắt cũng biến. Giời ạ, dám tự xưng chấm, hơn nữa liền ở trước mặt nàng phàm ăn người đàn ông này, lại thật là lớn càn hoàng đế. Khó trách hắn vừa lên đến liền cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện tiếng. Khó trách hắn vừa lên đến liền hô lên Triệu Mẫn thân phận. Triệu Mẫn còn muốn cùng hắn tìm cách thân mật, mò được một ít tình báo đây, không nghĩ tới Tần Ẩn một lời liền chọc thủng thân phận nàng, làm cho nàng lúng túng không kềm chế được. Xì. Đông Phương Bất Bại trong miệng phát sinh một tia trào phúng. Nho nhỏ quận chúa cũng dám vào cái này Đại Càn Đế đô, quả nhiên là không sợ chết, ngươi cho rằng nơi này là ngươi có thể tới địa phương. Tối nữ nhân, ngươi nói cái gì đó? Triệu Mẫn giận dữ, mắc mớ gì đến ngươi, tiểu gia ta, nhắc không, bản quận chúa muốn đi đâu thì đi đó, mắc mớ gì đến ngươi? Phải không quan chuyện ta? Đông Phương Bất Bại trào phúng, thế nhưng là bản giáo chủ lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, ngươi người trước mặt này cũng không dễ trọng. Ai cần ngươi lo? Hừ. Triệu Mẫn khó chịu nhăn mũi. Tân Ẩn thấy thế thấy buồn cười, hai đại mỹ nữ thật giống thiên nhiên sẽ không đối phó à, không muốn là nơi này là Đại Càn Đế đô. Chỉ sợ các nàng đã đánh nhau. Tốt. Tân Ẩn để đua xuống, nói, chấm hôm nay vi phục xuất tuần, vừa đến nơi đi một chút thể nghiệm và quan sát dân tình, thứ hai cũng là muốn nói cho bọn ngươi một câu nói, không nên ở chỗ này đất gây sự, bằng không giống nhau chém giết không tha, hiểu không? Nói xong, Tân Ẩn lạnh lùng nhìn quét toàn trường. Đông Phương Bất Bại trầm mặc không nói, Triệu Mẫn vội vã làm ra một bộ dáng dấp khéo léo, mà Hạc Bút ông Lộc trưởng khách loại người thì là mỗi người sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Bất kể là cái gì đáng sợ hung tàn nhân vật giang hồ, đang đối mặt siêu cấp thế lực bá chủ Đại Càn Đế quốc, thậm chí là hung danh hiển hách Tần Ẩn lúc, tất cả đều được nơm nớp lo sợ không dám lắm miệng. Tần Ẩn một lời nói, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Đông Phương Bất Bại trên gương mặt xinh đẹp né qua một tia không cam lòng, nàng dãy rủa hồi lâu, cuối cùng hai mắt khát vọng dò hỏi, "Chí Tôn Tháp, thật sự có thần kỳ như vậy?" "Có." Tần Ẩn thoải mái gật đầu thừa nhận, chấm thủ hạ hơn 10 vị mãnh tướng lưu thần, thậm chí chấm sở hữu tần phi toàn bộ cũng tiến vào cái này Chí Tôn Tháp, hiện nay mỗi người thu được tượng cổ truyền thừa thực lực tăng gọn, mở ra mới một thế giới, bọn ngươi tưởng rằng thật hay là giả? Tần Ẩn hành sự hào hiệp, dám làm dám chịu. Chí Tôn Tháp chính là như thế điều, hắn cũng không sợ người trong thiên hạ biết rõ, thậm chí hắn ba không được tất cả mọi người biết rõ, bởi vì hắn không e ngại bất luận người nào đối phó hắn. Chí Tôn Tháp là hắn đồ vật, người khác trông mà thèm thì lại làm sao, muốn tiến vào? Khó a. Tháng 5 năm 66 muốn nhập Chí Tôn Tháp. Các ngươi xứng sao? 2 năm. Chí Tôn Tháp chính là như thế điều, hắn cũng không sợ người trong thiên hạ biết rõ, thậm chí hắn ba không được tất cả mọi người biết rõ, bởi vì hắn không e ngại bất luận người nào đối phó hắn. Chí Tôn Tháp là hắn đồ vật, người khác trông mà thèm thì lại làm sao, muốn tiến vào? Khó a. Hắn vừa nói, Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn loại người lập tức hô hấp gia tốc. Người nào lớn như vậy thật xa chạy tới Đại Càn Đế Đô, liều lĩnh thiên đại mạo hiểm, tự nhiên không thể không có sở cầu đồ vật, mà cái này Chí Tôn Tháp chính là đáng giá các nàng động tâm đồ vật. Từ Tần Ẩn trong miệng xác nhận thứ này giá trị, các nàng không tâm động mới là lạ, thế nhưng là đối mặt Tần Ẩn cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn một lần liền lúng túng. Tâm động thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn dám cướp a? Đậu phộng, không muốn sống. Nơi này chính là Đại Càn Đế Đô, Đại Càn Đế quốc là thế nào tồn tại? Đây chính là chiếm cứ Hoàng Hà phía Nam siêu cấp bá chủ, không ai dám trêu chọc nhất phương Tiêu Hùng a, nhất là cái này Tần Ẩn lại càng là thủ đoạn độc ác người người sợ hãi, ai dám ở trong tay hắn giật đồ? Làm sao? Không lên tiếng. Tần Ẩn cười gằn, các ngươi không phải là nghĩ đến Đế Đô làm việc sao? Đừng nói các ngươi, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bại ai không nghĩ bước vào cái này Chí Tôn Tháp, thế nhưng là không có chấm cho phép, bọn họ được không? Cái này, Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn lần thứ hai kinh hồn bạc vía, rời ạ, Tần Ẩn đây là có nhiều tự tin à, hắn căn bản không sợ có người ở Đế Đô làm việc. Chăm chú ngẫm lại, vẫn đúng là không ai dám. Đại Càn binh lính như hổ như sói thiên hạ đều biết, không phục người có thể ở trong thành gây sự nhìn, đến thời điểm chết là ai lớn nhà không cần đoán liền biết, cho dù là Tần Ẩn không tự mình động thủ, cũng có đại lượng cao thủ trừng trị bọn họ. Coi như bọn họ muốn len lén lẻn vào Chí Tôn Tháp, vậy cũng là không thể nào làm được, bực này thần vật há là người bình thường có thể đi vào. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết loại người có ý tiến vào Đế Đô, chỉ là muốn tìm hạng nhất thời cơ thôi, biết rõ không thể mà thôi, cũng là đại gia bất đắc dĩ. Thánh thượng, Đông Phương Bất Bại do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, điều kiện gì mới có thể đi vào Chí Tôn Tháp? Nếu như ta đồng ý đem Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn bộ quyền lợi dâng, để Nhật Nguyệt Thần Giáo trở thành đại càn ngoại môn giáo phái, cái này có thể đầy đủ. Hả? Đông Phương Bất Bại một lời nói, lần thứ hai để mọi người đều cùng chấn động kinh hãi, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu khát vọng có thể tiến vào Chí Tôn Tháp à? Nhật Nguyệt Thần Giáo đây chính là trong giang hồ nhất đại thái đấu. Mặc dù là tà giáo, triệu, thế nhưng thế lực cũng là tương đối ngưỡng bức. Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên đồng ý dùng toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đến trao đổi. Vậy thì tương đối khoa trương, dù cho giờ khắc này Tần Ẩn cùng Triệu Mẫn cũng không nhịn được thầm giật mình. Có bá lực, được. Tần Ẩn cười to, đúng vậy, chấm thưởng tức ngươi, bất quá ngươi thẻ đánh bạc quá thấp một ít, Nhật Nguyệt Thần Giáo tính toán bật gì? Chấm phái mấy vạn đại quân liền có thể tiêu diệt mọi ý, cũng xứng đổi một cái vào Chí Tôn Tháp danh lệch. Không đủ, chưa đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Đông Phương Bất Bại gấp. Ngươi. Tần Ẩn chỉ về phía nàng nói, vào ta Đại Càn hậu cung, chấm tự nhiên cho ngươi vào Chí Tôn Tháp một lần, tuyệt không bằng luôn. Cái này. Đông Phương Bất Bại sắc mặt thay đổi, mặt cười lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe ra vẻ tức giận lại có một tia ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng phức tạp, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Tần Ẩn cư nhiên như thế trực tiếp. Chương 567, hai đại mỹ nữ tranh phòng, tà môn giao dịch. Thân là nhất giáo chi chủ, Đông Phương Bất Bại trong ngày thường đều là lạnh như băng tràn ngập uy nghiêm, không người dám trông mà thèm cùng nàng mỹ mạo, chỉ có thể sợ hãi cùng nàng thủ đoạn độc ác. Thế nhưng là hôm nay, Tần Ẩn nhưng thay đổi cục diện này. Hắn so với Đông Phương Bất Bại càng có uy nghiêm càng thêm tàn nhẫn, thân phận địa vị võ công thủ đoạn không một không mạnh hơn nàng. Đông Phương Bất Bại cho dù là bị đùa giỡn cũng không dám nổi giận, trong lòng thậm chí mang theo một tia xấu hổ, trái tim nhỏ cũng là ầm ầm nhảy loạn, bởi vì nàng chưa bao giờ trải qua sự tình như thế. Ở dưới con mắt mọi người bị Tần Ẩn như vậy đùa giỡn, nàng tức giận buồn bực qua đi lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể hung tợn căm tức Tần Ẩn, thánh thượng, chớ đùa giỡn. Chớ có thể không có nói đùa. Tần Ẩn sang sảng cười to, chớ yêu giang sơn cũng ái mỹ nhân, Nhật Nguyệt Thần Giáo chớ tuy nhiên không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng Đông Phương giáo chủ người đẹp tâm thanh ngọn, chớ ngược lại là rất có hứng thú. Ngươi Đông Phương Bất Bại buồn bực căm tức Tần Ẩn, thế nhưng là gò má nàng cũng khó được đỏ một chút, trong lòng cũng là ngọn, thật giống ăn mật. Loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ trải qua, vì lẽ đó trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt, xem đại gia sững sờ 450 sững sờ. Chúc mừng thánh thượng thu nhận mỹ nhân. Triệu Mẫn cười hì hì chắp tay, do hỏi, thánh thượng, tiểu nữ nguyện dùng mỹ nữ trăm tên, đổi lấy tiến vào một lần Chí Tôn Tháp thời cơ, chẳng biết có được không? Thánh thượng yêu giang sơn ái mỹ nhân, quả thật tính tình trung tâm người, tiểu nữ bên người thì có không ít mỹ nhân, chỉ cần thánh thượng mở miệng, muốn bao nhiêu ít có ít nhiều, bảo đảm để thánh thượng hàng đêm sinh ca cũng có thể. Hả? Tân ẩn xem Triệu Mẫn, chợt vì nàng cổ linh tinh quái cảm thấy buồn cười, nha đầu này ngược lại là thông minh, biết rõ dùng mỹ nữ đổi lấy tiến vào chí tôn tháp thời cơ. Bất quá hắn nhưng nhìn không lên tầm thường nữ tử, hắn ngược lại là coi trọng cái này Triệu Mẫn. Ngay tại Tân ẩn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Mẫn thời gian, nha đầu này còn tưởng rằng Tân ẩn tâm động đây, lập tức liền kích động nói, thánh thượng đây là đáp ứng. Ngài yên tâm, ngài muốn cái gì mỹ nhân, bản quận chúa cũng cho ngài tìm đến, bảo đảm so với cái này Đông Phương giáo chủ đẹp gấp một vạn lần, so với nàng tuổi trẻ gấp một vạn lần. Triệu Mẫn càng nói càng kích động, phản phất đã thu được chí tôn tháp tư cách giống như, phản phất cảm giác mình rất thông minh giống như, hoàn toàn không thấy Đông Phương bất bại cái kia bá, CA, một hồi băng lấy mặt. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai đó? Đông Phương bất bại giận dữ. Nói ngươi đây. Triệu Mẫn xem thường xua tay, đừng phiền ta, bản quận chúa đang theo thánh thượng đàm luận mua bán đây, thánh thượng ngươi cân nhắc thế nào? Hừ. Đông Phương bất bại buồn bực hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt toàn bộ đều sắc cơ, nếu như nơi này không phải là Đại Càn Đế Đô, nàng khẳng định vô sở cố kỵ ra tay, đến thời điểm Triệu Mẫn nhưng là được xui xẻo. Chính là bởi vì Tần Ẩn ở bên người, nàng cũng không dám sảng bậy, vì lẽ đó Triệu Mẫn mới bảo vệ một cái mạng nhỏ, bằng không Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc chống đỡ được Đông Phương bất bại Tú Hoa Trâm. Hai đại mỹ nữ tranh phong, Tần Ẩn ngược lại là ánh mắt sáng lên. Thú vị. Tần Ẩn cười lớn nói, Triệu Mẫn quận chúa đề nghị không tệ, đáng tiếc chấm không lọt mắt đồng dạng nữ tử, bản thân ngươi nếu như có thể tự mình hiến thân, chấm ngược lại là có thể để cho ngươi tiến vào chí tôn tháp một lần. Ta. Triệu Mẫn cả kinh. Nàng sợ đến che thân thể, một mặt đề phòng nhìn về phía Tần Ẩn, thậm chí hoảng loạn liều mạng lắc đầu, không không không, thánh thượng ngươi lầm, bản quận chúa cũng sẽ không hy sinh nhan sắc, ngươi hay là suy tính một chút những người khác đi, nếu không ta cho ngươi tìm một cái ngàn cái mỹ nữ đều được. 567 hai đại mỹ nữ tranh phòng, tà môn giao dịch. 3 năm. Nàng sợ đến che thân thể, một mặt đề phòng nhìn về phía Tân Ẩn, thậm chí hoảng loạn liều mạng lắc đầu, không không không, thánh thượng ngươi lầm, bản quận chúa cũng sẽ không hy sinh nhan sắc, ngươi hay là suy tính một chút những người khác đi, nếu không ta cho ngươi tìm một cái ngàn cái mỹ nữ đều được. Vậy tính toán, chấm sẽ không bắt buộc các ngươi. Tân Ẩn không thèm để ý nhún nhún vai, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Đông Phương bất bại vội vàng kêu lên, thánh thượng, ngươi nếu yêu thích cái này tiểu quận chúa, vậy bản giáo chủ giúp ngươi nắm lấy nàng, điều giáo xong xuôi dâng lên cho ngươi, đổi lấy một lần tiến vào chí tôn tháp tư cách, làm sao? Hả? Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, cái này đề nghị thật không tệ, Đông Phương cô nương tư duy chính là không giống nhau, chấm tương đối thưởng thức. Tân Ẩn lần nữa ngồi xuống, một bộ rất hứng thú dáng vẻ, để Đông Phương bất bại hưng phấn nắm quyền, nàng biết mình dẫn lên Tân Ẩn hứng thú, vì là thu được tiến vào chí tôn tháp tư cách, nàng ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía Triệu Mẫn. Thối nữ nhân, xem bản quận chúa làm gì? Ngươi đụng đến ta một hồi thử xem. Triệu Mẫn hoảng loạn uy hiếp, a đại a nhị a tam, Huyền Minh nhị lão, nàng dám động một hồi, lập tức diệt nàng. Vâng. Lộc Trượng khách Hạc Bút ông loại người cùng nhau tiến lên, trực tiếp căm tức Đông Phương bất bại, bất quá bọn hắn trong lòng cũng là lo sợ bất an, bởi vì nhậm chức ai nấy đều thấy được đến Đông Phương bất bại trên thân khí tức kinh người, đã sớm bước vào tiên tiên chi cảnh, mà bọn họ tối cường giả bất quá mới vũ thần cảnh giới. Tiểu muội muội, thật không tiện, ngày hôm nay ngươi chạy không thoát. Đông Phương bất bại nắm lên nhất căn Tú Hoa Trâm, cười híp mắt mở miệng trêu chọc, cả người có vẻ yêu dị tàn nhẫn. Gây go. Triệu Mẫn sắc mặt khó coi. Nàng phát hiện mình phải ngã nấm mốc, Tân Ẩn mừng rỡ xem kịch vui, Đông Phương bất bại vì là không thất thân liền muốn hy sinh nàng, làm sao đến cuối cùng nàng liền xui xẻo nhỉ. Triệu Mẫn phiền muộn muốn thổ huyết. Nàng căm tức Tân Ẩn cùng Đông Phương bất bại, Đông Phương bất bại lúc này thật giống xem con mồi giống như chằm chằm nàng, Tân Ẩn nhưng thật giống như xem kịch vui giống như, bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Đánh đi. Tân Ẩn rất hứng thú nói, người đến, rót rượu, trên mặt bàn uống rượu xong trước nếu như không có phân ra thắng bại, hôm nay bọn ngươi một cái cũng đừng nghĩ được tiến vào chí tôn tháp tư cách. Triệu Mẫn, nếu ngươi có thể đem Đông Phương bất bại cầm xuống, chấm thưởng ngươi một cái tư cách. Hỗn đản. Triệu Mẫn buồn bực. Nàng tức giận vùng lên căm tức Tần Ẩn, làm sao không biết hắn ở cọ rửa hai người bọn họ, coi như các nàng đánh một mất một còn, đến thời điểm Tần Ẩn cũng chưa chắc sẽ cho các nàng chí tôn tháp danh lệch. Thế nhưng là cái này sức hấp dẫn quá lớn, Đông Phương bất bại làm sao đều biết đụng một cái, vì lẽ đó hiện tại nguy hiểm nhất hay là Triệu Mẫn. Đi. Triệu Mẫn đứng dậy dặn dò, a đại a nhị a tam, các ngươi dẫn người ngăn trở cái kia tối nữ nhân, những người khác bảo vệ bản quận chúa rời đi. Vâng. Lộc Trượng khách loại người cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ cảnh giác bảo vệ Triệu Mẫn, trực tiếp đã nghĩ ra bên ngoài phóng đi, hiển nhiên Triệu Mẫn nha đầu này đã nhận ra được không đúng, muốn cấp tốc bỏ chạy. Đáng tiếc, Đông Phương bất bại là sẽ không làm cho nàng đi. Lưu lại. Đông Phương bất bại mặt lạnh như xương hừ lạnh, trong tay Tú Hoa Châm điên cuồng bắn ra, sau một khắc liền gào thét lên vồ giết đi ra ngoài, phảng phất nữ thần buông xuống, trực tiếp Triệu Mẫn. Chương 568, Huyền Minh nhị lão, một chiêu gặp khó. Đông Phương bất bại lần này tiến vào đế đô vẫn chưa mang cao thủ gì lại đây, thế nhưng là bản thân nàng chính là một cái thiên hạ ít có người có thể địch cao thủ đáng sợ, không cần những người khác hỗ trợ. Nếu như đối phó Tân Ẩn, như vậy trở lại mấy cái cũng không đủ xem, thế nhưng là đối phó Triệu Mẫn như mới. Ầm. Đông Phương bất bại bá đạo xuất hiện ở A Đại trước người, đáng sợ một trường tấn mạnh đánh ra, trực tiếp đem hắn đánh bay, sau một khắc tú tay điên cuồng vung dậy, 7, 8 căn Tú Hoa Châm mưa to đồng dạng bay trốn mà ra. Cẩn thận. Né tránh. Chủ nhân, tránh ra. Hắc Bút ông, Lộc Trượng khách loại người sợ đến kinh ngạc thốt lên. Bọn họ điên cuồng cơ vũ khí mình chống đối, thậm chí sốc lên cái bàn phản kích, toàn bộ tiểu lâu lầu hai khách nhân đều sợ đến kinh ngạc thốt lên tránh né, nhất thời một mảnh tàn tạ. Đáng tiếc, bọn họ nhưng vô pháp chống đối. Phốc phốc phốc. Vài tiếng đáng sợ vang trầm, A đại, A nhị, A tam chờ bảy, tám người tại chỗ kêu thảm bị tú hoa châm phục bay, khi bọn họ ngã trên mặt đất lăn lộn kêu rên thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Đông Phương Bất Bại tú hoa châm dĩ nhiên đâm vào bọn họ sọ não. Từng đám cây tú hoa châm thật sâu đâm vào trên trán. A đại loại người kêu lên thê lương thảm thiết, bọn họ vẫn chưa chết đi, bởi vì Đông Phương Bất Bại tú hoa châm khống chế 10 phần tinh diệu, chỉ là đâm vào bọn họ đầu lâu, mà vẫn chưa xúc phạm tới tính mạng bọn họ, chỉ là để bọn hắn mất đi lực chiến đấu thôi. Quân chúa cẩn thận. Hạc Bút ông Lộc trưởng khách hai người như gặp đại địch, bọn họ sợ đến bảo vệ Triệu Mẫn, căng thẳng nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, ngay cả ra tay dũng khí đều không có. Trong võ lâm, hai người bọn họ tuyệt đối cũng coi là một cái nhất phương tiêu hùng, lớn bao nhiêu môn phái tông sư cũng không phải là bọn họ đối thủ, đáng tiếc bọn họ gặp gỡ sau khi đột phá Đông Phương Bất Bại. Cúp mở. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng đạp bước tiến lên, nói: "Nơi đây chính là Đại Càn Đế Đô, bản giáo chủ hôm nay không muốn giết người, chỉ muốn các ngươi tiểu quận chúa ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy tất cả dễ bàn, nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Cúp mở là ngươi, hai người các ngươi, tiến lên. Triệu Mẫn thở phì phò hạ lệnh, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông liếc mắt nhìn nhau, hai người giống giận ra tay. A. Lộc Trượng Khách Hạc Bút ông cùng nhau gầm nhẹ, hai người bọn họ trong tay hàn khí bức người, hai người liên thủ đánh ra Huyền Minh thần trưởng. Hai người bọn họ sư xuất đồng môn, nhân xưng Huyền Minh nhị lão, một cái háo sắc một cái hảo tiểu, võ lực xuất chúng nhưng nóng lòng danh lợi, mấy chục năm như hình với bóng, phối hợp hiệu ngầm thực lực đáng sợ. Huyền Minh thần trưởng vừa ra, toàn bộ tiểu lâu cũng bị hàn khí nhuộm dần. Sở hữu thực khách sợ đến kinh ngạc thốt lên không ngừng, bởi vì mọi người đều lạnh đáng sợ, mà cái này hai đại trưởng lực cùng nhau hướng Đông Phương Bất Bại đánh tới, uy lực kia lại càng là kinh người. Thú vị. Tần Ẩn cười. Mắt thấy Đông Phương Bất Bại gặp phải cỡ này khiêu chiến, hắn lại càng là rất hứng thú xem trận chiến, bực này cao thủ nếu như là Đông Phương Bất Bại chưa đột phá trước, nàng nhất định sẽ 10 phần đau đầu, thế nhưng là hiện nay sau khi đột phá, lại có vẻ tài giỏi có dư. Cút. Đông Phương Bất Bại mặt cười phát lạnh, trong tay nàng dĩ nhiên xuất hiện một cái hàn quang phân tán kiếm, trong nháy mắt tùy ý ra vạn thiên kiếm ảnh, trực tiếp phá tan Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông Huyền Minh thần trưởng, sau một khắc liền xẹt qua bọn họ lòng bàn tay. 568 Huyền Minh nhị lão, một chiêu gặp khó. 45. Đông Phương Bất Bại mặt cười phát lạnh, trong tay nàng dĩ nhiên xuất hiện một cái hàn quang phân tán kiếm, trong nháy mắt tùy ý ra vạn thiên kiếm ảnh, trực tiếp phá tan Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút ông Huyền Minh thần trưởng, sau một khắc liền xẹt qua bọn họ lòng bàn tay. Không. A. Hai người đồng thời kêu lên thê lương thảm thiết, hai người bọn họ thủ trưởng dĩ nhiên trực tiếp bị cả gốc chặt đứt, máu tươi tung tóe bên trong, hai người bọn họ còn bị Đông Phương Bất Bại nhất cước đạp bay, cuối cùng thanh kiếm này liền chống đỡ ở Triệu Mẫn trên cổ. Khí. Mọi người tại đây cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, một chiêu chặt đứt Huyền Minh nhị lao thủ trưởng, phá tan bọn họ Huyền Minh chân khí. Bực này võ lực quả thực là kinh thế hai tộc. Ca Lộc Trượng Khách Hạc Bút ông kêu thảm ngã trên mặt đất, năm chính mình đứt tay kêu rên, một thân võ lực đã bị hủy hơn nữa. Mà Triệu Mẫn thực lực quả thực bất nhập lưu, chính là võ vẽ mèo quào, ở Đông Phương Bất Bại trong tay căn bản vô pháp chạy trốn. Tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là chạy a? Đông Phương Bất Bại cười lạnh uy hiếp, nếu như không phải là thánh thượng coi trọng ngươi, chỉ bằng ngươi vừa nãy cái kia mấy câu nói, bản giáo chủ nhất định phải đem ngươi đầu nhập vạn xa quật, tươi sống giàn bật đến chết. Không đến nơi đi. Triệu Mẫn một mặt cười mỉa xin tha, vị tỷ tỷ này, ngươi xem chúng ta đều là nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân này có đúng hay không? Ngươi liền thả ta đi, ta đã biết sai, thủ hạ ta cũng đã bị ngươi trọng thương, đại gia hà tất kết thù đây? Yêu cầu hoa tươi, hôm nay ta còn liền muốn kết thù. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Tân Ẩn, kích động nói, thánh thượng, nữ tử này đã cầm xuống, chí tôn tháp danh ngạch có thể hay không bán xuống? Đông Phương Bất Bại một mặt chờ mong, hiển nhiên vì là cái này chí tôn tháp danh ngạch, nàng đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng là nàng căn bản không biết. Tần Ẩn là không thể nào dễ dàng khai phóng chí tôn tháp, trừ phi nàng là người một nhà. Bất quá Đông Phương Bất Bại như vậy khát vọng, Tần Ẩn ngược lại là không có lập tức đoạn nàng ý nghĩ. Hắn suy tính một chút, tán thưởng gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng là ngươi vừa nãy điều kiện là cầm xuống Triệu Mẫn, đồng thời đem nàng điều giáo tốt lại hiến cho chấm. Chấm nhưng không hy vọng nàng thời khắc mấu chốt mất hứng, này sẽ để chấm rất khó chịu, ngươi hiểu? Hiểu. Đông Phương Bất Bại kinh hỉ gật đầu đáp ứng, nàng phảng phất đã thấy hy vọng, phiến một chút xa xa chí tôn tháp, Đông Phương Bất Bại liền cười lạnh nhìn về phía Triệu Mẫn. Tiểu nha đầu, xin lỗi. Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói, vì là bước vào cái này chí tôn trong tháp, bản giáo chủ tuyệt đối không tiếc trả giá bất cứ giá nào, lần này chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi nghĩ làm gì? Triệu Mẫn sợ hãi dò hỏi. Không muốn làm mà. Đông Phương Bất Bại mặt không hề cảm xúc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược, cuối cùng trực tiếp nhét vào Triệu Mẫn trong miệng. Triệu Mẫn sợ hãi liều mạng giãy giụa, thế nhưng là ở trong tay nàng, Triệu Mẫn nhưng căn bản vô lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào đan dược. Khụ khụ. Triệu Mẫn liều mạng ho khan, nàng sợ hãi quát hỏi, đây là vật gì? Thối nữ nhân, ngươi bị chơi. Càn đế căn bản sẽ không để cho ngươi tiến vào chí tôn tháp, ngươi thằng ngu này. Câm miệng, ngươi liền đợi đến dễ chịu đi. Đông Phương Bất Bại quát lớn, đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo bí chế dâm dược, nếu ngươi có thể gánh vác được, ta Đông Phương Bất Bại từ đây không còn bước vào đại càn, lại càng không lại ảo tưởng tiến vào chí tôn tháp. Thử. Chờ chút ngươi cũng sẽ không mạnh miệng. Không. Triệu Mẫn sợ hãi dây rủa, Tân Ẩn ngược lại là ánh mắt sáng lên. Chương 569, Hổ Lang Đan, Triệu Mẫn chờ mong. Nữ nhân đối phó lên người phụ nữ tới, kỳ thật là hận nhất lớn nhất quả đoán, Đông Phương Bất Bại vì là bước vào chí tôn tháp, cũng không quan tâm sẽ đối với Triệu Mẫn dùng thủ đoạn gì. Dâm dược, chủ loại đa dạng. Người trong giang hồ đại thể cũng tiếp xúc qua loại vật này, Đông Phương Bất Bại làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, mặc dù là nữ tử, thế nhưng nàng cũng không khả năng không tiếp xúc quá loại vật này, thậm chí bên người còn mang theo một viên dược lực 10 phần đáng sợ dâm dược. Loại này dâm dược gọi là Hổ Lang Đan, là Nhật Nguyệt Thần Giáo vì là bức cung một ít nữ tính đối thủ mà đặc biệt nghiên cứu chế tạo, chọn dùng hơn 100 loại đặc thù thảo dược, để thần giáo chi trung dược sư đặc biệt luyện chế, một khi dùng liền sẽ để nữ tử cấp tốc mất tích tâm trí, trở nên so với hổ lang còn muốn điên cuồng. Đan dược vào bụng, Triệu Mẫn sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiện nữ nhân, ngươi số nữ nhân này, bản quận Cửu Cửu Tam chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Mẫn vẫn nộ phát điên. Đừng nóng nội. Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói, rất nhanh ngươi liền mắng không lên tiếng, chờ sau đó ngươi sẽ cầu xin thánh thượng sủng hạnh ngươi. Không thể. Triệu Mẫn sắc mặt khó coi hừ lạnh, cút mở, bản quận chúa cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi nhóm thực hiện được. Trong khi nói chuyện, Triệu Mẫn sắc mặt lại càng là khó coi. Hổ lang đan vào bụng, thân thể nàng nhất thời xuất hiện phản ứng, nàng vô ý thức cắn vào răng bạc, thân thể không ngừng mà run, hô hấp gia tốc, gò má đỏ chót, thật giống có một số đặc thù biến hóa, thân thể nàng không bị khống chế. Ngươi, giải dược. Yêu cầu ngươi, giải dược. Triệu Mẫn đỏ mặt, từng chữ mở miệng, nàng hô hấp gia tốc cả người nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, quả thực muốn không khống chế được chính mình. Hừ. Đông Phương Bất Bại dương dương tự đắc hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn hướng về Tần Ẩn, nói, thánh thượng, nhiều nhất thời gian một chun trà nữ tử này sẽ chủ động nhào lên, ngài hay là trước chuẩn bị một cái phòng đi. Thuốc này là không có giải dược, còn thánh thượng vì đó giải độc. Làm tốt lắm. Tần Ẩn tán thưởng và phần. Đông Phương Bất Bại thủ đoạn tuy nhiên bị ổi vô sỉ, thế nhưng tuyệt đối là hữu hiệu nhất hoàn mỹ nhất làm phương pháp. Tần Ẩn không chỉ có sẽ không ghét ác loại thủ đoạn này, ngược lại là đối với Đông Phương Bất Bại thủ đoạn mười phần thưởng thức, bởi vì hắn xưa nay đều là thấy kết quả không xem quá trình. Bị ổi, các ngươi bị ổi vô sỉ. Triệu Mẫn sợ hãi cầu xin quát lớn, thánh thượng, ngươi là vua của một nước, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngươi là sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ nha. Là lan truyền ra ngoài, tiểu hài tử đều biết xem không lên ngươi nha. Chuyện cười. Tân Ẩn xem thường cười nạo, việc này cùng chẳng có quan hệ gì. Toàn bộ đều Đông Phương Bất Bại gây nên, chấm chỉ nhìn hí người thôi. Đương nhiên, chờ sau đó nếu ngươi thật sự được không, chấm có thể còn phải hy sinh chính mình giải độc cho ngươi, cái này nhưng là một cái việc tốn sức. Ngươi, ngươi vô sỉ. Triệu Mẫn tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sắc mặt nàng lại là biến đổi, hiển nhiên là dược lực phát tác. Nàng thân là đại nguyên đế quốc chi của chúa, thân phận tôn quý, đâu chịu nổi loại khuất phục này, dù cho nàng lại khôn khéo tài giỏi, ở mức độ này bên dưới cũng là tuyệt vọng. Nàng đầu nhỏ liều mạng chuyển động. Liều mạng muốn tìm ra một con đường sống. Thế nhưng là nàng phiền muộn phát hiện, thật giống thật không đường có thể đi, nàng đã bị Đông Phương Bất Bại cùng Tần Ẩn liên thủ hố không muốn không muốn. Thân thể nàng phản ứng càng lúc càng lớn, nàng chẳng mấy chốc sẽ xấu mặt, Triệu Mẫn cũng là một cái nữ tử hiếm thấy, nàng thời khắc mấu chốt dĩ nhiên không thể đi cầu xin, ngược lại là cắn răng nói, thánh thượng, trên lầu có gian phòng. 569 hổ lang đan, Triệu Mẫn chờ mong. 5 năm. Thân thể nàng phản ứng càng lúc càng lớn, nàng chẳng mấy chốc sẽ xấu mặt, Triệu Mẫn cũng là một cái nữ tử hiếm thấy, nàng thời khắc mấu chốt dĩ nhiên không thể đi cầu xin, ngược lại là cắn răng nói, thánh thượng, trên lầu có gian phòng. Hả? Tân Ẩn cùng Đông Phương Bất Bại cùng nhau kinh ngạc, Triệu Mẫn nha đầu này dĩ nhiên nhắc nhở hắn trên lầu có gian phòng, điều này thật sự là khiến người ta khóc cười không được. Nàng là không nghĩ ở trước mặt mọi người xấu mặt đây, hay là đã nhận mệnh. Bất kể như thế nào, Tân Ẩn mắt thấy thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn cười ha ha khiến một cái ánh mắt, tự có tiểu thái giám hạ lệnh phong trận, toàn bộ thính phong lầu khách nhân đều sẽ bị đánh đuổi, nơi này lập tức sẽ bị đại quân vây quanh, mà trên lầu thì có gian phòng. Hoa nhà không bằng hoa dại hương. Tân Ẩn hôm nay đi ra chính là hái hoa đến, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Triệu Mẫn đã lên tiếng, hắn liền cười lớn một cái, công chúa ôm đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực, thẳng đến lầu ba đi đến. A! Triệu Mẫn một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên đỏ chót, bởi vì nàng bị Tần Ẩn bá đạo như vậy ôm, một luồng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn bao quanh nàng, nàng lại có như vậy trong nháy mắt hạnh phúc cùng ngọt ngào. Mà nghe Tần Ẩn trên thân nam nhân bị, trong cơ thể nàng dược lực lại càng là lăn lộn không thôi, thân thể nàng thậm chí khát vọng được Tần Ẩn chinh phạt. Chuyện gì thế này? Đáng ghét, không được. Triệu Mẫn lòng tràn đầy ngượng ngùng âm thầm nói thầm, nàng quả thực là không cách nào khống chế chính mình. Hơn nữa nàng đỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, trong lòng nàng khuất nhục đã tiêu tan, ngược lại là có vẻ mong đợi. Nàng dĩ nhiên chờ mong cùng Tần Ẩn có càng thân cận tiếp xúc. Chơi ạ, nàng cùng Tần Ẩn mới nhận thức không tới nửa canh giờ, tuy nhiên hắn rất tuấn tú, thế nhưng đây cũng quá khoa trương chứ. Ý loạn thần mê trong lúc đó, Triệu Mẫn trong lòng ngượng ngùng càng lớn, nàng ý thức có chút không tỉnh táo lắm, hô hấp gia tốc, tay cũng không tự chủ được bắt đầu ôm chặt Tần Ẩn. Người cũng tới. Tần Ẩn bỗng nhiên dừng bước lại nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại mở miệng. A. Đang tại âm thầm mừng trộm Đông Phương Bất Bại há hốc mồm, nàng không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên, tại sao? Nàng không phải là đã như vậy phải không? Chẳng lẽ còn muốn ta theo? Sự tình vẫn chưa xong. Tân Ẩn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi được một đường theo, vạn nhất chờ chút nàng xuất hiện tình trạng gì, còn phải ngươi xử lý, hiểu không? Ta. Đông Phương Bất Bại tức giận đến muốn thổ huyết, rời ạ một. Không, Tân Ẩn chờ chút muốn cùng Triệu Mẫn cái kia, nàng theo tới tính toán xảy ra chuyện gì. Đông Phương Bất Bại chợt phát hiện, nàng thật giống trung sáo đường nha. Tân Ẩn nơi nào là chỉ nhìn chằm chằm Triệu Mẫn một người, rõ ràng là muốn đem nàng cũng cho ăn đi. Đông Phương Bất Bại còn đần độn cho là hắn biết thành thành thật thật làm tròn lời hứa, hiện tại nàng là tiến tối không được, tràn diện hết sức khó xử. Thánh thượng, không đi được không? Đông Phương Bất Bại phiền muốn nói, bản giáo chủ bảo đảm nàng không có bất kỳ phản kháng, cũng sẽ không có bất kỳ tình hình. Không được, giao dịch này nếu là thành, ngươi phải theo tới cơ sở. Tân Ẩn tựa như cười mà không phải cười nói, đi thôi Đông Phương giáo chủ, trừ phi ngươi không muốn vào Chí Tôn Tháp, bằng không, chuyện hôm nay ngươi còn liền cần phải tham dự vào cơ sở. Yêu cầu Hoa Tươi đánh giá phiếu. Chương 570, bằng chấm trưởng khống chí Tôn Tháp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thính Phong lầu 3, hào hoa phòng xếp bên trong. Triệu Mẫn Nhu nhược kia không xương thân thể, bị Tân Ẩn nhẹ nhàng đặt ở gường ngọc bên trên, nàng lúc này hô hấp càng ngày càng nặng, ánh mắt mê ly, sắc mặt đỏ bừng, cả người đã mất lý trí, tay nhỏ không ngừng xé tan chính mình quần áo, lộ ra vùng lớn trắng như tuyết. Thánh thượng, ta muốn. Nóng quá, nóng quá. Triệu Mẫn trong miệng vô ý thức phát sinh các loại thanh âm, bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời trở nên cổ quái, thậm chí nàng quần áo còn bị nàng xé tan càng ngày càng lộ, cái kia hoàn mỹ trắng như tuyết thân thể thỉnh thoảng hiện lên, quả nhiên là dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Tân Ẩn ngồi ở một bên thưởng thức. Hắn vẫn chưa khỉ gấp đẩy Triệu Mẫn, hắn ngược lại là yêu thích thưởng thức tình cảnh này mỹ cảnh, mà Đông Phương Bất Bại thì là một mặt phiền muộn ngồi ở mấy cái mét có hơn, không biết nên xem còn chưa nên xem. Làm sao? Tân Ẩn hỏi, Đông Phương giáo chủ dĩ nhiên hội thẹn thùng. Hừ. 20 Đông Phương Bất Bại buồn bực hừ lạnh một tiếng, nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là nhắm mắt nói, Thánh thượng, ngươi chẳng lẽ có sở thích đặc biệt? Vì sao yêu thích lành nghề chuyện nam nữ lúc có người ngoài nhìn? Sở thích đặc biệt? Đây xem như. Tân Ẩn cười lớn trả lời, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng ở một bên hầu hạ, nếu như chấm có đặc thù cần, ngươi còn phải hỗ trợ. Dựa vào cái gì? Đông Phương Bất Bại đẩy mặt bất ức. Bằng chấm trưởng khống chí Tôn Tháp. Tân Ẩn bá đạo cười gằn, vô số người muốn đi vào trong đó, ngươi cho rằng thật dễ dàng như vậy? Cái này. Đông Phương Bất Bại sắc mặt thay đổi, nàng linh cảm hay là không tốt lắm, thế nhưng cuối cùng vì là Chí Tôn Tháp, nàng lại chỉ có thể bất ức gật đầu đáp ứng. Được. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, hắn tràn ngập tà ý ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại xem hồi lâu, nhìn nàng vô ý thức căng lại thân thể, lúc này mới đưa tay cưới Triệu Mẫn quần áo. Hiện tại hắn cũng sẽ không khách khí. Vua của một nước nào có bao nhiêu thời gian chậm rãi tán gái, mỹ nữ đại thể cũng so sánh mạnh miệng, tớ ở lên trước lại nói, ngược lại sẽ không lỗ. Cảm tình thứ này, một khi trải qua về sau lại bồi dưỡng, liền trở nên hết sức dễ dàng. Hiện nay Triệu Mẫn đã tự lo không xong, nàng ý thức hỗn loạn, chính mình cũng bắt đầu xé tan chính mình quần áo, Tân Ẩn bàn tay đi qua, nàng lại càng là phản ứng kịch liệt. Trắng đoán bằng áo, trực tiếp kéo xuống. Quần nàng cũng cấp tốc kéo xuống, lộ ra cái kia thánh khiết cái yếm cùng quần lót, vùng lớn da thịt trắng như tuyết giống như mỹ ngọc, để Tân Ẩn cũng không nhịn được than thở. Quân chúa chính là quân chúa. Thời gian dài quen sống trong nhung lụa nàng so với phổ thông nữ tử càng thêm ôn nhu, da rẻ quả thực non có thể bấm chảy ra nước, tập võ qua đi vóc người, lại càng là muốn bao nhiêu kinh người liền có bao kinh người, cái yếm đều phải bị tạo ra giống như. Lại phối hợp Triệu Mẫn lúc này cái kia khát vọng ánh mắt, mèo kia gọi giống như thanh âm, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào hưng phấn, coi như Tân Ẩn nhìn quen tiên hạ mỹ nhân, cũng là không nhịn được con mắt tỏa sáng. Thánh thượng, nóng quá. Triệu Mẫn vô ý thức thì thầm, nàng dĩ nhiên nắm mình lên cái yếm áo, sau đó đột nhiên lôi kéo, một mảnh tuyệt mỹ phong cảnh liền triển lộ không thể nghi ngờ, kinh hãi Tân Ẩn con mắt đăm đăm, kinh hãi Đông Phương Bất Bại sắc mặt đỏ bừng. 570 bằng chấm trưởng khống chí Tôn Tháp, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một năm. Triệu Mẫn vô ý thức thì thầm, nàng dĩ nhiên nắm mình lên cái yếm áo, sau đó đột nhiên lôi kéo, một mảnh tuyệt mỹ phong cảnh liền triển lộ không thể nghi ngờ, kinh hãi Tần Ẩn con mắt đăm đăm, kinh hãi Đông Phương Bất Bại sắc mặt đỏ bừng. Triệu Mẫn ôm tới, thân thể hận không được hòa vào Tần Ẩn trong lòng, nàng vô ý thức ở Tần Ẩn trên thân bắt phủ, không có nam nữ kinh nghiệm nàng mười phần khó chịu, bởi vì nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thánh thượng, Đông Phương Bất Bại lúng túng nói, Hổ Lang đang dược lực mười phần hung mãnh, ngươi không thể lại chậm rãi, tiểu nha đầu này không nữa giải độc, nàng chỉ sợ sẽ thần trí không rõ cháy hỏng não tử nha. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mẫn, quả nhiên phát hiện nàng cả người nóng lên. Tân Ẩn ôm tay nàng có cảm giác đến nàng nóng bỏng nhiệt độ, xem ra là chơi lớn, không nữa giải độc liền thật sự là muốn xuất sự tình. Tân Ẩn không có thời gian chậm gì chơi trò vui khởi động. Hắn trực tiếp liền hôn qua đi, sau đó đem Triệu Mẫn để lại, bắt đầu toàn phương vị thế tiến công, cái kia thuần thục thủ pháp cùng với ngượng ngùng tư thế, để Triệu Mẫn thoải mái lần thứ hai mèo đều, cũng làm cho Đông Phương Bất Bại lúng túng đỏ cả mặt. Nàng tuy là Nhật Nguyệt Tần giáo giáo chủ, thế nhưng là chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, Tân Ẩn cùng Triệu Mẫn giao hợp, thật sự là để xấu hổ không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng có lòng chạy trốn, tuy nhiên lại kéo không xuống mặt mũi. Nàng không muốn xem, thế nhưng là lại hết sức tò mò, mắt thấy Tần Ẩn động tác càng ngày càng ngượng ngùng, nàng tâm cũng càng ngày càng run sợ. Hiện trường xem trận chiến, nàng ngày xưa thân là giáo chủ bình tĩnh cùng uy nghiêm, đã sớm biến mất hầu như không còn, hiện tại nàng là muốn nhìn lại không dám xem, không dám nhìn lại vụng trộm xem, nghe thanh âm kia, nhìn Tần Ẩn động tác, nàng tâm cũng là không nhịn được run. Không thể nào, cái này đều được. Trời ạ, thánh thượng tại sao có thể như vậy? Đông Phương Bất Bại không ngừng mà ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, giờ khắc này nàng không còn là cao cao tại thượng giáo chủ. Ở đây nàng chính là một cái hồ đồ thiếu nữ ngu ngốc, lòng tràn đầy khiếp sợ cùng ngượng ngùng, làm cho nàng càng xem càng có hứng thú. Nhất là làm Tân Ẩn cùng Triệu Mẫn triển khai chiến đấu thời gian, nàng lại càng là chấn động vô cùng. 990 nguyên lai chuyện nam nữ chính là như vậy. Triệu Mẫn tiếng kêu như vậy ngạc nhiên, là thoải mái hay là khó chịu? Vô số nghi vấn tích góp trong lòng, Đông Phương Bất Bại tâm lý thật giống miêu trảo giống như khó chịu, nàng đấy lòng thậm chí lúc gần lúc hiện có một tuần lễ chờ, hận không được cũng cùng Tân Ẩn phát sinh chút gì giống như. Ở bầu không khí như thế này dưới, nàng không nghĩ tới những thứ này căn bản không thể. Tân Ẩn đẹp trai, bá đạo, thân phận tôn quý, phù hợp từng cái nữ tử trong lòng nam thần hình tượng, hơn nữa ngày gần đây việc, nàng đấy lòng in dấu xuống Tân Ẩn thân ảnh, tự nhiên là chẳng có gì lạ. Ách, Triệu Mẫn thanh âm càng lúc càng lớn, Đông Phương Bất Bại đầy mặt đỏ bừng, hận không được xoay người bỏ chạy, bởi vì nàng phát hiện Tần Ẩn một bên trinh phạt, còn một bên khiêu khích giống như đánh giá nàng, thật giống đang quan sát một cái con mồi giống như. Khó nói hắn muốn đêm tối điều khiển hai nữ. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên bị tự mình nghĩ phương pháp giật mình, nàng căng thẳng lòng tràn đầy nảy loạn, vạn nhất chờ chút Tần Ẩn trùng nàng ra tay, nàng có nên hay không từ chối? Muốn hay là không muốn? Đông Phương Bất Bại tâm lý phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, Tần Ẩn còn không có đối với nàng thế nào đây, nàng ngược lại là trước tiên suy nghĩ miên man. Chương 571, Hoàng đế tâm kinh kinh người uy lực. Đông Phương Bất Bại phản ứng là một cái bình thường nữ tử phản ứng, dù cho nàng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ở bầu không khí như thế này trong hoàn cảnh này, nàng cũng là quẫn bách tay chân luôn cuống. Thế nhưng là chậm rãi, nàng phát hiện không hợp lý. Tân Ẩn vừa mới bắt đầu còn 10 phần đầu nhập, thế nhưng là chỉ chốc lát hắn ánh mắt liền biến, hắn động tác liên tục, thế nhưng là ánh mắt nhưng phảng phất ở đầu nhập một loại đặc thù cảnh giới giống như, hắn dĩ nhiên ở phân tâm tu luyện. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Đông Phương Bất Bại chấn động nói thầm, thế gian còn có loại tu luyện này công pháp, đây là cái gì thủ đoạn? Dùng nữ tử làm đỉnh lô, thánh thượng thật bá đạo công pháp. Đông Phương Bất Bại xem không sai, Tân Ẩn đúng là đang tu luyện. Hắn cùng với Triệu Mẫn giao hợp thời gian, trong lòng bỗng nhiên đối với Hoàng đế tâm kinh hết sức tò mò, vừa vặn hắn đã sớm đem Hoàng đế tâm kinh triệt để nhớ kỹ, vì lẽ đó vô ý thức vận chuyển. Hoàng đế tâm kinh vốn là một môn song tu pháp môn, bất quá nó cùng phổ thông song tu pháp môn không giống, nó càng thêm huyền ảo càng thêm bá đạo. Đây là Hoàng đế một mình sáng tác tâm pháp. Nó đặc điểm chính là ở chuyện nam nữ trên âm dương điều hòa, khai quật nhân thể nơi sâu xa nhất tiềm lực, để âm dương chi khí quá độ vận chuyển, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Thế nhưng nó cũng sẽ không tổn thương đến nữ tử căn cơ, ngược lại là sẽ làm nam nữ cũng thu được cự đại ích lợi. Tân Ẩn vừa mới bắt đầu vận chuyển Hoàng đế tâm kinh, hắn liền chấn động phát hiện mình tiên tiên chi khí ở điên cuồng vận chuyển, toàn thân từng cái lỗ chân lông phảng phất cũng tản ra vui sướng, âm dương chi khí ở hắn cùng với Triệu Mẫn liên tiếp địa phương không ngừng vận chuyển, rửa sạch hai người thể chất cùng kinh mạch. Tân Ẩn tiên tiên chi khí đang không ngừng để thuần cùng lớn mạnh. Triệu Mẫn thể chất cũng ở cấp tốc biến tốt, thậm chí trong cơ thể nàng yếu ớt chân khí, dĩ nhiên cũng ở tăng lên gấp bội. Hai người không tự chủ được phát sinh các loại thoải mái thanh âm, thật giống hút fan giống như vậy, thoải mái muốn chết muốn sống, loại cảm giác này Tần Ẩn cũng chưa bao giờ đã nếm thử, nguyên lai chuyện nam nữ còn có loại này thoải mái cảnh giới, trước hắn chơi gái quả thực chính là trắng chơi nha. Thoải mái. Tần Ẩn kinh hãi trong lòng vui mừng gầm nhẹ, hắn càng thêm điên cuồng chinh phạt, hiện nay hắn không chỉ có cả người thoải mái, hơn nữa thực lực này vẫn còn không ngừng tăng cường, quá thoải mái. Chơi ạ, sao có thể có chuyện đó? Đông Phương Bất Bại chấn động không khỏi. Nếu như hôm nay không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng quả thực liền không thể tin được chính mình con mắt. Giữa nam nữ không xấu không hổ làm chuyện này, đùng 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 còn có thể tu luyện. Tân Ẩn thực lực càng ngày càng đáng sợ, Triệu Mẫn thực lực lại càng là tăng lên gấp bội. Đông Phương Bất Bại thấy cảnh này, quả thực là ước ao ghen tị thật sao? Nếu như làm chuyện như vậy đều có thể tu luyện, cái kia nàng còn khổ tu cái gì vậy a? Hiện tại nàng hận không được lập tức thay thế Triệu Mẫn mới tốt. Nàng hiện tại cũng là lòng ngưỡng ấy, bản thân nàng cũng không phát hiện, chính mình con mắt đã không có ngượng ngùng cùng đề phòng, trái lại trở nên nước long lanh. A! Triệu Mẫn đung nhiên một tiếng thét kinh hãi, nàng cả người liều mạng co giật, cuối cùng đầy mặt say sưa sủi lơ ở một bên. Lúc này nàng không chỉ có độc tố đã hiểu biết, thực lực thu được nghiêng trời lệch đất biến hóa, càng thu được nữ nhân tối đỉnh cấp cảm thụ, nàng ánh mắt mê ly, đầy mặt hạnh phúc. "Tỉnh?" Tân Ẩn cười hỏi. "Ân." Triệu Mẫn ngượng ngùng gật đầu, trên thực tế nàng vẫn luôn có một tia cảm giác, vừa nãy một màn thật giống như nằm mơ làm cho nàng thật lâu không thể quên trong lòng. Tỉnh táo qua đi, nàng phát hiện mình thực lực tăng gọn, càng cùng Tân Ẩn tiến sâu cạn ra trao đổi, nàng anh một tiếng liền xấu hổ vô pháp tự tin. 571 Hoàng đế tâm kinh kinh người uy lực. 2 năm. Tỉnh táo qua đi, nàng phát hiện mình thực lực tăng gọn, càng cùng Tần Ẩn tiến sâu cạn ra trao đổi, nàng anh một tiếng liền xấu hổ vô pháp tự tin. Lại đến chứ? Tần Ẩn hỏi lại. Không không không. Triệu Mẫn cuốn quýt lắc đầu, nàng thế nhưng là không còn dám đến, lúc này nàng xương sọ đều muốn tan vỡ, làm chuyện này tuy nhiên thoải mái, thế nhưng cũng không thể lưu luyến quá nhiều, lần thứ nhất nàng nơi nào nhận được. Thánh thượng, ngài buông tha Mẫn Nhi đi. Triệu Mẫn yếu yếu ở dưới người hắn xin tha. Thôi được, ngươi tại một bên nghỉ ngơi. Tần Ẩn buông tha nàng, thế nhưng là Tần Ẩn còn không có quá đủ nghĩa đây. Hơn nữa hắn cảm giác mình tiên tiên chi khí càng ngày càng tinh thuần, thậm chí có thể thử nghiệm đột phá đến luyện khí điên phong cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn không nghĩ dừng lại. Triệu Mẫn có thể nghỉ ngơi, thế nhưng Tần Ẩn còn chưa ngừng suy nghĩ, như vậy duy nhất làm phương pháp chính là thay đổi người. Vì lẽ đó Tần Ẩn đưa tầm mắt nhìn qua, liền cười híp mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại. Khí. Đông Phương Bất Bại sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, nàng run lên trong lòng, làm sao không biết Tần Ẩn tâm tư, hắn đây là muốn một lần chơi cái với a, mà lần này con mồi chính là nàng. Lại đây. Tần Ẩn bá đạo một trảo, một cỗ vô hình lực lượng thật giống móng đuốt đồng dạng nắm lấy Đông Phương Bất Bại thân thể, sau đó hung tợn đem nàng nắm tới. Cái này, Đông Phương Bất Bại kinh ngạc thốt lên một tiếng vừa định phản kháng, thế nhưng là chẳng biết vì sao, nàng nhưng mắc cỡ đỏ mặt vẫn chưa phản kháng, ngược lại là ấm ở rơi xuống Tần Ẩn trong lòng, mặc cho nàng ôm nàng cái kia chưa bao giờ có nam nhân có can đảm chia sẻ thân thể. Thánh thượng, nhẹ chút. Đông Phương Bất Bại ngượng ngùng thì thầm, trong mắt nhưng mang theo một tia cổ vũ, nàng cái kia ngượng ngùng bên trong mang theo ngự tỷ khát vọng, để Tần Ẩn ánh mắt sáng lên. Theo nàng cổ áo nhìn xuống, cái kia trong lòng nhỏ câu ra sâu sắc trắng như tuyết phong loan, càng khiến người ta tim đập thình thịch. Đông Phương Bất Bại đây là đã sớm lòng ngứa ngáy nha. Tân Ẩn đẹp trai bá đạo, đã sớm trong lòng nàng ấn xuống là ấn. Hiện nay xem trận chiến một lần, nàng ngượng ngùng đã sớm dứt bỏ hơn nữa, trong mắt toàn bộ đều khát vọng cùng chờ mong, thật giống đang cổ vũ Tân Ẩn ép đến trên người nàng, ác tàn nhẫn, tốt triệu, tàn nhẫn chinh phạt nàng giống như. Triệu Mẫn là khôn khéo đáng yêu, nàng là ngự tỷ phong độ, Tần Ẩn ngược lại là thèm ăn nhỏ dãi nha.
Được, ha ha.
Tần Ẩn cười lớn nắm lên nàng trắng như tuyết cằm, trực tiếp bá đạo hôn qua đi. Sau một khắc hai tay hung tợn xé một cái, Đông Phương Bất Bại quần dài trực tiếp bị hắn xé thành mảnh nhỏ, nàng hoàn mỹ thân thể liền bại lộ ở bên ngoài. Nàng vóc người so với Triệu Mẫn còn muốn hung, nàng khí chất so với Triệu Mẫn còn muốn mị hoặc. Nàng tuy nhiên không hiểu chuyện nam nữ, thế nhưng là cực lực nên hợp, hơn nữa vừa nãy nàng xem chiến một ít, vì lẽ đó phối hợp lại mười phần thông minh, Tần Ẩn cùng nàng quả thực chính là tâm thần phù hợp, rất nhanh trong phòng này liền vang lên các loại mèo kêu giống như thanh âm. Chơi ạ, đây cũng quá ngượng ngùng nha. Triệu Mẫn ngượng ngùng kinh ngạc thốt lên, hiện tại đổi được nàng xem chiến, nàng cũng bị tình cảnh này giật mình. Chương 572, Bát Đại Thái Đấu, Tụ Hội Đế Đô. Đông Phương Bất Bại thực lực so với Triệu Mẫn mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần, Tần Ẩn vừa nãy ở Triệu Mẫn trên thân hưởng thụ được cảm giác, ở Đông Phương Bất Bại trên thân dĩ nhiên cũng mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần. Tần Ẩn ra sức ở Đông Phương Bất Bại trên thân chính phạt. Hai người âm dương chi khí không ngừng hội hợp va chạm, Tần Ẩn tiên thiên chi khí điên cuồng để thuần cùng với trở nên mạnh mẽ, mà Đông Phương Bất Bại cũng thu được chỗ tốt to lớn. Ầm. Tần Ẩn trên thân bỗng nhiên truyền ra từng tiếng vang trầm, hắn bên trong đan điền thập đại vũ trụ ma kỳ khí, dĩ nhiên điên cuồng hội tụ phân liệt, cuối cùng biến thành 11 cái to lớn viên mãn vũ trụ ma kỳ. 11 cái vũ trụ ma kỳ, luyện khí tầng 11 đỉnh phong cảnh giới. Lúc này hắn dĩ nhiên đột phá đến luyện khí đỉnh phong, trên người hắn tỏa ra kinh người đáng sợ khí tức, giống như thần linh đồng dạng uy nghiêm bá đạo bao phủ toàn trường, chấn động Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn cũng sợ hãi bất an. Ha ha. Tần Ẩn vui sướng cười to, hắn hôm nay dĩ nhiên dựa vào Hoàng Đế Tâm Kinh thu được đột phá, luyện khí luyện thể song song bước vào trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần cơ duyên vừa đến hắn là có thể trúc cơ. Đến lúc đó thực lực tăng lên gấp bội, phi thiên đột địa, thưởng thụ tu sĩ chi thọ nguyên, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này đột phá, để hắn kích động, cũng làm cho hắn mừng như điên. Hôm nay thật sự là một cái đáng giá ăn mừng, không chỉ có thu hoạch hai đại mỹ nữ, còn thể ngộ đến Hoàng Đế Tâm Kinh huyền bí 120, càng đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thánh thượng, ngươi đột phá? Đông Phương Bất Bại tiểu đích đích dò hỏi. Lúc này nàng ngay tại Tần Ẩn dưới thân, lúc này nàng không còn là một cái cao cao tại thượng giáo chủ, ngược lại là biến thành một cái chim nhỏ nép vào người ngự tỷ, biến hóa như thế làm cho Tần Ẩn hết sức hài lòng. Không sai. Tần Ẩn cười to, ngươi đạt được lợi ích cũng sẽ không ít, chúng ta tiếp tục, ngày mai chấm mang bọn ngươi tiến vào Chí Tôn Tháp. Ân. Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn gật đầu, nàng tiếp tục phối hợp Tần Ẩn, bên trong gian phòng lần thứ hai vang lên các loại tiếng gầm, chỉ chốc lát Triệu Mẫn thanh âm lại lần nữa vang lên. Thính Phong Lầu, rất nhiều quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem nơi này vây quanh nước chảy không loạn, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Đi ngang qua bách tính chứng kiến, dồn dập kinh ngạc chỉ trỏ trỏ. Chuyện gì thế này? Vì sao nhiều như vậy binh lính ở đây? Các ngươi còn không biết chứ? Có người nói hôm nay Thánh Thượng vi phục xuất tuần, đặc biệt tới đây Thính Phong Lầu đây, hơn nữa còn thu được hai đại mỹ nữ ưu ái. Ha ha ha, Thánh Thượng thật đúng là tính tình trung tâm người, dĩ nhiên tìm được hai đại mỹ nữ, lúc này chỉ sợ là mỹ nữ trong lúc đây. Dân chúng dồn dập nói giỡn, không thiếu nữ tử lại càng là đầy mặt ước ao. Mọi người dồn dập đoán được cơ sở là cái nào nữ tử có bực này phúc phận, có thể được Tần Ẩn coi trọng. Trong đám người, một cái vóc người thon dài trong lòng ôm kiếm đẹp trai nam tử mặt không hề cảm xúc, hắn nghe được mọi người nghị luận, lại nhìn vây quanh Thính Phong Lầu những binh sĩ kia, trong mắt tinh quang bại lộ. Hắn một tiếng trắng như tuyết áo bào, tinh mục đích mày kiếm, phảng phất kiếm tiên đồng dạng sắc bén, nếu như là có người trong giang hồ ở đây, nhất định nhận được đây là trong truyền thuyết Tây Môn Suy Tuyết. Người này kiếm thuật siêu tuyệt, thích mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, tính cách hiểu lãnh. Hắn đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã mất tỉnh, hắn kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đã từng có hạnh mắt thấy mọi người đã xuống mồ. Vì là Chí Tôn Tháp, từ lâu không màng thế sự Tây Môn Suy Tuyết lần thứ hai hành tẩu giang hồ, mà lần này hắn tiến vào Đế Đô, tự nhiên đã kinh động không ít người. 572 Bát Đại Thái Đấu, Tụ Hội Đế Đô. 3 năm. Vì là Chí Tôn Tháp, từ lâu không màng thế sự Tây Môn Suy Tuyết lần thứ hai hành tẩu giang hồ, mà lần này hắn tiến vào Đế Đô, tự nhiên đã kinh động không ít người. Hừ. Tây Môn Suy Tuyết thiếu kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét vào người, nhất thời kinh hãi không ít âm thầm quan sát hắn võ lâm nhân sĩ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cùng nhiệt nhìn quét xa xa Chí Tôn Tháp, thật giống tại hạ nhất định phải cái gì quyết tâm giống như vậy, yên lặng mà liền tránh vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Người này chính là Tây Môn Suy Tuyết. Thật là đáng sợ ánh mắt, vừa nay hắn ánh mắt quả thực để ta không dám lúc đích, không nghĩ tới giang hồ chuyển văn quả nhiên là thật. Cái gì thật giả, thử. Đâu chỉ là Tây Môn Suy Tuyết à, Diệp Cô Thành, Trương Tam Phong chờ người cũng đã giết tới Đế Đô, cái đám này không màng thế sự đỉnh tiêm cao thủ mỗi người cũng đột phá không cửa, Chí Tôn Tháp truyền thuyết đã sớm kinh động giang hồ, bọn họ không đến mới là lạ. Vừa nãy ở Nam Môn Đại Lộ, đã có người nhìn thấy Đạt Ma Tổ sư thân ảnh, theo cùng đi còn có Thiếu Lâm tự không ít cao tăng đây. Xem ra cái này Đại Càn Đế Đô bên trong, chỉ sợ là muốn gió dục mây vần nha, cái này Càn Đế luôn luôn thủ đoạn độc ác, lần này các cao thủ giết tới Đế Đô, cũng không biết rằng hắn hội làm phản ứng gì. Trong đám người, người trong giang hồ nghị luận sôi nổi. Cùng lúc đó, Đế Đô các nơi cũng không có thiếu kỳ nhân dị sĩ hiện lên. Hai mai trắng bệnh, tang thương phong cách cổ xưa, vắt trên lưng một thanh tàn tạ một kiếm độc cô cầu bại. Trên người mặc bạch đi y, tiêu sái tuấn dật, một đống ria mép ánh mắt mê ly Diệp Cô Thành. Tóc trắng tung bay, xiêm y lam lũ, tay không không một vật, thế nhưng là như trích tiên đồng dạng tiêu sái phong thanh dương. Vóc người gầy gò thon dài, da yếu thế nhưng là tản ra kinh người sinh cơ, tóc trắng mặt trẻ con, khí thế ung dung Trương Tam Phong. Toàn thân áo trắng, bệnh tật triền miên đi trong đám người, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, trong tay không rời bình rượu Lý Tâm Hoan. Ấn độ khổ hành tăng trang phục, hốc mắt hăm sâu, hói đầu đại hồ cần đạt ma tổ sư. An mặc rách nát tăng y liễu, già yếu không đang chú ý tạo địa tăng. Từng cái đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện, để trải rộng trong thành muốn xem náo nhiệt người trong giang hồ không ngừng kinh ngạc tốt lên, bọn họ mỗi một cái đều là vì là Chí Tôn Tháp mà tới. Làm bước vào đế đô một khắc đó lên, bọn họ liền vạn chúng chú mục, khi thấy Chí Tôn Tháp một khắc đó lên, bọn họ liền cảm xúc dâng trào, ánh mắt kích động. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, cũng không cần bất luận người nào mê hoặc, khi bọn họ nhìn thấy Chí Tôn Tháp, bọn họ cũng đã đối với truyền thuyết tin chắc không nghi ngờ. Cao to thần bí Chí Tôn Tháp ngạo nghệ đứng vững, bực này bao la hùng vĩ chi thần vật, tuyệt đối không phải nhân lực có thể kiến tạo, chí ít hiện nay nhân lực là vô pháp kiến tạo. Cảm giác được Chí Tôn Tháp truyền đến kinh người uy áp, Tây Môn Suy Tuyết loại người mỗi người trong lòng kích động. Bọn họ không hề lay động tâm tính đã sớm không còn sót lại chút gì. Đang thay đổi mạnh hy vọng trước mặt, bọn họ một đời bình tĩnh đã sớm tiêu tan, mỗi người ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định, hận không được cùng người trong thiên hạ là địch, đập phá cái này vô hình bình cảnh, bước vào cái này Chí Tôn trong tháp, thu được kinh thiên truyền thừa. Chỉ tiếc bọn họ bất cứ người nào cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ đối mặt không phải là đồng dạng địch nhân, một khi đi sai bước nhầm, tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đang đợi. Một hồi kinh người báo tác phảng phất đang chầm chậm ấp ủ. Chương 573, tiểu đạo Trương Tam Phong, gặp qua Càn Đế. Ngày thứ hai, Thính Phong lầu trong bao gian. Tân Ẩn ở Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn hầu hạ dưới thay y phục rửa mặt, ba người cả một đêm làm càng rỡ, quan hệ trở nên thập phần vi diệu, hai nữ đối với Tân Ẩn là ỷ lại cùng chân thành, hai nàng rồi lại lẫn nhau căm thù, cảm giác mười phần quái lạ. Chủ nhân, Lý Liên Anh không biết lúc nào đã xuất hiện ở cái này cửa phòng, mắt thấy Tân Ẩn mở cửa phòng, hắn vội vã khiêm tốn hành lễ. Chuyện gì? Tân Ẩn cau mày hỏi ngược lại. Chủ nhân, bọn họ cũng đến. Lý Liên Anh cười khẳng khặc quái dị. Ồ. Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, nhất thời cười rộ lên, chờ hồi lâu rốt cục đợi được kịch hay mở màn thời điểm, thời gian không còn sớm cũng không muộn, những người này thật đúng là tới kịp lúc. A Tân Ẩn hít sâu một hơi, con mắt híp lại, yên lặng cảm ứng. Ở đế đô trên khoảng không khí vận kim thân dưới sự giúp đỡ, hắn phảng phất thần linh đồng dạng nhìn quét toàn bộ đế đô, bất kỳ người nào bất cứ sự vật gì đều tại hắn nhìn quét bên trong phạm vi, cuối cùng hắn trực tiếp liền khóa chặt Lý Liên Anh nói tới những người kia. Tây Môn Suy Tuyết, Đạt Ma Tổ Sư, Diệp Cô Thành, Trương Tam Phong, Phong Thanh Dương, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tâm Hoan, Tào Địa Tăng, bát đại cao thủ phân bố ở toàn thành các góc, thế nhưng là bị Tần Ẩn cấp tốc khóa chặt, nếu như Tần Ẩn muốn, hắn thậm chí có thể cách hàng không giới hủy thiên diệt địa công kích, trong nháy mắt muốn bảy người này mạng nhỏ. Bất quá hắn vẫn chưa như vậy đi làm. Nếu đám người kia dám điếc không sợ súng giết vào nơi đây, Tần Ẩn liền muốn chơi tới cùng, hoặc là đem bọn họ toàn bộ đánh phục, hoặc là đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đông Phương, Mẫn Nhi, theo chấm đi. Tần Ẩn cười lạnh nói, hiện nay các ngươi là chấm nữ nhân, cũng tự nhiên là ta đại cản phi tử, các ngươi đã có tư cách bước vào cái này Chí Tôn trong tháp, còn có cái gì truyền thừa, cái kia tiểu xem các ngươi tạo hóa. Đa tạ thánh thượng. Hai nữ đại hỉ, hai nàng đừng xem thân phận tôn quý rất, thế nhưng ở Tần Ẩn trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Vừa đến các nàng tâm tư so sánh truyền thống, hiện tại đã là Tần Ẩn người, dĩ nhiên là đem hắn xem là chính mình nam nhân, thứ hai Tần Ẩn thân phận tôn quý, các nàng không dám mạo hiểm phạm. Hiện nay Tần Ẩn tiếp nhận các nàng, dành cho thân phận các nàng, còn ban tặng tiến vào Chí Tôn tháp tư cách, các nàng tự nhiên là mừng rỡ mừng rỡ. Đi. Tần Ẩn đi đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát, mênh mông quần quận đội ngũ liền giết hướng về hoàng cung. Tần Ẩn đi tuần tự nhiên lại là dẫn lên không ít người chú ý, hắn mang theo Đông Phương Bất Bại hai người trở lại trong cung, bất quá hắn vẫn chưa trở lại hậu cung, mà là đi thẳng tới Chí Tôn tháp ở ngoài. Tiến vào đi, hai người các ngươi nhất lên. Tần Ẩn mở miệng. Cái này, Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn chấn động nhìn cao trăm trượng Chí Tôn tháp, tòa này to lớn tháp cao khoảng cách gần nhìn lại, càng lộ vẻ đáng sợ dữ tợn, uy nghiêm bá đạo, các nàng tâm thần cũng bị chấn động không biết làm sao, liền hô hấp cũng tăng thêm không ít. Vụ. 573 tiểu đạo Trương Tam Phong, gặp qua Càn Đế. 45. Vụ. Hào quang lóe lên, hai nàng trực tiếp bị hút vào Chí Tôn trong tháp, sau một khắc hai người liền mất đi. Chí Tôn tháp bên trên lần thứ hai bạo phát kinh người quang mang, vô số phù văn vận chuyển không ngừng, phản phất có thần linh ở đọc kinh văn giống như vậy, toàn bộ đế đô cũng bị kinh động. Chơi ạ, Chí Tôn tháp lại phát sáng, thật thần kỳ, chẳng lẽ là có người tiến vào trong đó? Rốt cuộc là người nào? Thánh thượng vừa hồi cùng, còn mang hai đại mỹ nữ, hẳn là cái kia hai đại mỹ nữ tiến vào bên trong. Thật hâm mộ, đây quả thực là một bước lên trời a. Toàn bộ đế đô sôi trào lên, vô số dân chúng chấn động nghị luận sôi nổi, vô số người trong giang hồ kích động trợn to mắt, tất cả mọi người biết rõ, kịch hay mở màn. Tân Ẩn vừa hồi cùng, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, Tây Môn Suy Tuyết loại người đến hắn không có thể không biết, đây rõ ràng là đang nói Chí Tôn tháp cứ như vậy điều, không phục liền đến làm a. Mau nhìn, Thánh thượng. Thánh thượng ở trên tường thành. Trong đám người, không ít người kinh hô quỳ xuống lễ bái, nguyên lai lúc này Tân Ẩn đã đổi một bộ long bào, đang bay hùng quân chen chúc dưới mênh mông quần quận bước lên hoàng cung thành tượng, cứ như vậy khinh thường toàn thành. Phía sau hắn, chính là Chí Tôn tháp. Tân Ẩn khẽ miệng phát họa ra một tia trào phúng cười gằn, cứ như vậy nhìn quét toàn bộ đế đô, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào bát đại đỉnh tiêm cao thủ lẫn thân, cái gì cũng chưa nói, nhưng thật giống như đang nói có bản lĩnh liền đến giống như, bởi vì Chí Tôn tháp ngay tại phía sau hắn, không trải qua hắn, ai cũng quấn không qua. Không yêu cầu hoa tươi. Bái kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng còn giống như là thủy triều ào 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 quỳ xuống đất, chỉ chốc lát toàn bộ đế đô cũng quỳ một chỗ người, mỗi một con đường đạo cũng quỳ đầy kích động bách tính, những này đại gia tự phát lễ bái, không có bất kỳ người nào ép buộc, những người dân này xuất phát từ nội tâm đối với Tần Ẩn sùng kính. đại lượng người trong giang hồ sợ hãi run. Không bọn họ đứng trong đám người, có vẻ đặc biệt đột ngột, phản phất không quỳ xuống đất bọn họ chính là tội nhân giống như vậy, mỗi cái bách tính đều tại căm tức bọn họ, hận không đắc dụng ánh mắt giết chết bọn hắn. Ở tình huống như vậy, thực lực đồng dạng người trong giang hồ, mỗi người cũng không chịu nổi áp lực quỳ xuống đất. Đây là dân ý. Vạn dân tâm ý chí ủng hộ Tần Ẩn, không quỳ xuống chính là phạm tội, chính là cùng vạn dân là địch, những này người trong giang hồ trong ngày thường gan to bằng trời, thế nhưng là hôm nay lại bị cái này ngập trời dân ý sợ đến quỳ xuống đất lễ bái, cuối cùng chỉ còn giữ lại 7 người còn vững vàng đứng tại chỗ. 7 người này, tự nhiên là Tây Môn Suy Tuyết bọn họ. Bọn họ 7 người phân bố ở chung quanh trên đường phố, nếu như Tần Ẩn không xuất hiện, bọn họ là phi thường không đáng chú ý, nhưng khi tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, chỉ có bọn họ ngạo nghễ đứng thẳng thời điểm, bọn họ nhưng trở nên cực kỳ dễ thấy. "Chư vị, hoan nên đi tới Đại Càn Đế Đô." Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. "Ha ha ha." Trương Tam Phong sang sảng cười to, ngạo nghễ đạp bước tiến lên, chắp chắp tay nói, "Tiểu đạo Trương Tam Phong, gặp qua Càn Đế. Thiếu Lâm Đạt Ma, bái kiến Càn Đế. Diệp Cô Thành bái kiến Càn Đế. Ha ha ha, Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương, gặp qua Càn Đế." Bát đại cao thủ dồn dập đạp bước tiến lên, bọn họ toàn bộ khí thế ngập trời, triển khai khinh công bay trốn mà lên, cuối cùng cùng nhau đứng ở hoàng cung phụ cận đường đi nóc nhà bên trên. Chương 574, so nhiều người. Chân thích nhất, bát đại cao thủ hiện thân với Tần Ẩn đối lập, điều này làm cho toàn đế đô bách tính cũng rơi vào trong rung động, nguyên lai Tần Ẩn hiện thân đúng là vì là 8 người này, 8 người này rốt cuộc là người nào? Chuyện gì thế này? Thánh thượng ngôi cửu ngũ, làm sao có thể phản ứng bực này nhân vật? Bọn họ 8 người xem ra thật giống phi thường không đơn giản a. Các ngươi là có chỗ không biết, bọn họ 8 người đều là trong chốn võ lâm thái đấu cấp đường đáng sợ tồn tại, từng cái cũng đã giảm âm thanh không để lại dấu vết nhiều năm, có người nói lần này là vì là Chí Tôn Tháp mà đến. Bọn họ muốn đoạt lấy Chí Tôn Tháp. Ha ha ha, quả thực là buồn cười, buồn cười. Xác thực buồn cười, thánh thượng là ai, thiên hạ liền không có người theo tiếp xúc hắn phong mang, hôm nay bọn họ 8 người như có thể bình yên vô sự bước vào Chí Tôn trong tháp, ta liền đem đế đô sở hữu giả hương tất cả đều ăn. Ha ha, huynh đài khẩu bị nặng, tại hạ khâm phục khâm phục. Bách tính nghị luận sôi nổi, Tây Môn Suy Tuyết loại người tự nhiên sẽ không nghe thấy, thế nhưng bọn họ đều là chính thức tông sư cấp cao thủ, từng cái cũng tu vi tinh xảo tâm tư thâm trầm, vì lẽ đó cũng sẽ không bị bách tính lời nói ngữ tiếp xúc động. Bọn họ trầm mặc không nói, con mắt hoặc cười gần hoặc băng lãnh, hoặc vô tình hoặc khát vọng, trừ đánh giá Tần Ẩn ra, bọn họ đại đa số thời gian đều nhìn về Chí Tôn Tháp. Lúc này Chí Tôn Tháp quang mang càng hơn. Chí Tôn Tháp bên trên tán phát đáng sợ uy nghiêm khí tức, để bọn hắn kinh hồn bạt vía, cũng làm cho bọn họ cực kỳ khát vọng. Tuy nhiên bọn họ là trong giang hồ thái đấu cấp nhân vật, thế nhưng là bọn họ tu vi võ đạo đã tới bình cảnh. Bọn họ có thể dựa vào siêu cấp cường đại thiên phú, lấy võ đạo bước vào tiên thiên chi cảnh, thậm chí tự nghĩ ra một số đáng sợ tuyệt chiêu. Thế nhưng bọn họ tất cả đều là người đuôi qua sông rửa cả và mò, vạn nhất đi nhầm đường, vạn nhất tu luyện ra sai, nhưng không người chỉ điểm, cái này vẫn là hết sức lúng túng. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, chống trải chính mình nhãn giới, bọn họ 8 người tuyệt đối sẽ thu được tấn manh tiến bộ, thậm chí không thể so Tần Ẩn thủ hạ bất cứ người nào kém cỏi, bởi vì bọn họ đều là thiên chi tiêu tử. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Chí Tôn Tháp khát vọng so với bất luận người nào cũng mạnh. Càn Đế, Trương Tam Phong thu lên vẻ mặt vui cười, nghiêm túc chắp chắp tay nói, "Tiểu đạo Tam Phong, chính là võ đang sơn đạo nhân, một đời theo đuổi võ đạo cực hạn nhưng rơi vào bình cảnh bên trong, không người dẫn đường vô pháp tiến thêm, còn Càn Đế ban tặng tiến vào Chí Tôn Tháp tư cách cách, để tiểu đạo có thể dò xét đến cảnh giới cao hơn, tiểu đạo đem vô cùng cảm kích." A Di Đà Phật. Đạt Ma Tổ sư được cái chắp tay, nói, "Càn Đế bệ hạ, chúng ta Lô Mãng quấy rối hết sức xin lỗi, thế nhưng hoàn nguyên lượng chúng ta theo đuổi võ đạo cực hạn chi tâm, chúng ta yêu cầu không muốn, chỉ cần đi vào Chí Tôn trong tháp là được, bất luận thành bại chúng ta cũng vô cùng cảm kích, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nhất định tận lực đạt thành." Trương Tam Phong cùng Đạt Ma Tổ sư, một cái là Võ Đang Sơn lão đại, một cái là Thiếu Lâm tự lão đại, hai người lời nói trong võ lâm phân lượng là 10 phần ngữ bức, thế nhưng là bọn họ ở Tần Ẩn trước mặt nói ra lời này, lại làm cho Tần Ẩn xem thường cười nhạo lên. "Bọn ngươi có tiến thủ chi tâm chấm 10 phần thưởng thức, thế nhưng là này cùng chấm có quan hệ gì?" Tần Ẩn xem thường cười gằn, "Khó nói các ngươi không biết đây là Đại Càn Đế Đô. Cái này há lại các ngươi muốn tới, muốn đi thì đi nơi. Chí Tôn Tháp lại càng là ta Đại Càn thánh vật, há lại các ngươi muốn vào liền có thể tiến vào. Các ngươi xứng sao?" Tần Ẩn một tiếng quát chói tai, chấn động tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Đã sớm nghe nói Càn Đế Tắc Phong làm việc bá đạo hung lệ, không có tình người, đại gia hôm nay vừa nhìn qua thế, xem ra hòa đảm là sợ không được. Trương Tam Phong đám người sắc mặt khó coi. Đạt Ma Tổ sư lại càng là sắc mặt thay đổi, đôi mắt nơi sâu xa lộ ra một tia vẻ giận dữ, hắn lạnh giọng mở miệng, "Càn Đế bệ hạ, cái này Chí Tôn Tháp chính là thượng cổ chi thần vật, nó cũng không thuộc về bất luận người nào, ngươi hôm nay đem nó chiếm làm của riêng, tùy ý làm vậy, khó nói sẽ không sợ trời phạt sao?" "Trời phạt?" Buồn cười. Tân Ẩn hừ lạnh, "Cái này Chí Tôn Tháp nếu như không có chấm, căn bản cũng không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy, chấm mới là cái này Chí Tôn Tháp chủ người, bọn ngươi muốn bước vào Chí Tôn Tháp bên trong, tốt, quỳ xuống đất thần phục, chấm có thể còn có thể cho các ngươi một tia thời cơ." 574 so nhiều người. Chấm thích nhất. 5 năm. "Trời phạt?" Buồn cười. Tân Ẩn hừ lạnh, "Cái này Chí Tôn Tháp nếu như không có chấm, căn bản cũng không có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy, chấm mới là cái này Chí Tôn Tháp chủ người, bọn ngươi muốn bước vào Chí Tôn Tháp bên trong, tốt, quỳ xuống đất thần phục, chấm có thể còn có thể cho các ngươi một tia thời cơ." "Làm triều đình yến quyển?" "Không thể." Diệp Cô Thành lạnh lùng mở miệng, "Càn đế, chúng ta có thể vì ngươi làm một hai kiện không vi phạm lương tâm việc làm điều kiện trao đổi, ngươi không nên quá phận." "Quá đáng." "Ha ha ha." Tân ẩn giận dữ cười, "Quá đáng là các ngươi chứ. Đại lao chạy xa đến lớn Càn đế cũng, lòng tham bốn lên muốn bước vào chấm chí tôn tháp, lại vẫn theo chấm nói không nên quá phận. Cái này chí tôn tháp chấm muốn cho người nào tiến vào liền để người nào tiến vào, muốn không nhường ai tiến vào sẽ không để người nào tiến vào, bọn ngươi tính toán vật gì? Dám ở đây như vậy ngông cuồng, còn chưa hiểu thân phận mình sao? Hôm nay, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong." Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng mở miệng, "Phí lời chúng ta không thích nhiều lời, tất cả lấy kiếm nói chuyện." Vụ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm lấy ra đến, hắn kiếm phong nhắm thẳng vào Tân ẩn, cả người chiến y đã triệt để sôi trào lên, phản phất bất cứ lúc nào sẽ bạo phát kinh thiên động địa nhất kích giống như không thể đồng ý, vậy thì chỉ có chiến. Đã sớm sáng tỏ mà tự chết, đủ để. Cùng với ngơ ngơ ngác ngác quá một đời, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Cho dù có một tia hy vọng, chúng ta cũng tuyệt không từ bỏ. Bát đại cao thủ cùng nhau nổ hống, mỗi người bọn họ rút kiếm ra khỏi vỏ, từng cái trên thân khí thế kinh thiên động địa tản ra, toàn thành bách tính cũng bị bọn họ chấn động trợn mắt ngoác mồm. So nhiều người, chấm thích nhất. Tân ẩn cười lớn nổ hống, các ngươi còn chưa cút đi ra nên chiến chờ đến khi nào, chẳng lẽ muốn chấm tự mình điểm tướng sao? Thánh thượng thứ tội, có mặt tướng. Chúng thần ở đây, người nào dám địch? Từng tiếng nổ hống từ trong thành không. Ba các nơi truyền ra, đại càn 18 đại mãnh tướng, bát đại văn thần, 13 đại mưu thần từng cái tất cả đều bay trốn. Bọn họ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, ngạo nghễ buông xuống nơi đây, từng cái trên thân khí tức dâng trào như hải, trong nháy mắt liền đem bát đại cao thủ vây quanh. Bọn họ mỗi người đều là tiên tiên cao thủ. Bọn họ trên thân tiên tiên chi khí nồng nặc tinh thuần, bọn họ nhất cử nhất động tản ra kinh người uy hiếp lực, so với bát đại cao thủ còn khiến người ta kính nghệ, đây là thu được chuyển thừa về sau cường giả. Đại càn đấy tích xúc, đáng sợ làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong lúc nhất thời, toàn thành ồ lên. Vốn là muốn động thủ bát đại cao thủ nhất thời hoàn toàn biến sắc, mỗi một người bọn hắn cũng sợ đến tê cả da đầu. Đại càn cao thủ vậy mà như thế đông đảo. Hơn nữa mỗi người so với bọn họ hung lệ, cái này còn thế nào chơi? Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 575, quân vô hy ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Tân ẩn ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên triệu tập ra nhiều như vậy cao thủ, đây không chỉ là làm cho cả đế đô bách tính khiếp sợ, cũng làm cho vô số người trong giang hồ, bao quát Tây Môn Suy Tuyết chờ bát đại cao thủ khiếp sợ. Đây, những cái này đều là đại càn văn võ trọng thần, bọn họ toàn bộ tiến vào chí tôn tháp. Chơi ạ, đám người kia mỗi người khí thế ngập trời, trên thân lực lượng thật giống không như bình thường võ giả, cái này không phải chân khí. Truyền thuyết là thật, thánh thượng không có lựa người, tiến vào chí tôn tháp về sau thật sự có thoát thai hoán cốt biến hóa, chí ít cái này đại càn văn võ trọng thần hiện nay đã là lục địa thần tiên hàng ngũ, thực lực đáng sợ a. Diệp Cô Thành loại người phải ngã nấm mốc, lấy thánh thượng tàn nhẫn tính cách, hôm nay bọn họ không hẳn có thể mò được chỗ tốt nhà. Đại gia chấn động nghị luận sôi nổi, mỗi người cũng bị đại càn gốc gác dọa cho xấu, bát đại cao thủ lại càng là sợ đến tê cả da đầu. Chẳng trách Tần ẩn bình tĩnh như thế, nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ bằng cái đám này đáng sợ cường giả, đừng nói là bát đại cao thủ, coi như trở lại gấp 10 lần bách 23 lần cũng phải bị đại càn cho triệt để chấn áp, hiện tại bát đại cao thủ muốn chạy cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Ha ha ha. Trương Tam Phong sang sảng cười to, chưa bị nhìn thấy chứ. Chí tôn tháp truyền thuyết đúng là thật, chúng ta hôm nay có thể là hữu tử vô sinh nha, bất quá không quan trọng lắm, chỉ cần có thể nhìn thấy cái này hạng nhất đột phá hy vọng, ta Trương Tam Phong chết không hết tội. Đúng. Đạt Ma tổ sư làm cái chắp tay nói, ngã Phật từ bi, lão nạp ở trên đời này khoảng không sinh hoạt trăm năm, sớm đã bỏ đi đột phá, thế nhưng là hôm nay nhưng nhìn thấy cái này thần kỳ chí tôn tháp, chết có gì sợ. Đến đây đi, chiến. Chiến. Diệp Cô Thành loại người hưng phấn rút kiếm gầm nhẹ, bọn họ mỗi một người đều biết rõ hôm nay không hẳn đi ra ngoài, thế nhưng là bọn họ không đáng kể. Chết thì lại làm sao? Sống trên đời cả đời vô pháp đột phá cảm giác, sống còn khó chịu hơn chết, có thể hôm nay liều mạng nhất chiến còn có thể thu được hạng nhất thời cơ. Bọn họ đều là cao thủ tịch mịch, có thể cùng đẳng cấp cao thủ giao chiến thời cơ, đã ít lại càng ít, trận chiến ngày hôm nay bọn họ không chỉ có không có mảy may sợ hãi, ngược lại là thập phần hưng phấn. Thánh thượng. Lữ Bố hưng phấn ô quyền, quắc, cái đám này tặc tử càn rỡ cực điểm. Mặt tướng chiến, vừa vặn mặt tướng tiên tôn chuyển thừa thu nạp gần như, vừa vặn bắt bọn họ thử xem bản lĩnh. Không. Tân ẩn quả đoán từ chối, hắn cười lạnh nói, bọn ngươi mỗi người cũng đã hoàn thành chuyển thừa, thực lực từ lâu vượt xa quá khứ, tùy tiện một người ra tay cũng đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, vậy thì chơi không vui. Hôm nay chấm phải cố gắng chơi một cái. Nói xong, Tân ẩn chỉ tay một cái. Vụ. Chí tôn tháp quang mang điên cùng tăng gọn, sau một khắc Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn đã bị truyền tống ra ngoài, đồng thời xuất hiện ở Tân ẩn bên người. Hai nàng từ chí tôn trong tháp đi ra, không chỉ có thu được truyền thừa, lại càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Triệu Mẫn cả người kiếm khí trung thiên, đôi mắt nơi sâu xa dĩ nhiên trở nên băng lãnh vô tình, phản phất một cái tuyệt thế kiếm khách giống như vậy, trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tản ra từng tia sắc cơ, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được cau mày. Đông Phương Bất Bại càng thêm quá trương, nàng hai mắt đã trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, cả người so với ngày xưa càng thêm yêu dị cùng lãnh diễm, cũng càng thêm mỹ mạo, nhưng nàng cái kia trắng như tuyết dưới da phản phất có vạn tiên phủ văn đang lưu động, có vẻ cực kỳ đáng sợ khiếp người. Kiếm tôn truyền thừa, huyết yêu truyền thừa. Tân ẩn thỏa mãn gật gù, nói: "Không tệ, không tệ, hôm nay lên bọn ngươi đều vì trong cung Tần Phi." 575 quân vô hy ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh. 16. Kiếm tôn truyền thừa, huyết yêu truyền thừa. Tân ẩn thỏa mãn gật gù, nói: "Không tệ, không tệ, hôm nay lên bọn ngươi đều vì trong cung Tần Phi. Đa tạ thánh thượng. Hai nữ phục hồi tinh thần lại, các nàng trong mắt lóe ra vẻ kích động cùng mừng như điên, dồn dập dịu dàng hạ bái hành lễ, trong mắt đều là cảm kích cùng ái mộ. Phàm là tiến vào Chí Tôn Tháp người, bởi vì tu luyện Chí Tôn Tháp công pháp duyên cớ, đánh ấy lòng đều biết đối với Tần Ẩn sinh ra một tia thần phục, hơn nữa Tần Ẩn cùng các nàng có quan hệ sát thịt, cho nên bọn họ đối với Tần Ẩn càng ngày càng thân cận. Được, ha ha. Tần Ẩn cười lớn nâng lên hai người bọn họ, quay về trận mắt ngoác mồm Diệp Cô Thành đám người nói, chư vị, chấm trong cung Tần Phi đông đảo, tùy tiện một cái cũng không phải là các ngươi có khả năng được người, bất quá hai vị này Tần Phi mới vào chấm hậu cung, cũng vừa mới từ Chí Tôn trong tháp thu được truyền thừa đi ra, bọn ngươi tùy tiện đơn đấu các nàng bất luận cái nào, phàm là có người có thể đánh bại các nàng, chấm cho ngươi nhóm bước vào Chí Tôn tháp. Tần Ẩn một lời nói, gây mọi người đều cùng chấn động kinh hãi. Tần Ẩn là có ý gì? Ý hắn là hắn Tần Phi tất cả đều là cao thủ, mà Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn chỉ là Tần Phi bên trong yếu nhất. Nguyên lai đại càn ẩn tàng cao thủ nhiều như thế, làm thật là khiến người ta cái xem lũ lưỡi, vì lẽ đó bách tính cũng bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Diệp Cô Thành loại người cũng là như thế. Bọn họ chăm chú đánh giá Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn, cái cuối cùng cái cũng tuôn ra lên một tia hy vọng, nếu quả thật muốn cùng Lữ Bố loại người chém giết, bọn họ tuyệt đối thập tử vô sinh, thế nhưng là cùng Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn chém giết, bọn họ nhưng có một đường sinh cơ. Nghe nói càn đế nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay nói như vậy thế nhưng là thật. Diệp Cô Thành kích động dò hỏi. Đây là tự nhiên. Tân Ẩn xem thường cười to, chấm chính là đại càn chi quân. Quân vô hy ngôn nhất ngôn tiểu đỉnh, bọn ngươi hôm nay vô luận là người nào chiến thắng các nàng, cũng có thể bước vào Chí Tôn tháp bên trong. Nếu như chiến bại, cái kia chấm nhưng là đối với các ngươi không khách khí. Được, đánh thì đánh. Đa tạ thánh thượng. 850 bát đại cao thủ toàn bộ kích động bản phần, bọn họ tất cả đều nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có thể đánh bại Triệu Mẫn cùng Đông Phương Bất Bại bên trong bất luận cái nào, liền có thể thu được bước vào Chí Tôn tháp thời cơ. Đây là lớn đến mức nào ban ơn à? Bọn họ quả thực mừng như điên hơn hoan hô được rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến thắng hai nữ tử vẫn là có hy vọng. Đáng tiếc bọn họ không thấy Tần Ẩn khoe miệng cười gằn. Chiến thắng hai nữ tử dễ dàng, thế nhưng là chiến thắng hai cái thu được truyền thừa nữ tử cũng không đơn giản. Nếu như là các nàng chưa từng vào Chí Tôn trong tháp, bọn họ tám người tùy tiện một ra tay, Đông Phương Bất Bại cùng Triệu Mẫn cũng chưa chắc chống đỡ được. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng phải xui xẻo. Mẫn Nhi, ra. Tần Ẩn mở miệng. Vâng. Triệu Mẫn hưng phấn gật đầu đáp ứng, nàng tiện tay hút một cái liền đem xa xa một tên đại cản binh lính bội kiếm hút vào trong tay. Một kiếm nơi tay, nàng cả người kiếm khí bốc lên. Một kiếm nơi tay, Triệu Mẫn ánh mắt sắc bén như kiếm, tỏa ra phồn thịnh sắc cơ. Tiến vào Chí Tôn tháp trước, nàng chỉ có một ít võ vẽ mèo quào, thế nhưng là tiến vào Chí Tôn tháp, nàng nhưng thu được truyền thừa mạnh mẽ. Hiện nay trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chiến, tuy nhiên nàng truyền thừa còn chưa toàn bộ hấp thu, thế nhưng nàng lực lượng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ai tới chiến? Triệu Mẫn lạnh giọng quát chói tai. Chương 576, uy thế của một kiếm, Diệp Cô Thành bại. Triệu Mẫn ngập trời khí thế phát tán ra, phối hợp cái kia một tiếng quát chói tai, nhất thời kích lên toàn thành bách tính hưng phấn lòng hiếu kỳ. Bát đại cao thủ cũng là người người ngưng trọng. Nữ tử này không đơn giản, đây là đại gia trong lòng ngay lập tức tuôn ra lên suy nghĩ, Tần Ẩn lại có năm chắc để Triệu Mẫn xuất chiến, như vậy thì chứng minh nàng cường đại. Kiếm tôn truyền thừa, quả nhiên đáng sợ. Diệp Cô Thành đã bước, cách bách mét khoảng cách nói, Triệu Mẫn cô đường, trên người ngươi truyền thừa quá mức đáng sợ, thế nhưng ngươi nắm giữ kiếm ý ngưng mà không thật, căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi tốt nhất lập tức chịu thua, bằng không Diệp Mộ dưới kiếm tuyệt không tha người. Hừ. Triệu Mẫn xem thường cười nhạo, ngươi chi kiếm đạo tuy nhiên đáng sợ, thế nhưng ngươi cũng chỉ có tiên tiên một tầng tu vi, làm sao cùng ta chống lại? Ta chi kiếm đạo tuy nhiên chỉ cảm thấy nộ một phần bạn, thế nhưng đối phó ngươi là đủ. Thật sao? Vậy tại hạ sẽ không khách khí. Diệp Cô Thành thu kiếm vào vỏ. Hàn kiếm giấu ở vỏ kiếm bên trong càng thêm đáng sợ. Người khác như kiếm đồng dạng ẩn tàng lên sở hữu khí thế, phản phất vô tận sát cơ toàn bộ ở tụ tập giống như vậy, chỉ chờ toàn lực bạo phát một khắc đó, nhất định sẽ bạo phát kinh thiên động địa một kiếm. Diệp Cô Thành, nhân xưng kiếm tiên. Hàn kiếm thập phân cao ngạo, trong thiên hạ ít có người địch, từ xuất đạo vừa đến đối mặt bất kỳ địch thủ sẽ không từng đi ra kiếm thứ hai. Hàn tu là kiếm ý kiếm đạo, hắn là thế gian ít có kiếm đạo kỳ tài, hắn kiếm đủ để hủy diệt tất cả địch nhân. Hừ. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, nàng không dám chậm trễ chút nào. Từ Chí Tôn tháp sau khi đi ra, trong đầu của nàng nhiều rất nhiều kiếm đạo huyền bí, những tin tức này bàng bạc hỗn tạp, nàng trong lúc nhất thời vô pháp hấp thu trở thành chính mình kiếm đạo. Thế nhưng là tiếp thu truyền thừa, trong cơ thể nàng nhiều một luồng to lớn tiên tiên chi khí, hiện tại nàng đã là tiên tiên 4 tầng cường giả. Dựa vào này cỗ sức mạnh to lớn, hơn nữa kiếm kia tôn truyền thừa một phần bản kiếm ý, Triệu Mẫn thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, coi như đối kháng Diệp Cô Thành cũng chưa chắc không thể. Bởi vì nàng có dốc hết sức hàng mười xảo bản lĩnh, bằng không Tần Ẩn cũng sẽ không phái nàng xuất chiến. Hai người cách nhau bách mét đối diện, trong ánh mắt sát cơ bốn lên toàn thành bầu không khí ngưng trọng, mỗi người đều tại căng thẳng nhìn chằm chằm nơi này, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào kịch hay, không ít người trong giang hồ lại càng là hô hấp cũng ngừng lại. Thật sốt sắng, trời ạ, đến cùng người nào sẽ thắng? Phí lời, Diệp Cô Thành thế nhưng là kiếm tiên, hắn tuyệt chiêu thiên ngoại phi tiên còn chưa bao giờ có người tiếp được quá, nho nhỏ này nha đầu là cái dám gì à? Vậy có thể không hẳn, cái này Triệu Mẫn đại biểu là thánh thượng. Thánh thượng uy nghiêm thế nhưng là Diệp Cô Thành có thể dễ dàng lay động. Ta cho rằng cái này Triệu Mẫn nhất định sẽ thắng. Mặc kệ thắng thua, một kiếm sẽ phân ra thắng bại, đại gia chờ xem. Trong đám người, một ít lo ngại người khe khẽ bàn luận, có người Diệp Cô Thành, có người Triệu Mẫn, thế nhưng ai thắng ai thua hiện tại ai cũng nói không rõ ràng. Đột nhiên, Diệp Cô thành động. Vụ. Hắn kiếm điên cuồng xuất hiện, sau một khắc hắn từ nóc nhà bay trốn mà lên, thẳng đến Triệu Mẫn đánh tới. Giờ khắc này hắn, người cùng kiếm cũng hợp hai là một, kiếm quang như giải lụa như bay cầu vồng, kiếm quang huy hoàng mã cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả sơ đều không có, đem toàn thân công lực cũng dung nhập chiêu kiếm này, không phải sinh vừa chết. Chiêu kiếm này hình thành với nhận chưa ra tay chỉ tiền, thần lưu với nhận đã xuất tay về sau cứ thế mới vừa vì là chí nhu, lấy bất biến vì là biến, sát thực chính mình xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. 576 uy thế của một kiếm, Diệp Cô thành bại. 26. Chiêu kiếm này hình thành với nhận chưa ra tay chỉ tiền, thần lưu với nhận đã xuất tay về sau cứ thế mới vừa vì là chí nhu, lấy bất biến vì là biến, sát thực chính mình xem như thiên hạ vô song kiếm pháp. Thiên ngoại phi tiên, là thiên ngoại phi tiên. Thật là đáng sợ một kiếm, cẩn thận. Mọi người kinh hô, tất cả mọi người vì là Triệu Mẫn cảm thấy lo lắng. Thế nhưng là ai ngờ đúng tay cũng đã không kịp, Diệp Cô Thành trong nháy mắt đã bay lượn bách mét khoảng cách, sau một khắc liền đâm hướng về Triệu Mẫn biết hầu chỗ yếu. Cút. Triệu Mẫn vẫn mà rút kiếm, nàng tuyệt đối không phải là một cái mặc người chém giết người, thu được truyền thừa về sau trong lòng nàng thì có một cố vô tình ngạo khí, càng là sinh tử kết quả, nàng kiếm ý lại càng là ngưng tụ. Vụ. Một kiếm rút ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, Triệu Mẫn cả người đáng sợ tiên tiên kiếm khí toàn bộ tụ tập tại đây một kiếm bên trên, phản phất kiếm thần trên đời đồng dạng gào thét bộ ra, sau một khắc liền cùng Diệp Cô Thành một kiếm điên cuồng va chạm. Rầm rầm rầm. Đáng sợ kiếm khí cùng sóng khí lăn lộn không thôi, vừa nãy khí thế hung hung đánh tới Diệp Cô Thành tại đây va chạm bên trong, dĩ nhiên kêu thảm một tiếng kiếm gãy người bay, thật giống diều đứt dây đồng dạng ngã chồng vó ở mấy chục mét có hơn, há mồm liền liều mạng thổ huyết. Bại, một chiêu bại trận. Diệp Cô Thành không dám tin tưởng trận to mắt, phản phất không chịu tin tưởng cái này một cái kết quả giống như, toàn thành bách tính thấy cảnh này cũng là trợn mắt quát mồm, đều bị Triệu Mẫn thực lực giật mình. Lúc này Triệu Mẫn đứng ngạo nghễ ở hoàng cung trên thành tường, nàng kiếm đã chậm rãi thu hồi vỏ kiếm. Thế nhưng là trên người nàng kiếm ý nhưng càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ đến một loại khiến người ta kính nể mức độ, đây là truyền thừa đáng sợ, dù cho nàng chỉ là hiểu thấu đáo một phần bạn, cũng tuyệt không phải Diệp Cô Thành có thể so sánh. Người bạn. Triệu Mẫn hừ lạnh. Đúng. Diệp Cô Thành một bên thổ huyết, một bên chịu phục cười thảm, ta đã bại, một chiêu thua ở một cái nữ tử trong tay, buồn cười a. Càn đế thủ hạ cao thủ đông đảo, thiên hạ hiếm thấy, ta Diệp Cô Thành không thể không phục. Hừ. Tân ẩn xem thường hừ lạnh, ngươi ngược lại là một người thông minh, nếu đã bại, còn chưa cút xuống bó tay chịu trói, chờ chấm diệt phục những người khác thì sẽ xử trí bọn ngươi. Các ngươi còn ai dám trên? Tân ẩn con mắt nhìn quét còn lại dư thất đại cường giả. Diệp Cô Thành am hiểu kiếm pháp, nhân xưng kiếm tiên, thiên hạ ít có người có thể tại kiếm đạo bên trong thắng nổi hắn, mà còn lại mấy cái lớn trong cao thủ cũng có, Triệu Hảo am hiểu kiếm pháp người. Phong Thanh Dương chính là Hoa Sơn kiếm đạo cao thủ, Độc Cô Cầu bại lại càng là kiếm đạo kỳ tài, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết lại càng là đáng sợ như vậy. Bọn họ có dám hay không ra tay? Ở Tân ẩn nhìn quét dưới, Phong Thanh Dương tay nhấc lên lại thả xuống. Cuối cùng cụt hứng than khổ một tiếng không còn hé răng, hắn tuy nhiên không nói gì, thế nhưng đại gia cũng nhìn ra được, hắn tự nhận đánh không lại Triệu Mẫn. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành muốn ở sàn sàn với nhau, Diệp Cô Thành đã bại, Tây Môn Suy Tuyết có thể có can đảm ra tay. Đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn lông mày nhíu chặt, trong tay liên tục mô phỏng kiếm chiêu, phản phất ở trong lòng đối với Triệu Mẫn chiêu kiếm đó muốn nghĩ ra phá kiếm quyết. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Bại, ta bại. Tây Môn Suy Tuyết cười thảm phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Cô Thành, ngươi và ta thắng bại chưa phân. Hôm nay ngươi thất bại, ta cũng không phương pháp cầu thắng. Chương 577, nhân kiếm hợp nhất, Độc Cô cầu bại. Cao thủ quá nhận coi trọng là một chiêu phân ra thắng bại, Tây Môn Suy Tuyết ở trong lòng mô phỏng đối phó Triệu Mẫn chiêu kiếm đó, hắn nhưng vô pháp nghĩ ra phá giải chi pháp, cuối cùng chỉ có chịu thua. Đã như thế, mọi người tự nhiên là lần thứ hai ồ lên. Chơi ạ, cái này Triệu Mẫn không phải là cái đại nguyên đế quốc tiểu quận chúa sao? Có người nói dưới tay nàng có không ít cao thủ, cái kia Huyền Minh nhị lao lại càng là sắc bén, thế nhưng là bản thân nàng thực lực nhưng bình thường thôi nha. Vì sao hiện tại cường hãn như vậy? Đó cũng không phải là, nàng từ trí tôn trong tháp sau khi đi ra đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, một người một kiếm dĩ nhiên là héo Cô Thành, Phong Thanh Dương cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không dám xuất thủ, tốt thực lực đáng sợ. Trí tôn tháp, thực sự có trí tôn khả năng a? Mọi người chấn động nghị luận sôi nổi, chỉ có Độc Cô Cầu bại một mặt hưng phấn, hắn trong đôi mắt phảng phất nhìn thấy một tia cơ hội giống như, cuối cùng hắn đạp bước tiến lên, bên người bắt đầu ngưng tụ đáng sợ vô hình kiếm khí. Trên lưng hắn có lấy này thanh rách nát một kiếm, hắn cũng không đi sử dụng, bởi vì hắn sớm đã tới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm mức độ. Độc Cô Cầu bại, nhân xương kiếm ma. Hắn tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thù 763 giặc, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, chẳng còn cách nào khác, đành nhận cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn. Khổ tu nhiều năm, bản thân của hắn chính là một cái phong mang tất lộ chi kiếm, vắt trên lưng rách nát một kiếm chỉ là nhất căn vật vô dụng, dùng để phỏng đoán kiếm ý mà thôi, chính thức chiến đấu thời gian, hắn như cũng là tay không đối địch. Bát đại cao thủ bên trong, luận kiếm đạo tu vi tuyệt đối là Độc Cô Cầu bại số 1, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không nhất định có thể cùng hắn chống lại. Hiện nay cũng chỉ có hắn dám đối với Triệu Mẫn ra tay. Vụ. Bên cạnh hắn tụ tập vạn thiên kiếm khí, phản phất là từng thanh đáng sợ trong suốt trường kiếm ở bên cạnh hắn vần quanh, đem hắn tôn lên giống như thần linh, cái kia uy thế ngập trời sợ đến vô số dân chúng chấn động kinh ngạc thốt lên, người này vậy mà đáng sợ như thế. Kiếm ma, hắn là kiếm ma. Trời ạ, trong chốn giang hồ nghe đồn đã lâu Độc Cô Cầu bại. Ngập trời kiếm khí, đây là hắn sát chiêu. Mọi người chấn động nghị luận sôi nổi, mỗi người cũng bị tình cảnh này sợ đến tê cả da đầu, nhiều như vậy kiếm khí nếu như toàn bộ nổ ra, chuyện này quả là làm lớn, CAFH, hủy thiên diệt địa nha. Thánh thượng, Triệu Mẫn run lên trong lòng, nàng có chút sốt sắng, Độc Cô Cầu bại khí thế quá mức kinh người, nàng vốn là chỉ là một cái nho nhỏ nữ tử, nơi nào có can đảm chống đỡ được. Trong lòng nàng dĩ nhiên sản sinh một tia sợ hãi. Tân ẩn cao mày hừ lạnh, Mẫn Nhi, ngươi nhớ đừng quên ngươi truyền thừa, chìm lòng yên tĩnh khí, giờ khắc này ngươi không còn là trước kia ngươi. Vâng. Triệu Mẫn vội vã hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm chậm tay chậm siết chặt, sau một khắc trong đôi mắt bắn ra kinh người băng lãnh. Nàng tu là vô tình kiếm đạo, không sợ không ngại, vô tình chi kiếm đủ để chặt đứt tất cả. Trong tay cầm kiếm, Triệu Mẫn trong lòng kiếm ý càng ngày càng mạnh, cuối cùng nàng cái kia băng lãnh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Độc Cô Cầu bại, nàng lúc này trong mắt chỉ có kiếm ý không có mảy may cảm tình, càng khỏi nói là sợ hãi. Lúc này nàng là không có gì lo sợ. Bị nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên, Độc Cô Cầu bại cũng lòng sinh một tia đề phòng, lúc này Triệu Mẫn đã không phải là vừa nãy nàng, nàng tiềm lực đang tại khai phát ra, nàng kiếm ý cũng ở cấp tốc nhìn chăm chú. Ta một đời chưa nếm một lần thất bại. Độc Cô Cầu bại kích động cười to, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chỉ có chính thức đối thủ mới có thể làm cho lão phu chính thức hưng phấn. Triệu Mẫn cô nương, cẩn thận. Nói xong, Độc Cô Cầu bại đột nhiên động. 577 nhân kiếm hợp nhất, Độc Cô Cầu bại. 36. Nói xong, Độc Cô Cầu bại đột nhiên động. Vụ. Bên cạnh hắn kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ở bên cạnh hắn, cả người hắn phảng phất cũng biến thành một thanh kiếm, sau một khắc điên cuồng đâm ra, xẹt qua bách mét hư không vung xuống ở Triệu Mẫn phía trước. Thật nhanh. Nhân kiếm hợp nhất, đây là nhân kiếm hợp nhất. Trời ạ, cẩn thận. Vô số người kinh hô, Triệu Mẫn cũng thuận theo xuất kiếm, nàng kiếm còn hơn hồi nãy nữa nhanh còn hùng, vụ một hồi trực tiếp đâm ra, phảng phất trên trời rơi xuống giống như giải lụa hung tận đánh trúng Độc Cô Cầu bại. Nàng kiếm ẩn chứa vô tình, ẩn chứa một tia hủy diệt ý chí, khiến nàng kiếm khi đã siêu thoát phổ thông kiếm khí. Ầm. Hai người công kích đáng sợ hung tận va chạm, Triệu Mẫn kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ tan, bực này phàm phẩm thiết kiếm căn bản không thể chịu đựng đáng sợ như thế kiếm khí, cho nên trực tiếp bị đánh nát. Thế nhưng là Độc Cô Cầu bại cũng không thể dễ chịu, hắn rên lên một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ kiếm khí còn xuyên thủng hắn bụng, dẫn đến hắn bay ngược trên đất sau còn liều mạng thổ huyết. Độc Cô Cầu bại, thương. Triệu Mẫn, kiếm gãy. Đây vốn là lưỡng bại câu thương kết quả, thế nhưng là rất rõ ràng cái này Độc Cô Cầu bại đã là bại, Triệu Mẫn chỉ là kiếm gãy mà thôi, có thể Độc Cô Cầu bại cũng đã bị thương. Bại, cái này không thể nào. Chơi ạ, truyền thừa lực lượng đáng sợ như thế. Độc Cô Cầu bại dĩ nhiên bại, cái này quá bất khả tư nghị chứ. Mọi người kinh ngạc tốt lên, Độc Cô Cầu bại cũng là một mặt cho nguội, chỉ có Tần Ẩn khoe miệng né qua một tia cười nhạo, bởi vì cái này kết liêu hắn đã sớm đoán được. Độc Cô Cầu bại tuyệt đối là tiên tri tiêu tử, trên đời này ít có người có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng là đây chẳng qua là phàm tục thế giới. Hắn kiếm đạo lợi hại đến đâu, vậy cũng chỉ là phàm tục kiếm đạo, hắn trước sau vẫn không thể đột phá phàm tục hạn chế. Mà Triệu Mẫn thu được truyền thừa, dù cho chỉ là ra dáng triển khai một chiêu, đó cũng là siêu thoát thế giới phàm tục hạn một chiêu, đủ để đánh bại hắn. Trừ phi Độc Cô Cầu bại thu được truyền thừa, bằng không hắn một đời đều khó mà đánh bại Triệu Mẫn. Chẳng qua nếu như Độc Cô Cầu bại có thể bước vào chí tôn tháp, người này thành tựu tuyệt đối là không thể đo lường, đến thời điểm chỉ sợ trên đời này lại được thêm một cái sát thần. Độc Cô Cầu bại, một đời chưa nếm một lần thất bại, ha ha ha. Tân Ẩn trào phúng cười to. Hôm nay ngươi cuối cùng là thử nghiệm đến thất bại tư vị, làm sao? Phúc. Độc Cô Cầu bại lại là phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là để mọi người khiếp sợ là hắn vẫn chưa oán hận, cũng chưa tức giận, ngược lại là một mặt kích động mừng như điên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên lai kiếm là như thế này, ha ha ha. Độc Cô Cầu bại hưng phấn cười lớn, thân thể hắn bốn phía kiếm khí càng ngày càng điên cuồng, dĩ nhiên so trước đó còn cường hắn hơn, hắn dĩ nhiên trong chiến đấu cảm ngộ kiếm đạo, hắn xuyên thấu qua Triệu Mẫn kiếm đạo lại thu được đột phá. Chương 578, Đông Vương bất bại, hung hãn ra tay. Độc Cô Cầu bại biến hóa trong lúc nhất thời để vô số người chấn động, liền ngay cả Tần Ẩn cũng là không nhịn được cái xem líu lưỡi, cuối cùng âm thầm cảm thán, được lắm kiếm đạo quỷ tài. Nếu để cho hắn thu được truyền thừa, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành một phi thường đáng sợ cường giả. Vụ. Độc Cô Cầu bại trên thân kiếm khí ở đây điên cuồng hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vô hình chi kiếm, trên mặt hắn mừng như điên cũng là khó có thể tự tin. Nhậm chức ai nấy đều thấy được đến, hắn kiếm đạo đột phá, hơn nữa là tăng nhanh như gió. Hắn phảng phất tìm tới kiếm đạo chính xác đường, hậu tích bạc phát phía dưới, hắn tiềm lực khiến người ta chấn động. Thật là đáng sợ ra hỏa, hắn có thể trong chiến đấu liên tiếp đột phá. Khó nói hắn còn muốn cùng Triệu Mẫn chém giết hay sao? Lúc này, thiên hạ không có người nào có thể sử dụng kiếm cùng hắn chống lại. Không hẳn, thánh thượng chi kiếm lại càng là hung lệ, Độc Cô Cầu bại có lẽ là tiểu hữu sở thành, thế nhưng chỉ có thể chứng minh hắn thiên phú cực cao mà thôi, không bước vào chí tôn tháp bên trong, hắn vĩnh viễn không thể có thành tựu. Đại gia nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đang suy đoán cái này Độc Cô Cầu bại có còn nên chiến, dựa theo lẽ thường hắn đã đột phá một ít, có thể lần thứ hai cùng Triệu Mẫn nhất chiến. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ là hắn dĩ nhiên tản đi trên thân kiếm khí. Hô! Độc Cô Cầu bại kinh hỉ phun ra một cái suối quẩy, hắn đầy mặt kích động cuối cùng hóa thành từng trận cảm kích, hắn lại vẫn hướng về phía Tần Ẩn cùng Triệu Mẫn ôm quyền hành lễ. Đa tạ Triệu Mẫn cô nương, đa tạ Càn Đế ban ơn. Độc Cô Cầu bại đầy mặt chân thành nói, Triệu Mẫn cô nương một kiếm, để ta dò xét đến thượng thừa kiếm đạo đáng sợ, tuy nhiên chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, thế nhưng là để ta đời này không tiếc. Ta Độc Cô Cầu bại, đồng ý bái ở Càn Đế dưới trướng, còn Càn Đế thu nhận giúp đỡ. Hả? Đại gia cùng nhau khiếp sợ. Độc Cô Cầu bại dĩ nhiên không đi tiếp tục khiêu chiến Triệu Mẫn, ngược lại là muốn bái ở Tần Ẩn dưới trướng vì hắn cống hiến, đây là vì sao? Mọi người cùng cùng nghi hoặc, Tần Ẩn cũng là như thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy Độc Cô Cầu bại trong mắt của Nhiệt lúc, Tần Ẩn liền hiểu, Độc Cô Cầu bại người này cùng những người khác không giống nhau, hắn đối với quyền lực tiền tài người phụ nữ đều không có bất kỳ cái gì khát vọng, ngược lại là đối với kiếm đạo có thường nhân không thể cùng cùng Nhiệt. Hắn một đời chỉ vì kiếm mà sinh. Hắn đối với kiếm yêu quý vượt qua thường nhân tưởng tượng, vì lẽ đó hắn có thể đạt đến bậc này siêu phàm thoát tục cảnh giới. Thế nhưng là hắn nếu như muốn dò xét đến chính thức thượng thừa kiếm đạo, thậm chí muốn bước vào càng cao tầng thứ, hắn nhất định phải dựa vào Tần Ẩn. Hắn là một người thông minh, hắn vì chính mình kiếm có thể từ bỏ tất cả, hôm nay chủ động đầu nhập chính là hắn đắn đo suy nghĩ về sau lựa chọn. Hắn ở nói cho Tần Ẩn, hắn có thể vì kiếm đạo làm tất cả, chỉ cần Tần Ẩn đem chí tôn tháp cửa lớn mở ra, hắn có thể vì hắn làm mọi chuyện. Người như thế chính là cố chấp cuồng. Được, ha ha. Tần Ẩn thỏa mãn cười to, đã ngươi chịu thần phục, cái kia chấm cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Chí tôn trong tháp có mấy cái đều có thể sợ kiếm đạo truyền thừa, ngươi dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể tìm hiểu, chấm cho phép ngươi lựa chọn một môn. Đa tạ thánh thượng. Độc Cô Cầu bại đại hỉ. Trong khi nói chuyện, hai người liền đạt thành quân thần quan hệ, cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhiều hơn, lại vì là Độc Cô Cầu bại cố chấp mà cảm thấy khiếp sợ. Có thể ở trong lòng người này, bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì cũng đã không trọng yếu, hắn chỉ cần kiếm. Bầu không khí nhất thời cổ quái. Bát đại cao thủ bên trong Độc Cô Cầu bại thay đổi lề lối, nhờ bà đến Tần Ẩn thủ hạ, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết loại người chiến bại. Hiện nay chỉ có Trương Tam Phong cùng Đạt Ma Tổ sư loại người còn không có tỏ thái độ, lần này nên làm thế nào cho phải? Đánh hay là không đánh? Trương Tam Phong chờ người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày đều không hé răng, ở Tần Ẩn cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn kỹ, bọn họ cảm giác mình theo thằng hề không có cái gì phân biệt. Đông Phương, ra. Tần Ẩn mở miệng. 578 Đông Phương bất bại, hung hãn ra tay. 46. Đông Phương, ra. Tần Ẩn mở miệng. Vâng. Đông Phương bất bại mặt không hề cảm xúc gật đầu đáp ứng, nàng trực tiếp đạp bước tiến lên, cuối cùng xuất hiện ở Triệu Mẫn bên người. Nàng không nói gì, toàn thân nhưng tản ra kinh người khí tức, đáng sợ sát cơ một lần liền khóa chặt Trương Tam Phong loại người. Đông Phương bất bại, vốn chính là giang hồ nhất đại cường giả, tự mình đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau nàng thực lực lại càng là đáng sợ cực kỳ, hơn nữa bước vào chí tôn tháp, nàng thực lực trừ Tần Ẩn có thể dò xét rõ ràng ra, đám người còn lại một mực không thể dò xét. Yêu cầu hoa tươi. Ở trong mắt tất cả mọi người, Đông Phương bất bại tản ra yêu dị đáng sợ khí tức, cả người như yêu ma đồng dạng dọa người tâm trí, như thần linh đồng dạng thâm bất khả trắc. Ai tới chiến? Đông Phương bất bại lạnh giọng mở miệng. Cái này Trương Tam Phong cùng Đạt Ma Tổ sư nghi ngờ không thôi, bọn họ đều là cường giả bên trong cường giả, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Đông Phương bất bại so với Triệu Mẫn càng thêm đáng sợ. Nàng đáng sợ, không ở chỗ kiếm đạo, mà ở cho nàng trên thân huyết yêu truyền thừa. Cái này đúng là một môn có thể khống chế nhân thể huyết dịch đáng sợ truyền thừa. Trương Tam Phong đám người cùng Đông Phương bất bại cách xa nhau mấy mét, lại phát hiện tự thân huyết dịch bắt đầu sôi trào, quả thực muốn không cách nào khống chế. Sao có thể có chuyện đó? Không cẩn thận, gây go. Đáng chết. Thất đại cao thủ người người hoàn toàn biến sắc, Đạt Ma Tổ sư lại càng là há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn máu tươi sôi trào lan lộn, kinh mạch bốn phía bạo động, huyết dịch suýt chút nữa đem hắn mạch máu cũng căng nứt. Thống khổ, bất an, để thất đại cao thủ sợ đến mặt tái mét. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này đã sớm vượt qua võ đạo giới hạn nha. Nếu như bọn họ muốn cùng Đông Phương bất bại chiến đấu, nhất định phải tới gần chém giết, thế nhưng là thân thể huyết dịch sôi trào trạng thái chém giết, thực lực bọn hắn không phát huy ra ba phần, làm sao có khả năng đánh qua Đông Phương bất bại? Có thể bọn họ ở Đông Phương bất bại thủ hạng, muốn chạy trốn cũng chưa chắc thoát được. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Đây là truyền thừa lực lượng sao? Chư vị không dám ứng chiến sao? Đông Phương bất bại bất mãn quát chói tai, cút đi ra, đại càn đế đô cũng là các ngươi có thể cản rỡ mà phương. Hoặc là lập tức quỳ xuống đất xin tha, hoặc là lập tức chết đi cho ta. Đông Phương bất bại một tiếng quát chói tai, thất đại cao thủ phảng phất bị lôi minh đòn nghiêm trọng, bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi lại càng là sôi trào khó nhịn, cuối cùng bảy người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trời ạ, đây là cái gì yêu pháp? Thật là đáng sợ, đây không phải võ đạo lực lượng, đây cũng là chí tôn trong tháp truyền thừa. Đây quả thực là phi nhân loại nha, thật là đáng sợ, thánh thượng thủ hạ làm sao nhiều như vậy cường giả? Mọi người chấn động kinh ngạc thốt lên. Chương 579, Trương Tam Phong, Đạt Ma Tổ sư, bại bại bại. Đông Phương bất bại tức giận để cuộc nháo kịch này trở nên 10 phần cổ quái, nàng còn chưa ra tay đây, thất đại cao thủ cũng đã dồn dập thổ huyết, khung cảnh này tự nhiên là trở nên 10 phần quái lạ. Đây là yêu pháp. Dân chúng gây rối bất an, nhưng nhìn đến Tần Ẩn vững như bàn thạch đứng ở trên tường thành, đại gia không an lòng cũng đều dồn dập yên ổn. Mặc kệ Đông Phương bất bại là cái gì yêu ma, nàng đều là chịu đến Tần Ẩn khống chế, biết rõ hắn tính cách, mọi người biết rõ hắn sẽ không dễ dàng thương tổn bản tính. Đại gia đối với hắn sùng kính, đủ để chấn áp tất cả bất an. Làm sao? Tân Ẩn lạnh mở miệng cười, các ngươi ngay cả ra tay cũng không dám sao? Thật sự là quá làm cho chấm thất vọng, một đám phế phẩm. Tân Ẩn quát lớn, để Trương Tam Phong đám người sắc mặt ở đỏ lên. Lý Tầm Hoan trước hết không nhẫn lại được, sáu tam linh trong tay hắn quang mang lóe lên, sau một khắc ba thanh phi đao gào thét lên vút ra, mục tiêu tự nhiên là Đông Phương bất bại. Lý Tầm Hoan, hắn ra tay. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát. Mau nhìn, thật nhanh. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, chưa kịp đại gia lời nói xong, Lý Tầm Hoan phi đao cũng đã hung hãn giết tới. Cái này tốc độ nhanh như thiểm điện, sắp tới người bình thường đều vô pháp phản ứng. Tiểu Lý phi đao, lệ vô hư phát. Lý Tầm Hoan một đời chỉ tu phi đao chi đạo, một cái phi đao nơi tay, thiên hạ ít có người có thể địch, rất nhiều người cũng truyền thuyết một khi Lý Tầm Hoan ra tay, như vậy thì rất khó có người sống lưu lại, bởi vì hắn phi đao quá nhanh quá nhanh. Ở Đông Phương Bất Bại cưỡng bức dưới, Lý Tầm Hoan hung hãn ra tay. Ba thanh phi đao tựa như tia chớp xuất hiện, sau một khắc liền muốn đâm vào Đông Phương Bất Bại cái cổ, trong lòng đầu trở tam đại chỗ yếu. Nếu như là thông thường mặt người đối với bực này thế tiến công, như vậy nhất định rất khó chống đối, thế nhưng là Đông Phương Bất Bại lại kinh thường hừ lạnh. Phong. Nàng bá đạo chỉ tay một cái, đầu ngón tay bỗng nhiên hiện lên vạn trượng quang mang, vô tận huyết quang từ trong hư ảo xuất hiện, hình thành một đạo đáng sợ phong ấn, sau một khắc liền đem ba đạo phi đao nhất định phải ở trong hư không. Đạo phong ấn này như bắt quái trận đồng dạng tồn tại, ba thanh phi đao ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, thế nhưng là tại đây trong phong ấn, nhưng như tử vật đồng dạng bị chặt chẽ ngăn trở. Ầm. Ba thanh phi đao đột nhiên vỡ tan, nó hóa thành từng mảng thật nhỏ sắt nát rơi xuống mặt đất, cái này trong phong ấn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, quả thực để Lý Tầm Hoan nghẹt thở. Thật là đáng sợ. Lý Tầm Hoan hoàn toàn biến sắc. Vừa nãy một chiêu đã là hắn toàn lực bạo phát dưới đòn mạnh nhất, hắn đã từng dựa vào cái này nhận giết qua vô số địch nhân, coi như là trong giang hồ lớn nhất đứng đầu cường giả, cũng tuyệt đối không ngăn được cái này một chiêu. Bởi vì cái này phi đao rất nhanh, coi như phản ứng lại, cũng vô pháp tận lực tiêu trừ phi đao ẩn chứa lực lượng, cuối cùng chỉ có thể ngã vào phi đao bên dưới. Thế nhưng là Lý Tầm Hoan vạn vạn không nghĩ đến, cái này Đông Phương Bất Bại vậy mà đáng sợ như thế, thật sự là để hắn sợ hai đến sợn cả tóc gáy. Phi đao, không sai. Đông Phương Bất Bại xem thường cười nạo, đáng tiếc à, nếu như để ngươi bước vào cái này chí tôn tháp bên trong, ta còn thực sự chưa chắc có can đảm chặn ngươi phi đao. Đáng tiếc hay là bại. Lý Tầm Hoan cười khổ. Thử. 57-9 tấm tam phong, đặt ma tổ sư, bại bại bại. 56. Thử. Trương Tam Phong hung hãn hừ lạnh một tiếng, hắn gầy gò thân thể đột nhiên đạp bước về phía trước, hai tay run lên bày ra một cái thái cực tư thế, lấy cực kỳ huyền ảo vận khí phương thức, không ngừng lắng lại chính mình khí huyết quay cuồng, cuối cùng liên tiếp bay trốn, dĩ nhiên bay thẳng đến Đông Phương Bất Bại gần người đánh tới. Tính ta một người. Đạt Ma Tổ sư cười to, hắn cùng với Tạo Địa Tăng nhất cất cánh lui, hai người bọn họ tu luyện đều là Thiếu Lâm tự thượng thừa võ học dịch cân kinh, cái này dịch cân kinh toàn lực vận chuyển bên dưới khí tức hùng hồn cẩn trọng, hoàn toàn có thể trấn áp khí huyết sôi trào. Ba người hung hãn giết ra. Trương Tam Phong từ bên trái đánh giết, một chiêu võ đang thái cực quyền gào thét mà tới, như lưu tinh giáng thế, có khả năng hủy thiên diệt địa. Đạt Ma Tổ sư từ đó đường đánh giết, hắn triển khai là một bộ đơn giản nhất La Hán quyền, thế nhưng là cái này La Hán quyền ở trong tay hắn nhưng vô cùng kinh người, một quyền một cước đánh ra có núi kêu biển cầm tiếng, lúc gần lúc hiện còn có long hổ rít gào, đáng sợ cực kỳ. Tào Điệu Tăng không nói một lời, hắn từ phía bên phải đạp bước đánh tới, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, người còn chưa đến liền đá ra bảy tám chân. Hắn cước pháp sắc bén hung hãn, người đời chưa từng gặp, một khi triển khai lập tức hất lên ven sợ tòm. Sau một khắc liền đá hướng về Đông Phương Bất Bại phía bên phải. Cẩn thận. Đại gia kinh ngạc thốt lên, ba đại cao thủ liền quyết đánh tới, đây cũng không phải là đùa giỡn nha, ba người này người nào trong giang hồ đều là truyền thuyết tồn tại, thái đấu cấp đừng cứng giả, hơn nữa bọn họ còn chưa bao giờ hợp lực chém giết, cái này phối hợp lại uy lực, đủ để chính diện đánh giết trong chốn giang hồ bất kỳ nhất đại cứng giả. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là Đông Phương Bất Bại. Nàng xem thường nhíu môi một hồi, thậm chí còn có thể sao không trở về đầu đối với Tần Ẩn Yên nhiên nở nụ cười, sau một khắc tay nàng chỉ cấp tốc điểm ra. Bụ. Tay nàng chỉ phảng phất ẩn chứa vô tận pháp tắc chi lực, đỏ như máu vũ khí tụ tập, sau một khắc như kiếm đồng dạng đâm ra đi, một ngón tay sửng sốt huyền hóa vạn thiên hư ảnh, trực tiếp liền đem ba đại cao thủ công kích toàn bộ đỡ lấy. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nhanh như tàn ảnh thế tiến công, tứ đại cao thủ điên cuồng va chạm công kích, trong nháy mắt bọn họ liền giao thủ 70, 80 lần, Đông Phương Bất Bại một người độc chiến ba đại cao thủ, sửng sốt không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là bá đạo phá tan bọn họ công kích, đồng thời hùng tận phản kích. Phốc phốc phốc. Lại là ba tiếng thê thảm thổ huyết tiếng. Trương Tam Phong ba người bọn họ còn chưa đứng vững bước chân, đã bị Đông Phương Bất Bại nhất chỉ đánh bay ra ngoài. Ba người như gặp phải đòn nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục mét, ngã trên mặt đất lăn lộn một trận, chật vật liều mạng thổ huyết. Bại, bọn họ bại năm. Tám quang minh chính đại, Đông Phương Bất Bại chứng minh đánh tan bọn họ, vẫn chưa có bất kỳ thủ xáo chỗ, để bọn hắn bại tâm phục khẩu phục. Thật mạnh. Trương Tam Phong một bên thổ huyết, một bên cười ha ha, đây là chính thức tiên thiên cảnh giới. Nguyên lai chúng ta cũng sai, ha ha ha, bại được, bại diệu à, dù cho hôm nay chết ở chỗ này, lão hủ cũng là trong lòng mừng như điên a. Rất đúng rất đúng. Đạt Ma Tổ sư kinh hỉ và phần, nguyên lai lực lượng là như vậy ngưng tụ, đây là truyền thừa đáng sợ, hôm nay được dòm ngó một điểm nhỏ của tảng băng chìm, là đủ. Ai? Tào Điệu Tăng thở dài, đáng tiếc à, chúng ta lãng phí thời gian quá nhiều, đi nhầm đường, đáng tiếc không thể bước vào cái này chí tôn trong tháp. Ba người trong lời nói, đã là thừa nhận chính mình thất bại. Chương 580, chiến bại giả còn muốn đi. Tất cả đều cho chấp ủy. Chương Tam Phong ba người bọn họ thất bại, biểu thị bát đại cao thủ lần này đế đô hành trình triệt để bị tiêu diệt, bọn họ thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Lợi hại. Quả nhiên lợi hại, cái này bát đại cao thủ toàn bộ tay trắng trở về, chí tôn trong tháp truyền thừa chi lực quả nhiên có cải thiên hoán nhật khả năng a. Đông Phương giáo chủ vốn là thực lực kinh người, hiện tại lại càng là đáng sợ hung lệ, trong giang hồ xếp hạng, chỉ sợ là muốn sửa nha. Cái gì giang hồ không giang hồ, đến đây về sau nơi nào còn có cái gì giang hồ, thiên hạ đều vì đại kiến quốc thổ, đại càn mới là vương đạo nhạc thổ. Đế đô bách tính nghị luận sôi nổi, người trong giang hồ chỉ trò trò. Mọi người đều bị hôm nay kịch hay kích thích hưng phấn cực kỳ, đại càn bách tính đối với tình cảnh này là tự hào. Người trong giang hồ đối với tình cảnh này lại là thở dài. Trận chiến này qua đi, đại càn sắp trở thành võ lâm chỗ chết, bởi vì không người dám ở chỗ này quấy rối. đại can thần uy, tần ẩn chi bá đạo, mỗi một dạng đều bị người trong thiên hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong đám người những cái các quốc gia thám tử dồn dập tâm 23 kinh hãi run sợ, từng người đem tin tức chuyển quay lại các quốc gia, kết quả tự nhiên là gây thiên hạ rung chuyển. Tất cả những thứ này, tần ẩn xem thường đi lý. Hắn chính là muốn tiêu căng để tất cả mọi người biết rõ, đại càn chính là đáng sợ như thế, động tác này mặc dù sẽ vì là đại càn đưa tới rất nhiều địch nhân cùng chê trách, thế nhưng là làm cho người đời biết rõ đại càn đáng sợ, vì là tần ẩn bình định thiên hạ cũng có thể làm một ít làm nền. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trương Tam Phong loại người. "Chư vị, các ngươi bại." Tần ẩn cười gằn, "Trừ độc cô cầu bại ra, bọn ngươi bảy người bây giờ còn muốn như thế nào?" "Không phục, chấp tiếp tới cùng." "Cái này..." Mọi người liên tục cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ đều là trong chốn võ lâm thái đấu, thế nhưng là lần này đế đô hành trình nhưng lại làm cho bọn họ gặp khó thâm hậu, hiện nay bọn họ đã chiến bại, tiếp tục chiến hay là lập tức trốn, cái này đều cần lập tức làm ra phán đoán. Chiến. Cái ý niệm này nhất lên, lập tức liền bị mọi người bứt bỏ, chiến đấu đến cùng đó là ngu xuẩn làm phương pháp, không thấy Trương Phi Lữ bố loại người chính đang sắn tay áo lên, một khi bọn họ muốn chiến liền lập tức hội giết chết bọn họ sao? Trốn. Như thế một cái làm phương pháp, thế nhưng muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, vì lẽ đó trong lúc nhất thời thất đại cao thủ mỗi người cũng tương đối làm khó dễ. Bọn họ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng chạy đi, mà bọn họ lại không nghĩ thần phục với Tân ẩn, vì lẽ đó vậy thì tương đối lúng túng cùng làm có dễ. Chư vị không quyết định chắc chắn được. Tân ẩn mặt không chút thay đổi nói, được, nếu bọn ngươi đều là chiến bại giả, như vậy chấm cho các ngươi nhất định phải một ý kiến. Ngay hôm đó lên, các ngươi 8 người vào ta đại cản, chấm cho các ngươi mở ra trí tôn tháp, bọn ngươi mỗi người cũng có thể thu được truyền thừa, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay toàn bộ các ngươi cũng phải chịu đến chấm điều động. Chấm chính là các ngươi chủ nhân, chấm để các ngươi làm gì các ngươi phải làm gì, cho dù là để cho các ngươi chết, các ngươi cũng không thể do dự, hiểu không? Tân ẩn bá đạo một lời nói, để Diệp Cô Thành loại người đẩy mặt ngạc nhiên. Đậu phộng, có bá đạo như vậy sao? Đại gia lúc nào nói muốn thần phục? Chiến bại giả cũng là có tôn nghiêm được rồi. Bọn họ đều là ngạo khí 10 phần người, nếu để cho bọn họ thần phục ở tần ẩn dưới chân, mặc cho hắn điều động, bọn họ là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho dù là vừa nay muốn thần phục độc cô cầu bại, cũng là có chút không thích. Người trong võ lâm, mỗi người đều là tự do tự tại, người nào hội cam nguyện bị vương quyền ràng buộc? Thử. Chư vị, giết ra ngoài đi. 580 chiến bại giả còn muốn đi. Tất cả đều cho chấp ủy. 66. Thử. Chư vị, giết ra ngoài đi. Nói đúng, chúng ta muốn đi đại cản vẫn đúng là không hẳn giữ được ở chúng ta. Ha ha ha, trí tôn tháp chúng ta là đừng nghĩ, chỉ có giết ra ngoài mới có sinh cơ, đi. Bát đại cao thủ cùng nhau gầm nhẹ, liền ngay cả vừa nãy chuẩn bị thần phục độc cô cầu bại, cũng không chút do dự đứng dậy chuẩn bị giết ra ngoài. Bọn họ không muốn làm cầu. Thế nhưng là tần ẩn nhưng cần phải buộc bọn họ làm chó hay sao? Chiến bại còn muốn chạy? Có đẹp như vậy sự tình sao? Tần ẩn cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ tay một cái, khuyến hàng lệnh đột nhiên bá đạo xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Vụ. Thần khí khuyến hàng lệnh quang mang phân tán, trực tiếp đem 8 người bao phủ ở bên trong, bọn họ 8 người sợ hãi muốn thoát đi, thế nhưng là sau một khắc nhưng kêu lên thê lương thảm thiết lên. Bọn họ thống khổ vạn phần, lục quang chui vào bọn họ đầu, bắt đầu bá đạo tẩy não. Toàn thành bách tính chấn động nhìn tình cảnh này, giờ khắc này tần ẩn như thiên thần giống như vậy, thủ đoạn hắn quả thực là làm người nghe kinh hãi. Bát đại cao thủ ở trong tay hắn, như con rối hoàn toàn giống nhau phương pháp phản kháng, khuyến hàng lệnh tỏa ra quang mang chấn nhiếp nhân tâm, để không ít người sợ đến sợ hãi quỳ xuống đất. Trời ạ, thánh thượng đang làm gì thế? Hắn muốn giết mấy tên này sao? Hẳn không phải là, truyền thuyết thánh thượng có thể khống chế nhân tâm, lần này chỉ sợ là muốn khống chế mấy người này nha. Thật là đáng sợ thủ đoạn, thánh thượng thật là thần như vậy. Đại gia chấn động nghị luận sôi nổi, không ra trong vòng mấy cái hít thở, bát đại cao thủ kêu thảm một tiếng liền té xỉu đi qua, lục quang cũng triệt để chui vào bọn họ trong óc, cho bọn họ trong đầu gieo xuống một viên thần phục hạt giống. Chờ bọn họ tỉnh lại, tân ẩn là hơn bát đại thủ hạ. 458 người này từng cái đều là trong chốn võ lâm kiệt xuất, bọn họ thiên tư thông minh, ở loại linh khí này thiếu thốn tình huống đều có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, hơn nữa nắm giữ từng người thủ đoạn, bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối là quỷ tài bên trong quỷ tài. Nếu như bọn họ sinh trưởng ở tu tiên thế giới, chỉ sợ sớm đã trở thành nhất phương cự phách. Mà tân ẩn đem bọn họ thu phục, tuyệt đối là mò được một cái chỗ tốt to lớn, bởi vì chỉ cần bọn họ tỉnh lại bước vào trí tôn trong tháp thu được truyền thừa, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên không thể thu thập, đến thời điểm tần ẩn thủ hạ là hơn bát đại đáng sợ cường giả. Bọn họ cùng văn thần võ tướng không giống, bọn họ có hắn nhóm tác dụng. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, như vậy bọn họ chính là từng thanh đáng sợ lợi kiếm, tần ẩn đao phong chỉ, bọn họ nhất định có thể san bằng tất cả cường địch, ngày sau coi như là bước vào tu tiên thế giới bên trong, tần ẩn tin tưởng bọn hắn cũng có thể tấn mạnh trở nên mạnh mẽ, vì là bảo hộ đại càn phụng hiến một phần lực lượng. Là thời điểm thành lập một cái đặc thù tổ chức. Tần ẩn âm thầm nói thầm, lại đến bung bung tay dặn dò, đem bọn họ mang đi, những người khác tán. Vâng. Văn võ chúng thần nhóm cùng nhau đáp ứng, đại gia cấp tốc thu thập tàn cục xua tan bất tính, lần này náo kịch hoàn mỹ kết thúc, tần ẩn tự nhiên sẽ không đợi thêm nữa. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 581, thần bí tổ chức, kiếm các thành lập. Thành lập một cái đặc thù tổ chức, là tần ẩn đột nhiên hiện lên một cái muốn phương pháp, hán thủ hạ có vô số văn thần võ tướng, cũng có từng người kỳ nhân dị sĩ, thế nhưng là duy nhất không có chuyên tinh võ đạo siêu cấp cường giả. Độc cô cầu bại 8 người xuất hiện, liền để tần ẩn 10 phần kinh hỉ. Bọn họ từng cái tất cả đều là thế giới phàm tục tuyệt thế thiên tài, ở đây trở linh khí khô cạn trong thế giới, bọn họ đều có thể đạt đến độ cao như thế, nếu như để bọn hắn bước vào tu tiên thế giới, bọn họ nhất định có thể trở thành là nhất phương kiêu hùng. Đám người kia thu phục chính là đại càn mạnh mẽ nhất võ lực, nếu như đem bọn họ tụ tập ở nhất lên để bọn hắn say mê tu luyện, một khi đại càn tao ngộ cường địch thời gian Tần Ẩn thì có từng cái đáng sợ át chủ bài, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là tiềm lực vô hạn hàng người. Có thể, bọn họ đều có thể trở thành nhất phương cự phách yêu nghiệt. Vì lẽ đó, Tần Ẩn hiện lên cái ý nghĩ này phương pháp không một chút nào đủ là lạ. Trở lại cung bên trong, Tần Ẩn suy tư rất lâu, cuối cùng hướng về phía Lý Liên Anh cái kế tiếp mệnh lệnh, độc cô cầu bại loại người toàn bộ đưa đến Chí Tôn Tháp dưới. Bọn họ bây giờ còn đang trong hôn mê. Khuyến hàng lệnh tẩy não cần một cái quá trình, cái này trong quá trình ai cũng không thể quấy nhiễu, bất quá tẩy não là 10 phần thuận lợi, bởi vì phàm là thực lực không bằng Tần Ẩn người, ai cũng không thể chống lại loại này tẩy não lực lượng. Làm Tần Ẩn đi tới Chí Tôn Tháp dưới thời gian, độc cô cầu bại đám người đã tẩy não xong xuôi, cuối cùng bọn họ từng cái toàn bộ mở mắt ra. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Ẩn. Bọn họ ánh mắt cực kỳ mê man. Bọn họ từng cái nửa ngày đều không phản ứng lại chuyện gì thế này, trong đầu của bọn họ có một thanh âm, ở đối với bọn họ nói đây chính là bọn họ chủ nhân, bọn họ liều mạng muốn phản kháng, thế nhưng là trong ý thức phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, cái cuối cùng cái ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Bọn họ tiềm thức triệt để không có sức phản kháng. Bọn họ toàn bộ cung cung kính kính hành lễ, nói, chủ thượng. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật gù, hắn nhìn quét một vòng bốn phía, phát hiện phụ cận đã bị phi hùng quân giới nghiêm, hắn mới lên tiếng, ngay hôm đó lên, đại càn thành lập một bí mật tổ chức, tên là Kiếm Các. Các người tám người đều vì kiếm các cao thủ, độc cô cầu bại vì là các chủ, toàn bộ chỉ nghe mệnh với chấm. Thường ngày các ngươi tám người liền trấn thủ ở Chí Tôn trong tháp, có thể tùy ý thu nạp Chí Tôn trong tháp công pháp bí thuật, toàn lực để bạt thực lực mình, cần thiết tất cả tu luyện vật tư đều có thể hướng về chấm yêu cầu. Vâng. Độc cô cầu bại tám người kích động đáp ứng, bọn họ không để ý cái gì danh lợi, không để ý cái gì kiếm các không kiếm các, bọn họ hiện tại chỉ có hai cái suy nghĩ. Nhất, tự nhiên là trung thành với Tân Ẩn, bất luận hắn truyền đạt cái gì mệnh lệnh, mọi người đều hội việc nghĩa chẳng từ nan hoàn thành, thủ hộ đại cản cũng là bọn hắn chức trách. Hai, tự nhiên là trở nên mạnh mẽ. Tẩy não qua đi bọn họ ký ức cùng tư duy cũng không có thay đổi, trong lòng bọn họ vẫn như cũ giữ chính mình chấp niệm, bọn họ hiện tại hận không được lập tức liền bước vào cái này Chí Tôn trong tháp, bắt đầu chính mình tu luyện. 581 thần bí tổ chức, kiếm các thành lập. Một năm. Tẩy não qua đi bọn họ ký ức cùng tư duy cũng không có thay đổi, trong lòng bọn họ vẫn như cũ giữ chính mình chấp niệm, bọn họ hiện tại hận không được lập tức liền bước vào cái này Chí Tôn trong tháp, bắt đầu chính mình tu luyện. Được. Tiến vào. Tân Ẩn thỏa mãn cười to, sau một khắc hắn chỉ tay một cái, Chí Tôn tháp liền bạo phát kinh người quang mang, bát đại cao thủ đã bị hút vào trong tháp. Vụ. Chí Tôn tháp quang mang lần thứ hai long lánh thiên địa, toàn bộ đế đô bách tính cùng người trong giang hồ lần thứ hai bị kinh động, đại gia toàn bộ kinh ngạc nghị luận sôi nổi, không ít người thông minh đều là đầy mặt tức ao, bởi vì mọi người đều biết khẳng định độc cô cầu bại loại người bước vào trong đó. Thế nhưng là người nào cũng không biết, một cái thần bí tổ chức đã lặng yên thành lập, cái này thần bí tổ chức tiểu kêu là Kiếm Các. Một khi đại càn tao nộ cường địch tập kích, kiếm các cường giả sẽ hung hãn ra tay, cuối cùng đem địch nhân triệt để bị tiêu diệt. Chí Tôn trong tháp, bát đại cao thủ cùng nhau trợn to mắt. Vô số quang mang phủ văn vờn quanh tại bọn họ bốn phía, từng thanh kiếm khí ngút trời mà lên, độc cô cầu bại trước tiên bị một môn mạnh mẽ kiếm đạo truyền thừa lựa chọn chúng, này môn kiếm đạo truyền thừa tên là Kiếm Cuồng truyền thừa, đây là một người thượng cổ thị kiếm như mê đáng sợ cường giả, hắn truyền thừa kiếm đạo phi thường đáng sợ, độc cô cầu bại được này môn truyền thừa một sát na, hắn liền kích động cười như điên. Ha ha ha, thật là đáng sợ kiếm đạo, tốt, đây mới thực sự là kiếm. Độc cô cầu bại kích động cười lớn. Cùng lúc đó, bảy người kia cũng dồn dập thu được mạnh mẽ truyền thừa. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh hơn, tiềm lực vô hạn đáng sợ, vì lẽ đó từng cái thu được truyền thừa đều là phi thường kinh người tồn tại, bọn họ đang thu nạp truyền thừa đồng thời, cũng cấp tốc trở nên vô cùng cường đại. Lúc này Đông Phương Bất Bại sẽ cùng bọn họ chém giết, bọn họ tùy tiện một người cũng sẽ không e ngại cùng nàng, thậm chí có khả năng giết ngược lại thành công. Đây là thiên chi tiêu tử đáng sợ. Cảm nhận được bọn họ cường đại khí tràng, Chí Tôn ngoài tháp Tần Ẩn cũng không nhịn được sang sảng cười ha hả, tâm tình của hắn nhất thời 10 phần không sai. Thu nhận bát đại cường giả, tổ kiến kiếm các thế lực, đại càn gốc gác lại nhiều một phần, ngày sau coi như là cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, Tần Ẩn cũng là sẽ không chút nào sợ hãi, bởi vì hắn trên tay thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Chấm giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tần Ẩn mở miệng, hắn trực tiếp chỉ tay một cái, thiên không số mệnh vân hải hạ xuống vạn trượng quang mang, đem Chí Tôn tháp cũng bao phủ ở bên trong. Chí Tôn tháp thu nạp những này khí vận, càng điên cuồng vận chuyển, trong tháp dĩ nhiên xuất hiện linh khí nồng nặc, điều này làm cho bát đại cao thủ cùng nhau kinh hỉ, bọn họ dĩ nhiên cảm giác được linh khí tồn tại. Không đủ, còn chưa đủ. Tần Ẩn không hài lòng lắm. Hắn bóp nát một viên hoàng tuyền đan, bên trong hà tốt, đầu nhập cái này Chí Tôn tháp linh khí nhất thời tăng vọt gấp trăm lần. Bát đại cao thủ bắt đầu điên cuồng thu nạp linh khí, tiếp thu truyền thừa. Bọn họ ngày sau khổ tu nơi ở nơi này Chí Tôn trong tháp, bọn họ có thể tự do ra vào Chí Tôn tháp, cũng có thể trưởng cư Chí Tôn trong tháp, bất quá bọn hắn còn chưa biến đủ mạnh thời gian, Tần Ẩn sẽ không để cho bọn họ bại lộ ở trước mặt người đời, bởi vì kiếm các là hắn trong tay nhất đại sắc bén át chủ bài. Kiếm các thành lập, tăng cường quân bị đang tại mênh mông quần quận chiến hai, đại càng thực lực không ngừng tăng cường. Đại Càn chiếm cứ Hoàng Hà phía Nam địa bàn lại càng là vững chắc như núi, Đại Càn đế quốc tạm thời liền rơi vào một cái tu sinh dưỡng tức trạng thái. Tân Ẩn hài lòng, hắn không qua nữa nhiều chỗ lý triều chính, ngược lại là ở lâu thâm cung, mỗi ngày cùng người khác tần phi tu luyện hoàng đế tâm kinh, thưởng thụ nhân sinh lạc thú, mỗi ngày thực lực tinh tiến, để cho mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chương 582, xuất binh hải ngoại, bắt buộc phải làm. Thời gian bay vọt, ngày tháng thoi đưa. Đại Càn thời gian bình tĩnh quá vô cùng nhanh, loáng một cái chính là 3 tháng thời gian, 3 tháng này toàn bộ Đại Càn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nhưng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là cục diện chính trị ổn định, địa bàn vững chắc. Đại Càn mới đặt xuống địa bàn mỗi một chỗ cũng 10 phần vững vàng, các nơi thủ quân trấn áp tất cả rối loạn, từng người quan lại đại lực phổ biến Đại Càn chính sách, toàn bộ đế quốc tươi tốt, không có thiên tai nhân họa, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia từ từ phú cường phồn vinh. Thứ hai là quân đội. Đại Càn tăng cường quân bị ngàn vạn việc 10 phần thuận lợi, vô số thanh tráng niên tranh nhau chen lấn gia nhập trong quân, ngàn vạn đại quân rất nhanh sẽ chiêu mộ xong xuôi, hơn nữa trải qua tầm tầng huấn luyện cùng chỉnh đốn, bọn họ rất nhanh bị giáo huấn luyện thành từng cái kinh nghiệm phong phú lao binh. Tân ẩn từ trước đến giờ muốn chất lượng không muốn số lượng. Lần này điên cuồng tăng cường quân bị, số lượng có, chất lượng cũng không thể kém, hắn tiêu hao đại lượng khí vận cùng vật chất, phụ trợ ngàn vạn đại quân điên cuồng tu luyện, để mới thêm vào tân binh cũng cấp tốc trở nên mạnh mẽ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Đại Càn trong quân hiện ra vô số cường giả. Cuối cùng thì là thương nghiệp kinh tế cũng là đồng bộ phát triển. Đại Càn chiếm cứ khổng lồ như thế một mảnh địa bàn, hiện nay là toàn thế giới lớn nhất to lớn đế quốc, hơn nữa có 102, ở tình huống như vậy tự nhiên là hấp dẫn vô số thương nhân đến. Toàn thế giới các quốc gia 870 thương nhân thật giống châu chấu đồng dạng tụ tập lại đây, ở Đại Càn mỗi một thành trì cũng trải rộng các quốc gia thương nhân, thậm chí người nước ngoài cũng không có thiếu. Các loại thương phẩm, các loại hàng hóa, các loại tràn ngập dị vực phong vị thương nhân làm cho cả Đại Càn đế quốc bách tính mở mang tầm mắt, cũng làm cho Đại Càn kinh tế càng ngày càng phát đạt. Lúc này, Đại Càn bước kế tiếp kế hoạch cũng nên đăng lên nhật báo. Hoàng cung trong điện Kim Loan, Lâm Triều. Tân ẩn ngồi chắc trên long ỷ, trên thân tản ra cao thâm mặt chắc đáng sợ khí tức, gần 3 tháng khổ tu để hắn tu vi càng ngày càng tinh thâm, lúc nào cũng có thể thử nghiệm trúc cơ. Hắn chỉ là hướng về long ỷ ngồi xuống, nhưng chấn nhiếp sở hữu thần tử nơm nớp lo sợ. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các thần tử dựa theo dĩ vãng quy củ triều bái, hiện nay Đại Càn đế quốc một ngày một ít triều, 3 ngày nhất đại triều, đại gia sớm đã thành thói quen. Thánh thượng có dụ, Lâm Triều bắt đầu, có việc lên đấu, vô sự bái triều. Lý Liên anh âm thanh kêu gào. Khởi bẩm thánh thượng, vi thần có tấu. Thánh thượng, Nam Cương có tấu chương truyền đến. Giang Đông có tấu, còn thánh thượng ngự lãm. Các thần tử từng cái ra khỏi hàng khởi bẩm, tranh nhau chen lấn muốn trình lên tấu chương. Hiện nay Tần ẩn thủ hạ có một đoàn văn thần mưu sĩ tòa chấn, các loại chuyện lớn chuyện nhỏ đều có bọn họ xử lý. Những tấu chương này trên căn bản đều là dùng để lừa gạt triều hội đồ vật. Tần ẩn bung tay, ra hiệu tất cả mọi người câm miệng, bởi vì lúc này hắn không có hứng thú đi nghe những người này phí lời. Ánh mắt hắn quét qua đã nhìn chằm chằm Hòa Thân. Cùng ái khanh. Tần ẩn kêu lên. Hòa Thân cả kinh, vội vã bước nhanh ra khỏi hàng quỳ rạp dưới đất hô to: Thánh thượng, tiểu thần ở đây, không biết thánh thượng có gì phân phó. 582 xuất binh hải ngoại, bắt buộc phải làm. 2 năm. Hòa Thân cả kinh, vội vã bước nhanh ra khỏi hàng quỳ rạp dưới đất hô to: Thánh thượng, tiểu thần ở đây, không biết thánh thượng có gì phân phó. Gần 3 tháng tới nay, ngươi cùng người nước ngoài giao du rất nhiều, có gì thu hoạch? Tân ẩn bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Hả? Đông đảo thần tử nghe vậy tất cả đều ánh mắt sáng lên, mọi người đều không phải người ngu, cái gọi là nghe dây cung chi âm. Đại gia vừa nghe Tần ẩn đặt câu hỏi liền biết hắn muốn làm gì. Tần ẩn đây là không nhẫn mại được, muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch nha. Đại Càn an ổn 3 tháng có dư, bước kế tiếp kế hoạch tự nhiên là thẳng hướng hải ngoại, mà cái này thẳng hướng hải ngoại nhất định phải được nắm giữ hải ngoại tình báo. Hòa Thân phụ trách cái này một phần công tác, không hỏi a bỏ dê, hắn hỏi ai. 3 tháng qua, Tần ẩn vẫn chưa hỏi nhiều một câu, chỉ là tùy ý Hòa Thân tự do phát huy, mặc cho hắn mỗi ngày cùng những cái người nước ngoài đại thương buôn bán phạm ăn, vơ vét đại lượng hối lộ. Có thể hôm nay Tần ẩn như hỏi, nếu như Hòa Thân không nói ra được cái 1 2 3 4 Nam, chỉ sợ Tần ẩn là muốn nổi giận nha. Trong lúc nhất thời, mọi người xem hướng về Hòa Thân ánh mắt đều mang một tia đồng tình. Có thể Hòa Thân nhưng đã sớm chuẩn bị. Thần sắc hắn bất biến, vẫn là cười ha ha răng rấp, thậm chí hắn còn chấn định từ trong lồng ngực móc ra một quyển tấu chương, nói: Khởi bẩm thánh thượng, vi thần đã sớm chuẩn bị. Ồ, Tần ẩn vui vẻ. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Hòa Thân, người này rất thông minh, có loại này thần tử dưới tay làm việc, Tần ẩn chuyện gì cũng không cần lo lắng, hắn chỉ sợ làm thỏa mãn, này cùng thân đúng là cái nhân tài. Trình lên. Tần ẩn một tiếng dặn dò. Lý Liên Anh vội va xuống đem cái này tấu chương hiện đến hắn bàn bên trên, Tần ẩn tiếp nhận cái này tấu chương vừa nhìn, nhất thời con mắt tỏa sáng. Hòa Thân phi thường hiểu chuyện, hắn tại đây trong tấu chương tỉ mỉ ghi chép tất cả Tần ẩn muốn biết đồ vật, tỉ như hải ngoại các quốc gia thực lực, hiện nay lại cần người nước ngoài đội buôn phân bố, gần 3 tháng qua người nước ngoài giao dịch số lượng chờ chút, toàn bộ tỉ mỉ ghi chép. Không sai. Tần ẩn xem một hồi, nhất thời thỏa mãn gật đầu, phần tấu chương này nơi tay, chứng minh Hòa Thân vẫn chưa uổng phí hết thời gian, hắn đúng là tốn tâm tư. Thánh thượng. Hòa Thân cười ha ha nói: Thần còn dùng giá cao tại đây người nước ngoài bên trong mua vào đại lượng hải đồ, thậm chí bọn họ các quốc gia quân đội bố phòng đồ, quân đội tin tức chờ chút, thần cũng phần lớn nắm giữ gần như, chỉ là những vật này quá nhiều không tiện mang theo, cho thần sau đó trình lên. Được. Ha ha ha. Tân ẩn thỏa mãn cười to, cùng ái khanh quả nhiên có lòng, việc này làm không tệ, chấm vô cùng thỏa mãn. Nói vậy chư vị cũng đã đoán được, ta Đại Càn có lòng muốn xuất binh hải ngoại người nước ngoài cũng không khó đối phó, lần này xuất binh hoàn toàn là luyện binh thêm cướp bóc chuyến đi, không biết chúng khanh có gì kiến giải. Thánh thượng anh minh a. Ta Đại Càn tăng cường quân bị về sau tân binh tuy nhiên huấn luyện không tệ, mỗi cái binh lính thực lực cũng đều cùng lên đến, thế nhưng bọn họ rất nhiều cũng chưa từng thấy qua máu tươi, nắm người nước ngoài luyện một chút binh sát thực 10 phần trọng yếu. 3 tháng trước, chúng ta đã định ra hải ngoại xuất binh kế sách, hiện nay quốc lực củng cố, chính quyền ổn định, binh lực hùng hậu, thánh thượng ra lệnh một tiếng có thể nhất chiến a. Ha ha ha, những này người nước ngoài có thể làm sao đều không nghĩ đến, chúng ta mục tiêu đúng là bọn họ đây. Chúng thần tử dồn dập tán thành, mỗi người đều là một bộ kích động răng rắc, bởi vì đại càn thực lực càng ngày càng đáng sợ, đã có hoành tạo thiên hạ tư thế, vì lẽ đó đại gia căn bản không sợ chinh chiến. Chương 583, ngự giá thân chinh, xác lập hoàng hậu. Đối với hải ngoại xuất binh kế hoạch thu được sở hữu quân thần, Tân ẩn tâm tình cũng là rất tốt, bất quá hiện nay có một vấn đề bày ở trước mắt, lúc nào xuất binh. Tân ẩn con mắt nhìn quét một vòng, không cần hắn mở miệng dò hỏi, quân thần liền đã biết hắn muốn nói gì. Gia Cát Lượng trước tiên đạp bước ra khỏi hàng, không người nói, thánh thượng, xuất binh một chuyện không thích hợp nôn nóng, thần kiến nghị 7 ngày về sau xuất binh mới tốt. Thần tán thành. Tư Ma Ý cười ha ha không người, viễn chinh địa phương mang gì, nhất định tiêu hao hồi lâu thời gian, thần cho rằng không thích hợp điều đi quá nhiều binh mã, lấy 2,3 triệu làm người nghi. Tốt nhất là 2 triệu thủy sư đại quân, lại phối hợp 1 triệu quân đội chính quy, lấy 3 triệu người làm hạn định tốt nhất. Không sai. Quách Gia gật đầu tán thành, thần từ nghiên cứu qua Man Di người nước ngoài thực lực, phát hiện thực lực bọn hắn cũng không quá mạnh, bằng vào chúng ta Thiên Triều Thượng Quốc quân lực nghiền ép mà tới, 3 triệu người đủ để quét ngang Man Di chư quốc, cũng không trở thành để ta đại kiến quốc bên trong trống rỗng, lưu thủ thất trăm vạn đại quân đủ để trấn nhiếp bắc phương. Chư vị đỉnh phong lưu thần dồn dập mở miệng hiên kế. Bọn họ ngươi một lời ta một lời, chỉ chốc lát liền đem đại khái xuất binh kế hoạch cho mô phỏng ra. Kỳ thực đại gia ai cũng không thể đem cái này người nước ngoài chư quốc để ở trong mắt, lần này đi qua chỉ là muốn cướp bóc người nước ngoài thôi, nói khó nghe điểm chỉ là đánh cướp người nước ngoài, độ khó khăn không cao. Hiện nay đại càn có thực lực ngạo thị thiên hạ, bất luận người nước ngoài các quốc gia có cỡ nào nổ bành trời, ở đại càn cường đại binh lực trước mặt đều là cặn bã, vì lẽ đó đại gia không cần cỡ nào ngưng trọng, lúc này đại càn chỉ cần hoành tạo thiên hạ là đủ. Ân Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, hắn trực tiếp tuyên bố, được, truyền lệnh lục tốn, Chu Du, 7 ngày về sau xuất chinh người Tây Dương, thủy sư lượng trăm vạn đại quân ở cảng khẩu chuẩn bị chiến đấu. Lần này chấm muốn ngự giá thân trình, bác lệnh quân theo chấm tả hữu. A, mọi người kinh hãi đến biến sắc, Tân ẩn muốn ngự giá thân trình. Trời ạ, đây là mọi người đều không nghĩ tới nha, diện mấy cái người nước ngoài quốc độ, còn muốn vua của một nước ngự giá thân trình sao? Hiện nay đại càn đế quốc tuy nhiên vững chắc cực kỳ, thế nhưng đế vương cũng không thích hợp khắp thế giới chinh chiến, nước không thể một ngày không có vua nha. Thánh thượng, không thể a. Thánh thượng, ngài chính là vua của một nước, chinh chiến việc chúng thần liền có thể hoàn thành, nếu như làm phiền ngài tự mình ra tay, phải làm sao mới ở đây? Chúng thần vô năng, còn thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn võ chúng thần dồn dập quỳ yêu cầu, đại gia ai cũng không muốn để Tần ẩn xuất chinh hải ngoại, trên biển lớn ba đảo lan lộn, thiên tai nhân họa thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, vạn nhất gặp phải đại hải khiếu Tần ẩn xuất hiện cái gì nguy cơ, cái kia đại cản nhưng là nguy cấp nha. Lần này, quân thần đều là tập thể phản đối Tần ẩn ngự giá xuất chinh, thế nhưng là hắn nhưng đã sớm ngờ tới cục diện này, trên mặt cũng là không hề lay động, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chư vị ái khanh, không cần quên bảo. Tần ẩn nghiêm túc nói, ta đại càn đế quốc quốc lực vững chắc, có thất trăm vạn đại quân trấn thủ, căn bản sẽ không sợ hãi bắc phương quân hùng, dù cho chấm không tại trong cung trấn thủ, cũng không có người dám to gan xâm lấn. Lần này chấm ngự giá thân trình, không đơn thuần là muốn tiêu diệt Man Di, còn có còn lại trọng yếu việc xử lý, bọn ngươi không cần nhiều lời, chấm đã có mưu đồ. Chờ chấm xuất trình, triều chính lấy địch nhân kiệt làm chủ, chư vị đại thần phụ trợ, nếu có chiến sự thì lại lấy thất đại quân đoàn đại nguyên soái làm chủ, chư vị ái khanh cộng đồng thương nghị, hộ ta đại càn an uy. Tân ẩn một lời nói, để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hắn từ trước đến giờ là chuyên quyền độc đoán người, ở đại càn trong triều đình cũng là một lời nói quân vương, một khi làm ra quyết định tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thay đổi. Đám quần thần đối diện vài lần, đại gia chỉ có thể cười khổ không còn quyết bảo. Đúng chúng thần tuân chỉ. Quần thần dồn dập hành lễ, nhưng lúc này một vị tóc trắng xóa lao thần nhưng run run rẩy rẩy đi ra, quỳ xuống đất hô to, thánh thượng, thần có bản khởi bẩm. 583 ngự giá thân trinh, xác lập hoàng hậu. 3 năm. Quần thần dồn dập hành lễ, nhưng lúc này một vị tóc trắng xóa lao thần nhưng run run rẩy rẩy đi ra, quỳ xuống đất hô to, thánh thượng, thần có bản khởi bẩm. Hả? Tân ẩn kinh ngạc đánh giá cái này lão thần. Người này tên là Lương Liệt, năm nay đã 67, là đại càn lại bộ một vị thị lang, từ lúc đại càn hay là vương triều thời gian cũng đã ở lại bộ đảm nhiệm chức vụ, tuy nhiên không đáng chú ý, thế nhưng là trong triều đình một vị lao tư cách quân thần. Hắn bỗng nhiên ra khỏi hàng, để không ít người âm thầm hoảng sợ. Tân ẩn lại càng là kinh ngạc do hỏi, Lương Ái Khanh, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Khởi bẩm thánh thượng, thần có 2 chuyện khởi bẩm. Lương Liệt ung dung thong thả nói, thánh thượng, hiện nay ta đại kiến quốc lực ngày càng hưng thịnh, nhưng thánh thượng trong hậu cung nhưng thiếu một vị chính chủ hoàng hậu, cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày vô hậu, nước càng không thể không con nối roi truyền thừa. Thần khẩn thánh thượng xuất chinh trước tiên lập hoàng hậu, lại sinh đẻ sớm hoàng tự, lấy bảo vệ ta đại càn kéo dài 3 năm. Không yêu cầu hoa tươi không? Hoàng hậu, con nối roi. Quần thần cùng nhau kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn về phía Lương Liệt, cái này lao thần làm sao đột nhiên nói ra bực này lời nói? Người nào không biết, Tân ẩn hậu cung Tần Phi đông đảo, lập hậu việc liên lụy rất rộng, một khi xử lý không tốt lập tức liền hội dẫn lên hậu cung tranh đấu. Đại càn sở dĩ phồn vinh hưng thịnh, cùng hậu cung hài hòa có quan hệ rất lớn, trên đời này rất nhiều đế quốc suy sụp cũng là bởi vì hậu cung tranh đấu. Nữ nhân này đánh nhau, có thể so với nam nhân còn tàn nhẫn, thường thường đều là không chết không thôi xuống sân, các triều đại đổi thay nhiều máu như vậy tanh giáo hấn, làm thật là khiến người ta sợ hai a, nếu như là tranh sủng còn chỗ tốt lý. Có thể Lương Liệt lại vẫn dục Tần ẩn sớm một chút sinh em bé, sau đó lập xuống hoàng tự thái tử, đây càng là hội dẫn lên hậu cung rối loạn nha. Việc này Tần Ẩn đã từng cân nhắc qua, thế nhưng là còn chưa quyết định. Quân thân đại thể cũng rất thông minh, không dám quá nhiều can thiệp Tần Ẩn hộ công việc, có thể hôm nay cái này Lương Liệt làm sao phát rồ giống như để lên việc này. Trong này khó nói có âm như gì. Tần Ẩn kinh ngạc đánh giá Lương Liệt, lại phát hiện hắn ánh mắt thanh minh không hề tạp niệm, độ trung thành cũng chưa từng giảm xuống, vậy thì đại biểu hắn là tâm hệ đại cản, nhưng vì sao liền chỉ cần đưa ra chuyện như thế nghi đây? Lương Khanh, vì sao để lên việc này? Tần Ẩn đè xuống nộ khí, thật lực vẻ mặt ôn hòa nói, chấm trẻ tuổi như vậy, sống thêm cái 200 năm cũng không thành vấn đề, có nói Lương Khanh nóng trông chấm chết sớm hay sao? Thánh thượng thứ tội, thánh thượng thứ tội. Lương Liệt sợ đến quỳ rạp dưới đất, lồm lộm lo sợ nói, lão thần tuyệt đối không dám có này muốn phương pháp, lão thần chỉ là vì là đại cản cân nhắc nha, lập hoàng hậu sinh dục hoàng tự, đều có lợi cùng hậu cung ổn định, có lợi cùng đại cản phát triển nha. Lương Liệt một lời nói, để mọi người ồ lên. Chương 584, hoàng tự. Không cần, chấm tu là trường sinh chi đạo. Lương Liệt nói để không ít người cũng rơi vào trầm tư, một cái to lớn đế quốc hậu cung không hoàng hậu, đế vương không con nối dõi, những cái này đều là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Ở tất cả mọi người trong lòng, không hoàng hậu chính là vô chủ mẹ, cứ như vậy hậu cung dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Mà không hoàng tự, càng làm cho quần thân bất an, bởi vì một cái to lớn đế quốc không có người thừa kế, một khi Tần Ẩn xảy ra chuyện gì, vậy coi như muốn quần lòng vô thủ nha. Các triều đại đổi thay, hoàng đế chết còn có thái tử trên đỉnh, lớn còn không có hoàng tử trên đỉnh. Trong triều đình mặc dù sẽ xuất hiện ngắn ngủi dung chuyện, thế nhưng chỉ cần hoàng thất huyết mạch không đoạn tuyệt, như vậy toàn bộ đế quốc cũng sẽ không diệt. Trong ngày thường không ai dám đàm luận cái đề tài này, có thể hôm nay nếu Lương Liệt đàm luận lên, như vậy như phảng phất là chọc tủng giấy cửa sổ giống như vậy, chúng thần cũng đều bị chọn lên hứng thú. Thánh thượng, Gia Cát Tứ Lục Thất Sáng không người nói, Lương lão thị lang nói không tệ, vì là hoàng là đế người, là nên suy tính một chút triều đình đúng chắc kết quả thế. Tuy nhiên thánh thượng hiện nay còn rất trẻ, thế nhưng lập hậu cùng sinh dục hoàng tự một chuyện nhưng chuyện rất quan trọng, còn thánh thượng thận trọng cân nhắc. Chúng thần không dám làm dự thánh thượng hậu công việc, thế nhưng việc này chuyện rất quan trọng, mong rằng thánh thượng cân nhắc một, hai. Thánh thượng còn trẻ, sinh dục hoàng tự việc có thể tạm hoãn một, hai, thế nhưng cái này lập hậu việc chỉ sợ còn phải lập tức quyết đoán, tốt nhất là xuất hiện ở trinh trước quyết đoán. Quần thần dồn dập mở miệng, đại gia toàn bộ tán thành Lương Liệt nói như vậy. Bởi vì từ quần thần góc độ đến xem, việc này đối với đại cản có trăm lợi mà không có một hại, sớm một chút quyết đoán so với kéo bất định tốt hơn nhiều. Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, trên mặt hắn không hề lay động, không vui không buồn, không giận bất sân. Phản phất đại gia nghị luận tất cả đều không nghe thấy lô thai hắn bên trong giống như vậy, hắn chỉ là yên lặng đánh giá quần thần. Việc này không đơn giản a. Nhìn mặt ngoài Lương Liệt đưa ra ý kiến vô cùng được, Tần Ẩn nên tiếp thu đồng thời thực thi, thế nhưng là Tần Ẩn là hơn 1000 người, hắn bản năng cũng cảm giác được việc này không đúng, như là có âm mưu. Hiện nay đại càn đang chuẩn bị đối với người nước ngoài khai chiến, lúc này nếu có người làm điểm âm mưu quỷ cái gì, cũng không làm một chuyện tốt. Vì lẽ đó hắn đang quan sát quần thần. To lớn trong triều đình cũng không phải tất cả mọi người bị khuyến hàng lệnh thuyết phục, còn có một ít là ngày xưa khoa cử bỏ lên người, mấy trăm quần thần. Tần Ẩn mỗi người nhìn sang, nhất thời không phát hiện thiếu quái lạ. Một ít người, độ trung thành cũng không quá cao nha. Xem ra lần này tám thành là có âm mưu, một ít người ở sau lưng muốn làm việc, thế nhưng là sợ Tần Ẩn tra ra là bọn hắn, mà để Lương Liệt loại này não tử có chút sơ cứng người ra tay. Lương Liệt trong lòng không thể quỷ, thế nhưng hắn nhưng bị người lợi dụng mà không biết. Việc này thiết kế 10 phần cao minh, quân thần đều không nhìn ra manh mối. Nhìn mặt ngoài chuyện này vô cùng đơn giản, chính là một cái hàm hậu lao thần lo lắng đại càn vô hậu, cho nên mới trước đấu trường. Thế nhưng trên thực tế, trong này khẳng định giấu giếm lòng tranh quyền đoạt lợi. Hừ, Tân Ẩn khó chịu cao mày hừ lạnh, một cái quốc gia lớn, quyền lực dù sao cũng để không ít người mất tích tính cách, trong triều đình kéo bè kết phái, cuối cùng tranh quyền đoạt lợi việc chẳng lạ lùng gì. Cái gọi là có người địa phương thì có đấu tranh, đây là sẽ không sai, cũng là vô pháp cầm đoán, vì lẽ đó Tân Ẩn tuy nhiên tức giận việc này, thế nhưng là cũng có thể lý giải. Việc này chấm tự có quyết đoán, hôm nay đừng vội nhắc lại. Tân Ẩn lạnh lùng xua tay, ngăn lại mọi người lời nói. 584 hoàng tự. Không cần, chấm tu là trường sinh chi đạo. 4 năm. Việc này chấm tự có quyết đoán, hôm nay đừng vội nhắc lại. Tân Ẩn lạnh lùng xua tay, ngăn lại mọi người lời nói. Hả? Đại gia khiếp sợ kinh ngạc nhìn về phía Tân Ẩn, không biết hắn vì sao tâm tình khó chịu, chuyện như vậy cũng không phải chuyện xấu gì nha, hắn vì sao phản cảm. Gia Cát Lượng Quách ra loại người đối diện vài lần, cuối cùng thật giống minh bạch cái gì, bọn họ sẽ không lại lắm miệng một câu, bởi vì bọn họ biết rõ chuyện này không thể đơn giản như vậy. Xem Tân Ẩn ý tứ, cái này xuất trinh hải ngoại trước, chỉ sợ còn sẽ hất lên một trận một trường máu me a, có thể Lương Liệt cũng không đáp ứng. Hắn tính cách có chút ngay thẳng, phản phất Tần Ẩn không cho ra xác thực đáp án sẽ không đáp ứng giống như, hắn đùng một lần liền quỳ rạp dưới đất hô to, thánh thượng, việc này không thể lại kéo, còn sớm sớm quyết đoán mới tốt nha. Lương Liệt kích động phản ứng, để Tần Ẩn mười phần khó chịu. Hừ, Tần Ẩn cả giận nói, Lương Ái Khanh, như vậy theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy ai làm người hoàng hậu này cho thỏa đáng? Lương Liệt đại hỉ, hắn phản phất không thể nhận ra được Tần Ẩn trong giọng nói tức giận giống như, cao giọng nói, thánh thượng, trong hậu cung Tần phi đông đảo, chúng thần cũng không quá hiểu biết, không dám cho quá nhiều ý kiến không. Nhưng nghe nói Hỏa Phượng quân thống soái điều thuyền hoàng phi, làm người phúc hậu hữu tình nghĩa, sự sự có thể phục chúng, xuất thân cũng là không tệ, thần cho rằng điều thuyền hoàng phi có thể thăng cấp thành hoàng hậu. Luận xuất thân, Hương phi chỉ sợ lại càng là thích hợp chứ. Nàng chính là Giang Đông trưởng công chúa, thân phận tôn quý, ở Giang Đông có cự đại danh vọng, nếu như Hương phi khi này hoàng hậu, Giang Đông bách tính càng là đối với đại càn thần phục a. Lữ phi cũng là không tệ, hắn cha Lữ Bố vì là một phương đại tướng, tay cầm binh quyền trung thành tuyệt đối càng vất vả công lao càng lớn, một thân cũng là mười phần chí thành, có thể làm hậu. Hay là Hương Phi tốt, Hương Phi làm hậu, Giang Đông nhất định vững vàng vào năm. Tân ẩn vừa nãy quan tâm mấy cái kia thần tử dồn dập mở miệng, trong lúc nhất thời trong triều đình lần thứ hai náo nhiệt lên, quần thần thanh thế hạo đại, dường như muốn buộc Tân ẩn chọn một hoàng hậu giống như. Thế nhưng là chỉ có Gia Cát Lượng loại người nhìn ra, Tân ẩn tức giận đã càng ngày càng mạnh mẽ. Nói xong sao? Tân ẩn lạnh giọng mở miệng. Ế! Lương Liệt đám người nói hưng lên, mắt thấy Tân ẩn nổi giận bọn họ đội vã sợ đến quỳ xuống đất, nhưng là muốn xin tha đã muộn, bởi vì Tân ẩn đã bị chọc giận. Cũng cho chấm nghe. Tân ẩn giận dữ vô bàn một cái, chỉ vào Lương Liệt loại người quát lớn, chấm mặc kệ các ngươi được người nào sai khiến, dám đem chủ ý đánh tới chấm trên đầu, hắn nhất 1.5 chắc chắn hối hận. Toàn bộ hậu cung ai vì sao chấm tự có quyết đoán, còn chưa tới phiên các ngươi lắm miệng, còn hoàng tự chấm không cần cân nhắc, bởi vì chấm theo đuổi là trường sinh chi đạo, bọn ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, bằng không chấm nhất định phải không dễ tha. Thánh thượng chớ giận, thánh thượng chớ giận. Chúng ta oan uổng a, chúng ta chỉ là vì là đại càn suy nghĩ a. Thánh thượng thứ tội, chúng ta biết sai, còn thánh thượng chớ giận. Quân thân dồn dập quỳ xuống đất hô to, những cái không hiểu xảy ra chuyện gì người cũng nhìn ra không đúng, chuyện này không đúng vậy, rõ ràng là có người ở sau lưng giở trò đây. Chẳng trách Tần ẩn sẽ như thế nổi giận. Trong lúc nhất thời, quần thần kinh hoàng, không ít người cùng nhau nhìn về phía Lương Liệt, cái tên này lúc này đầy mặt sợ hãi bất an, hiển nhiên cũng là bị dọa đến quá chừng. Chương 585, hậu trường hát thủ, Tôn Quyền. Bài triều. Tần ẩn lạnh lùng thanh âm vang vọng ở trên Kim Loan Điện, lần này hắn khó chịu bên dưới vẫn chưa chu sát bất luận người nào, bởi vì chuyện này còn chưa làm rõ rốt cuộc là chuyện ra sao, hắn không nói tiếng nào trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại đám quần thần kinh hoàng bất an. Chủ nhân. Lý Liên Anh bước nhanh đuổi tới, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, việc này mười phần kỳ lạ. Cái kia Lương Liệt là một người đàng hoàng, hẳn là bị người lợi dụng, có muốn hay không cha? Cha. Tân ẩn lạnh lùng dặn dò, hắn vung lên ống tay áo, thẳng đến hậu cung mà đi. Lý Liên Anh thấy thế vội vã đáp ứng một tiếng, sau đó xuống phái người điều tra nghe ngóng, việc này chuyện rất quan trọng nhất định phải điều tra rõ ràng, chí ít Tân ẩn không cho phép thủ hạ mình có người dở trò. Chỉ chốc lát, Tân ẩn bước vào hậu cung. Theo đại càn hậu cung tần phi càng ngày càng nhiều, hậu cung trở nên mười phần náo nhiệt, trừ mười mấy tần phi ra, còn có vài ngàn thái giám cùng cung nữ. Bởi Tân ẩn không thích hậu cung tranh đấu. Hơn nữa hắn thường ngày đối với chúng nữ cũng mười phần công bình, vì lẽ đó sau không một cung tần phi quan hệ cũng hết sức tốt, tất cả mọi người là thân như tỉ muội. Hôm nay trên triều đình việc, Tân ẩn không biết cùng các nàng có quan hệ hay không, hắn bước vào hậu cung tự nhiên là muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện ra sao. Lúc này, tần phi nhóm tu luyện một chút, ngắm hoa, đại đa số người cũng tụ tập ở vũ anh ngoài điện luận bàn chơi bùa. Làm Tân ẩn đến nơi đây lúc, một huyện thanh đang cùng thiếu tư mệnh hai người so kiếm, các nàng kiếm pháp sắc bén đáng sợ, lúc gần lúc hiện đã có luyện khí bên trong hậu kỳ cao thủ khí phách. Hai vị tỷ tỷ cẩn thận a. Luận bàn không thể quá mức lỗ mãng. Ai nha, một tỷ tỷ cẩn thận. Luận võ trường phụ cận, Cao Nguyệt Tuyết nữ chờ Tần Phi kinh ngạc thốt lên không ngừng, cũng không có thiếu cung nữ ở đây, mỗi người cũng bị tỷ thí này hấp dẫn. Tần ẩn phía sau tiểu thái giám vừa định gọi thánh thượng giá lâm, Tần ẩn liền phất tay ngăn lại hắn cử động, hắn không làm kinh động bất luận người nào, mà là chắp hai tay sau lưng nhìn chúng nữ chơi đùa. Giữa các nàng luận bàn, đại thể đều là chơi đùa tính chất, bất quá nhưng có thể tăng cường thực chiến kỹ xảo, Tần ẩn là mười phần tán thành. Bất quá cái này trong đám người, lại không phải mỗi người cũng mười phần đầu nhập. Chỉ ít vây xem cuộc vui Tôn Thượng Hương liền mười phần thất thần, phảng phất đang suy nghĩ gì sự tình giống như. Tân ẩn một lần liền nhìn chằm chằm Tôn Thượng Hương. Việc này nàng chỉ sợ là biết rõ, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy thất thần. Hoán Hương phi lại đây. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Tiểu thái giám gật đầu đáp ứng một tiếng, vội vã lặng lẽ đi tới, cung cung kính kính đem Tôn Thượng Hương đã cho tới. Tôn Thượng Hương vừa thấy Tân ẩn, lập tức giật mình, nàng bước nhanh đến gần sau dịu dàng hạ bái, "Hương nhi gặp qua thánh thượng ngài làm sao tới? Lâm triều đã kết thúc sao?" "Hương nhi, chấm hỏi ngươi, lập hậu một chuyện ngươi cũng đã biết." Tân ẩn mở miệng dò hỏi. A, Tôn Thượng Hương sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng kinh hoàng liếc mắt nhìn Tân ẩn, phát hiện trong mắt hắn có tức giận, thì càng thêm hoảng loạn. 585 hậu trường hát thủ, Tôn Quyền. 5 năm. Tôn Thượng Hương sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng kinh hoàng liếc mắt nhìn Tân ẩn, phát hiện trong mắt hắn có tức giận, thì càng thêm hoảng loạn. Nàng là biết rõ chuyện này, nàng không dám lừa gạt Tân ẩn, có thể là chuyện này chấm dứt hệ đến những người khác, nàng cũng không dám nói lung tung, vì lẽ đó xoắn xuýt hồi lâu, mới gật gù thừa nhận. Thánh thượng, Hương Nhi không dám lừa gạt ngươi. Tôn Thượng Hương ngày này nói. Hôm qua ca ca vào cung cùng ta thương nghị việc này, hắn nói hắn đã an bài xong tất cả, đến lúc đó sẽ chỉ làm ta lên làm người hoàng hậu này vị trí. Hương Nhi không muốn làm hoàng hậu, Hương Nhi cùng chư vị tỷ tỷ cũng mười phần có quan hệ tốt, có thể ca ca nhất định phải Hương Nhi làm hoàng hậu, hắn nói bởi vì như vậy, có thể bảo vệ ta Tôn gia vinh hoa phú quý, Hương Nhi do dự hồi lâu cũng là đáp ứng. Tôn Quyền. Tân ẩn kinh ngạc, không nghĩ tới là hắn. Trước chinh phạt Đông Ngô thời gian, Tôn Quyền chủ động đầu hàng, vì lẽ đó Tân ẩn lưu hắn một mạng, thậm chí còn phong hắn làm Giang Đông Vương, để hắn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng này ra hỏa ngược lại là thói quen luôn túi, lại đem chủ ý đánh tới người hoàng hậu này vị trí lên. Dựa theo hắn mưu đồ, nhất định là trước hết để cho Lương Liệt ở trong triều đình mở miệng, sau đó hắn thu mua mấy cái kia quần thần lại giả ý để cử những người khác, cuối cùng tất cả mọi người đột xuất Tôn Thượng Hương, bước bách Tần ẩn lập Tôn Thượng Hương làm hậu. Một khi thành công, Giang Đông chi địa có thể so với trước đây còn giàu có. Tôn Quyền nhất định có thể dựa dẫm hoàng hậu thế lực, chó cậy gần nhà, cấp tốc lôi kéo đại lượng quần thần, sau đó tự thành nhất phương thế lực. Đây là trong triều đình tranh quyền đoạt thế phương pháp, nếu như Tần ẩn không có phát giác, Tôn gia nhất định lớn mạnh, đến thời điểm liền trở thành có quyền có thế ngoại thích. Thánh thượng, Tôn Thượng Hương sợ hãi quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói: "Thánh thượng, ca ca tuyệt đối không có mưu phản tâm ý, hắn chỉ là muốn tranh một ít quyền lực, vì là Tôn gia thu được một ít chỗ tốt mà thôi, hắn cũng tuyệt đối không có nguy hại đại cản ý tứ, nếu như hắn dám làm tổn thương đại cản, Hương Nhi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, còn thánh thượng tha thứ hắn đi." "Hương Nhi, đứng lên đi." Tân Ẩn thở dài một tiếng, đỡ lên Tôn Thượng Hương rồi nói ra: "Nếu như việc này đúng như lời ngươi nói, như vậy chấm có thể tha thứ hắn, bởi vì lòng tranh quyền đoạt lợi mọi người đều có, to lớn một cái triều đình không thể ngăn chặn việc này, chấm hơi thêm trừng phạt là tốt rồi, tuyệt sẽ không muốn hắn mạng nhỏ, yên tâm đi." "Đa tạ thánh thượng, đa tạ thánh thượng." Tôn Thượng Hương mừng đến phát khóc. "Bất quá." Tân Ẩn cao mày cười gằn, chấm cảm thấy 643 việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ca ca ngươi người này ngày xưa mười phần khôn khéo, coi như muốn tranh quyền đoạt lợi, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy lo ngại, thế nhưng là hôm nay nhưng làm như vậy ngông cuồng, chấm không tin sẽ có đơn giản như vậy. "Hí?" Tôn Thượng Hương giật mình, Tân Ẩn là có ý gì? Chẳng lẽ nói Tôn Quyền còn có còn lại mưu đồ? Nếu như là lời như vậy, vậy hắn nhưng chỉ có tự tìm đường chết nha. Tranh quyền đoạt lợi, muốn phụ tá muội muội mình làm hoàng hậu, những cái này đều là nhân chi thường tình, Tân Ẩn cũng không phải là không thể lý giải, nhiều nhất hơi thêm trừng phạt chấn nhiếp của thần, xem ở Tôn Thượng Hương trên mặt sẽ không cần hắn mạng nhỏ. Thế nhưng là nếu như còn có còn lại, vậy hắn sẽ phải xui xẻo, lấy Tân Ẩn thủ đoạn tàn nhẫn, một khi thẩm tra có còn lại âm mưu, chỉ sợ là muốn đem hắn cho triệt để mà sát, đến thời điểm Tôn Thượng Hương cũng cứu không hắn. "Không có, ca ca không thể tò gan như vậy." Tôn Thượng Hương hoảng loạn liều mạng lắc đầu, hắn gánh vác ta Tôn gia truyền thừa chức trách lớn, đàng hoàng an an ổn ổn quá một đời phú quý kiếp sống không tốt sao? Vì sao phải gây sự, đều do Hương Nhi không thể ngăn cản nàng. Trong lúc nhất thời, Tôn Thượng Hương tâm hoảng ý loạn cực kỳ tự trách, nước mắt cũng là ào 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 chảy xuống. "Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 586, đại đường âm mưu, trưởng Tôn vô kỵ." Tôn Thượng Hương hoảng loạn cùng bi thương đều tại hợp tình lý, nhưng Tần Ẩn nhưng chưa quên nàng, bởi vì chuyện này làm sao còn chưa điều tra rõ, hắn không thể cho Tôn Thượng Hương bất kỳ lời an ủi ngữ, một khi Tôn Quyền thật sự có tình huống, Tần Ẩn hội quyết định thật nhanh giết hắn. Cho dù là hắn Tôn gia huyết mạch duy nhất, Tần Ẩn cũng sẽ không lại lưu. Đế đô chính là dưới chân tiên tử, Thiên Vũ vệ chuyên môn giám thị quần thần, chuyện gì cũng không thể gạt được Thiên Vũ vệ dò xét, Tần Ẩn không cần chờ bao lâu, chỉ chốc lát Lý Liên Anh liền đã nhanh chân đi vào hậu cung. "Chủ nhân." Lý Liên Anh cung cung kính kính hành lễ, nói: "Điều tra rõ ràng." "Người nào?" Tần Ẩn đặt câu hỏi. "Tôn Quyền." Lý Liên Anh liếc mắt nhìn Tôn Thượng Hương, rồi mới lên tiếng: "Lương Liệt chỉ là một cái khối lỗi, hậu trường người điều khiển chính là Tôn Quyền. Mấy ngày gần đây Tôn Quyền phủ bên trong xuất hiện không ít quần thần, hắn thật giống có kéo bè kết phái ý tứ, đây là bảng danh sách." Nói xong, Lý Liên Anh trình lên một phong bảng danh sách. Tần Ẩn tiếp đi tới nhìn một chút, cái này trên danh sách nhưng có 12-13 người, phần lớn là triều này bên trong lớn nhỏ còn lại, vừa nãy ở trong triều đỉnh phát ra tiếng người tất cả trong đó. Nhưng những này đã sớm ở Tần Ẩn suy đoán bên trong, vì lẽ đó hắn vẫn chưa có bất kỳ kinh hỉ, ngược lại là bất mãn hết sức. "Tại đây điểm?" Tần Ẩn kinh ngạc dò hỏi. "Nếu thật là lời như vậy, nhiều nhất cũng coi là kéo bè kết phái, muốn phụ tá muội muội mình lên làm hoàng hậu, cũng không có phạm vào bao lớn tội lỗi, chỉ có thể tiểu trừng đại giới." Có thể Lý Liên Anh nhưng lắc đầu một cái. Hắn cười lạnh nói: "Chủ nhân, sự tình cũng không có đơn giản như vậy đây, cái này Tôn Quyền lại vẫn cùng Đại Đường Đế quốc có liên hệ." "Đại Đường?" Tân Ẩn sững sờ, Tôn Thượng Hương lại càng là giật mình. Lúc này Đại Đường Đế quốc đang cùng Đại Tần Đế quốc khai chiến, song phương đánh không thể tách rời ra, bất quá Đại Đường Đế quốc đã là liên tục bại lui, lúc này Đại Đường Đế quốc làm sao còn có thời gian cùng tinh lực phái người đến Đại Càn làm việc, hơn nữa còn tìm tới Tôn Quyền. Chuyện này liền phức tạp nha. Hiện nay Đại Càn Đế quốc đang muốn xuất binh hải ngoại, cướp bóc hải ngoại chư quốc, thế nhưng là lúc này Đại Đường Đế quốc nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy, không đúng chứ? Nói tiếp. Tân Ẩn mở miệng. "Vâng." Lý Liên Anh vội vàng nói: "Thiên Vũ vệ đang giám sát Tôn phủ thời gian phát hiện, có một đám thương nhân thường thường ra vào Tôn phủ, tiểu nhân cả gan đem bọn họ toàn bộ bắt, kết quả phát hiện bọn họ đúng là Đường Hoàng Lý Thế Dân phái tới người. Trải qua thẩm vấn bọn họ giao cho, Lý Thế Dân ở chiến trường phương Bắc cùng Đại Tần Đế quốc giao thủ, nhiều lần rơi vào cảnh khốn khó, tổn thất không ít binh mã, hắn dự định lôi kéo Đại Càn đối phó Đại Tần. Thế nhưng là Đại Càn cùng Đại Tần là minh hữu, bọn họ vì là gây xích mích ly gián đương nhiên phải tốn chút thủ đoạn. Bọn họ đã sớm dò thăm Thánh Thượng muốn viễn chinh hải ngoại, cho nên muốn cùng Tôn Quyền hợp tác, trước tiên phụ tá Hương Phi bên trên, sau đó đợi được Thánh Thượng rời đi đế đô viễn chinh hải ngoại, lại lén lút phái người tiềm phục tại Hương Phi bên người ra tay ám hại trong cung người, đến thời điểm lại vu oan đến Đại Tần trên thân, gây xích mích chúng ta cùng Đại Tần chém giết." "Hả?" Tân Ẩn cùng Tôn Thượng Hương càng nghe càng hoảng sợ. "Đại gia ngươi, trong này còn có nhiều như vậy môn đạo, mẹ hắn, không cẩn thận sẽ bị hố a." "Tháng 5 năm 86 đại đường âm mưu, trưởng Tôn vô kỵ." "16." Tân Ẩn cùng Tôn Thượng Hương càng nghe càng hoảng sợ. "Đại gia ngươi, trong này còn có nhiều như vậy môn đạo, mẹ hắn, không cẩn thận sẽ bị hố a." Cái này âm mưu khẳng định không nhỏ, là thật thi bực này âm mưu, thậm chí ngay cả Tần Ẩn xuất binh hải ngoại cũng tính kế bên trên, còn muốn trước tiên phụ tá Tôn Thượng Hương làm hoàng hậu, chỉ sợ không chỉ là muốn lừa hại Đại Càn, gây xích mích Đại Càn xuất binh, chỉ sợ còn có còn lại âm mưu nha. Tân Ẩn giận tím mặt, rít gào nói, lập tức đem bọn họ toàn bộ cầm xuống. "Chủ nhân." Lý Liên Anh vội vàng nói, "Tiểu nhân đã sớm đem bọn họ toàn bộ cầm xuống, Tôn Quyền cũng bị cầm xuống, hiện nay ngay tại ngoài cùng, tiểu nhân cái này liền đem bọn hắn dẫn tới." Nói xong, Lý Liên Anh không dám thất lễ xuống ngay dẫn người, mà Tân Ẩn nổi giận rít gào đã sớm kinh động phi tần khác, đại gia khiếp sợ nhìn về phía nơi này, cuối cùng dồn dập bốn phía. "Thánh thượng, Hương Nhi, các ngươi đây là làm sao?" "Hương Nhi, ánh mắt ngươi làm sao đỏ hồng hồng? Tuyết nữ, Tô Tiểu Tiểu loại người khiếp sợ dò hỏi. Tôn Thượng Hương yên lặng gào khóc, không nói gì. Nàng biết rõ chuyện này phiền phức, xem Tần Ẩn sắc mặt, Tôn Quyền chỉ sợ sẽ không dễ chịu, thế nhưng là nàng lại không dám yêu cầu Tần Ẩn khai ân, chỉ có thể yên lặng khóc. Phi Tần khác thấy thế cả kinh, mọi người cũng đều không dám hỏi nhiều, chỉ chốc lát, đại lượng người bị Phi Hùng quân áp giải vào cung. Đám người kia chỉ sợ có mười mấy, nam nam nữ nữ đều có, thậm chí Tôn Quyền cũng ở trong đó. Lúc này hắn dị thường sợ hãi, nhìn thấy Tần Ẩn liền gọi nói: "Thánh thượng, oan uổng a thánh thượng, tiểu thần oan uổng." Quỳ xuống. Phi Hùng quân các tướng sĩ gầm nhẹ, đám người kia mỗi một người đều bị cưỡng bức quỳ trên mặt đất, bọn họ ánh mắt mặc dù có chút kinh hoàng, thế nhưng đại thể đều không bao lớn sợ hãi, thật giống đều là một đám trải qua huấn luyện người. Một người trong đó hấp dẫn Tần Ẩn chú ý lực. Hắn thân hình cao lớn, mặt chữ quốc tròm râu nhỏ, ánh mắt khôn khéo trong suốt, lúc này trong đám người phảng phất là nhân vật dẫn đầu. Tuy nhiên hắn cùng những người khác một dạng cũng đều mười phần chật vật, thế nhưng là có thể nhìn ra, hắn có hạc giữa bầy gà khí chất. "Ngươi, đứng lên nói chuyện." Tần Ẩn chỉ tay một cái. Người này sắc mặt tối sầm lại, cười khổ lắc đầu một cái, trực tiếp đứng dậy. Hắn cũng không luống cuống, vỗ bộ trên người mình cho bụi, chắp chắp tay cười lạnh nói: "Đại đường trưởng Tôn Vô Kỵ, gặp qua Càn Đế, người đời cũng nói Càn Đế giảo hoạt như ác quỷ, hôm nay vừa nhìn quả thế. Vực này mưu đồ sâu xa mưu kế, đại càn quần thần đều không phát hiện không hợp lý, ngài ngược lại là trước tiên cảm giác được, là tốt tốt, tiểu thần khinh địch chút." "Trưởng Tôn Vô Kỵ." Tần Ẩn híp mắt lại, từ trên xuống dưới đánh giá người này, đống nhiên cười. "Trưởng Tôn Vô Kỵ là Lý Thế Dân bên người nhất đại mưu thần, hắn là Lý Thế Dân bạn thở Hàn Bi, sau vì là đường triều tể tướng, vẫn đi theo Lý Thế Dân bên người trùng quanh chinh chiến, trở thành hắn tâm phúc mưu thần, thậm chí tham dự sách lược quá Huyền Vũ môn biên cố. Người này thế nhưng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, rào trá như hồ nhân vật, hôm nay dĩ nhiên bước vào đại càn mưu đồ, xem ra Lý Thế Dân đã bị đại tần đánh ăn bữa nay lo bữa mai chó cùng rứt dậu nha. Lần này trưởng Tôn Vô Kỵ âm mưu mười phần thú vị, chí ít ra các lượng loại người trong lúc nhất thời đều không có phát giác, tất cả mọi người cho rằng đây là một hồi tranh quyền đoạt lợi việc, ai ngờ đúng là như vậy âm mưu. Thú vị." Tân Ẩn cười lạnh, "Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi cảm thấy chấm nên xử trí như thế nào các ngươi?"